Chương 496 vạn vật thôn vệ, chương 496 vạn vật thôn vệ, 9 cái tôn vương cấp sủng thú, 2 cái bá thể cấp sủng thú, theo chuỗi nhân quả một kích toàn lực, thôn giới Thái Thản Xà mặc dù là quân chủ cấp 2, nhưng bị thương, bị Thiết Hỏa Bá Viên gõ một gậy, lại bị hạ độc, lại bị thiên thạch đập. Cái này đều không xong, Lý Tồn tự dự chủ thôn giới Thái Thản Xà sẽ nuốt thứ nhất nện xuống thiên thạch, tại trên thiên thạch ném đi một cái tinh thần tách ra kỹ năng này sẽ dẫn bạo thiên thạch, tại thôn giới Thái Thản Xà trong bụng sinh ra so thiên thạch rơi xuống uy lực mạnh hơn mấy chục lần công kích. Tinh thần tách ra, kỹ năng này uy lực đặc biệt mạnh, bất quá bởi vì thi triển thời gian dài, bình thường trong chiến đấu trên cơ bản không cần đến. Lý Tồn tự thi triển tinh thần tách ra, đã sớm tại đánh phía trước, liền ổn như tốt. Đến nỗi vì sao Lý Tồn tự khẳng định như vậy thôn giới Thái Thản Xà sẽ nuốt thiên thạch, đều là bởi vì bạn vật thôn vệ thiên phú giả thói quen, có cái này thiên phú sủng thú, đều thích dùng nuốt tới giải quyết vấn đề. Thôn vệ pháp tắc người sở hữu cũng có cái thói quen này. Thôn giới Thái Thản Xà, hai người đều có, nó nuốt vào thiên thạch xác suất, tại trong Lý Tồn tự suy đoán cao tới 97. Tinh thần tách ra ở bên trong nổ tung, rất nhiều công kích đánh vào bên ngoài, trong ngoài giáp công, thôn giới Thái Thản Xà muốn không chết cũng khó khăn. Vì sao Lý Tồn tự muốn để sủng thú giấu ở trong ngự thú không gian, theo chuỗi nhân quả tới công kích, vì sao không đường đường chính chính thả ra sủng thú tới bây công? Bởi vì đường đường chính chính đem sủng thú toàn bộ phong xuất, là giết không chết thôn giới Thái Thản Xà. Có hai cái nguyên nhân. Một là, Lý Tồn tự sủng thú không thi triển được, có tường sắt căn cứ người nhìn, giống huyết liên diễm long huyết long chân thân không thể thi triển, không cách nào bật hết hỏa lực, không giống tại ngự thú không gian tùy ý có thể thi triển. Hai là, giới nhận tiên sứ chết bảo đảm. Đông đảo sủng thú cùng một chỗ phóng xuất, giới nhận thiên sứ cảm thấy thôn giới Thái Thản Xà có tử vong phong hiểm, nó sẽ không để ý chịu một quyền chính nghĩa thần quyền thương thế, cũng muốn chạy tới chết bảo đảm thôn giới Thái Thản Xà. Đến lúc đó, Lý Tồn tự ngoại trừ vận dụng lão hội trưởng bảo mệnh ngọc liền không có cơ hội. Thôn giới Thái Thản Xà tử vong, để cho giới nhận thiên sứ giận dữ, trước ngực hư không bảo châu lóe ra tử quang, vừa bước một bước vào hư không, nó muốn lấy Lý Tồn tự máu tươi rửa sạch chính mình thất trách. Khi nó bước vào hư không, một cái kình đuôi liền vọt tới. Bên trong hư không, không gian kỹ năng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Cái này một cái mạnh mẽ hữu lực không gian kình đôi, cũng không có đem giới nhận thiên sứ trục xuất, cũng trục xuất không được, cả hai chênh lệch quá xa. Không gian kình đôi trục xuất là giới nhận thiên sứ hư không bảo châu. Hư không bảo châu bị trục xuất tới Lý Tồn tự trong tay. Cái này hư không bảo châu là thất giai bảo cụ, nắm giữ hư không tiềm ẩn, thuần di, hư không hành tẩu cùng hư không chi thuẫn bốn cái năng lực, ngoài ra còn có thể đối với không gian hệ sủng thú không gian kỹ năng có lĩnh ngộ cùng tăng phúc hiệu quả, cái này thật không tệ. Lý Tồn tự đem hư không bảo châu ném cho tiểu ma kình, cái này nó cần phải. Giới nhận thiên sứ tự thân là không có không gian thuộc tính, không còn hư không bảo châu, giới nhận thiên sứ ở trong hư không nửa bước khó đi, nó đuổi theo Lý Tồn tự chắc chắn là không đuổi kịp. Nếu không phải giới nhận thiên sứ thực lực cường hãn, lại thêm nữa thường xuyên dùng hư không bảo châu sử dụng hư không tiềm ẩn, từ đó cảm ngộ mấy phần không gian thủ đoạn, bằng không giới nhận thiên sứ liền quay về thực tế đều không làm được. Lý Tồn tự tại đắc thủ thôn giới Thái Thản Xà sau đó, một đường phong chỉ điện xế rời đi giới thần giáo địa bàn. Không chạy nhanh lên không được a. Giết chết thôn giới Thái Thản Xà hành vi, tương đương với diệt giới thần giáo tương lai một tôn đế vương cấp. Cái này đã không là bình thường cửu hận, đây là có thể để cho giới thần thần tử ra tay với hắn cửu hận. Chạy đến trên ác thổ đại lục, Lý Tồn tự kiểm kê kỳ giết chết thôn giới Thái Thản Xà thu hoạch. Giết thôn giới Thái Thản Xà, hết thảy ba cái có giá trị nhất thu hoạch. Thứ nhất thu hoạch, thôn vệ hạch tâm không cần nhiều lời, Lý Tồn tự lần này chủ yếu vì chính là nó. Đi tới trên ác thổ đại lục, Lý Tồn tự trước tiên tìm một cái địa phương vắng vẻ, để cho sở quỷ sĩ đào ra một cái 10 km an toàn đất. Chờ an toàn phòng đào xong sau, Lý Tồn tự liền không kịp chờ đợi đem thôn vệ hạch tâm cùng luyện hóa thiên thạch cho sở quỷ sĩ. Sở quỷ sĩ ăn một cái thôn vệ hạch tâm, lại ăn một cái luyện hóa thiên thạch, tiếp đó nhắm chặt hai mắt, bắt đầu đại vị vương thiên phú tiến hóa. Thứ hai cái thu hoạch, quân chủ cấp 2 thôn vệ pháp tắc. Chờ sở quỷ sĩ lĩnh hiểu thôn vệ pháp tắc, liền có thể thông qua thôn vệ thôn giới Thái Thản Xà thôn vệ pháp tắc, nhanh chóng trưởng thành tự thân thôn vệ pháp tắc. Cái thứ ba thu hoạch, thôn giới Thái Thản Xà thân thể. Thôn giới Thái Thản Xà thân thể cao lớn, không biết thôn vệ bao nhiêu kim loại, cũng bởi vậy, thân thể của nó là 10 phần đỉnh cấp tài liệu. Ở đây kỳ thực có thể nhìn ra, tiểu bạch chu độc có tác dụng rất lớn, bằng không thì thiếu đi cái này vòng. Dựa vào thôn giới Thái Thản Xà thôn phệ kim loại, hình thành hậu thiên cường giả hung hãn thân thể, Lý Tồn tự chưa hẳn có thể đưa nó giết chết. Lý Tồn tự đem nó thân thể ném cho sát sinh kiếm dung hợp, để cho Lý Tồn tự không nghĩ tới, dung hợp thôn giới Thái Thản Xà thân thể một phần nhỏ kim loại, thế mà chạm vào sát sinh kiếm dung kim chi thân thể tiến hóa. Để cho dung kim chi thân thể tử, lục tiến hóa đến lam. Tại sao là dung kim chi thân thể lục, không phải dung kim chi thân thể trắng? Bởi vì sớm tại sở quỷ sĩ đại vị vương thiên phú tiến hóa phía trước, dung kim chi thân thể liền tử trắng tiến hóa đến. Đợi đến sát sinh kiếm đem thôn giới Thái Thản Xà thân thể kim loại dung hợp xong, dung kim chi thân thể tiến hóa đến tím, tiến hóa đến sử thi cấp. Bất quá, Lý Tồn tự không có quá để ý sát sinh kiếm bây giờ có sử thi cấp dung kim chi thân thể cùng không có dung kim chi thân thể thiên phú, đều giống nhau mạnh. Ngoại trừ thu hoạch, lần này còn có một cái chuyện tốt. Trở lại ác thổ đại lục, tiểu ma kình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đột phá vương giả. Lý Tồn tự vốn cho rằng tiểu ma kình muốn tại vương kiếp thượng thành bị tội. Dù sao, ác ma sủng không nhận thế giới chào đón, ác ma sủng nếu là ở thần ngự thế giới đột phá, 89 phần 10 sẽ bị đánh chết. Kết quả, tiểu ma kình thành vương kiếp dị thường đơn giản, lôi kiếp tượng trưng bổ mấy lần, liền vượt qua, sau đó, hạ xuống tạo hóa chi thủy, nó bên trong tạo hóa chi lực vẫn rất nhiều. Khác thường như thế thành vương kiếp, Lý Tồn tự ngờ tới có thể là tiểu ma kình trưởng thành thiên phu thập bắt trọng linh hồn địa ngục, giam giữ tội nghiệt giả linh hồn, nhất là tà thần quyến tộc linh hồn, có công với trời đất. Tiểu ma kình lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hiệu quả là có thể tăng phúc tất cả không gian kỹ năng, giảm bớt không gian kỹ năng tiêu hao. Ngoài ra, cự ly ngắn thuần gì, tiểu ma kình không còn cần thanh toán linh năng. Không gian kình đôi từ bá thể kỹ năng lột xác thành pháp tắc kỹ năng chỉnh thể trở nên mạnh mẽ, nhưng không có nhiều tăng năng lực khác. 10 ngày sau, Sở Quỷ Sĩ tại luyện hóa thiên thạch dưới sự giúp đỡ, đem thôn phệ hạch tâm luyện hóa, đại vị vương thiên phú thành công tiến hóa vạn vật thôn phệ. Sở Quỷ Sĩ thể bên trong tiêu hóa không gian, cũng theo tiến hóa thành thôn phệ không gian. Một tháng sau, Sở Quỷ Sĩ lĩnh hiểu thứ hai pháp tắc thôn phệ pháp tắc. Vạn tượng pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc liên thủ, Sở Quỷ Sĩ thật nhanh hấp thu người khác pháp tắc, để thằng tự thân pháp tắc. Vẹn vẹn nửa năm thời gian, Sở Quỷ Sĩ vạn tượng pháp tắc liền tăng lên tới tôn vương chín cấp. Vạn tượng pháp tắc tăng lên tới đỉnh điểm, Sở Quỷ Sĩ bắt đầu đem vạn tượng pháp tắc chi lực cấp cho chúng sủng, để bọn chúng pháp tắc tiến vào cao tốc để thăng kỳ. Chương 497 sát sinh kiếm đột phá, chương 497 sát sinh kiếm đột phá. Lại qua nửa năm, Sở Quỷ Sĩ thôn phệ pháp tắc dựa vào thôn vệ thôn giới Titan xà thôn vệ pháp tắc, đột phá tôn vương chín cấp. Thôn vệ pháp tắc đi tới tôn vương chín cấp, Sở Quỷ Sĩ hấp thu luyện hóa người khác pháp tắc tốc độ lần nữa tăng tốc. Bây giờ, chúng sủng hấp thu vạn tượng pháp tắc chi lực tốc độ, cũng không đuổi kịp Sở Quỷ Sĩ tự thân pháp tắc chi lực tăng trưởng tốc độ. Trong khoảng thời gian này, Lý Tồn tự chúng sủng thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nhưng thời gian cũng không tính đặc biệt bình ổn. Bị đuổi giết, sát sinh kiếm chém giết bá thể cần thông qua chém giết đến để thăng, thế là liền khắp nơi thế giới dưới lòng đất trắng trợn tàn sát ác thú. Số lớn ác thú tử vong, kinh động đến ác thần giáo, để cho bọn hắn chú ý tới chuyện này, thế là ác thần giáo liền phái người tới truy xét chuyện này, tiện thể giải quyết tội khôi họa thủ Lý Tồn tự. Mới đầu, ác thần giáo phái chính là vương giả cấp ác đồ tể, Lý Tồn tự ôm thu hoạch pháp tắc ý niệm, đều giết đi. Ác đồ tể cùng hút máu ma cùng quỷ ngục ma là một cái tính chất tồn tại, đều là do nhân tộc tín đồ sau khi chết tại thần quốc phục sinh tà thần quyến tộc. Ác đồ tể bình thường cao ba thước, có một thân cường tráng khối cơ thịt, một bộ đồ tể trang phục, cầm trong tay hình tam giác kinh khủng giữ tận đại trường đao, hết sức thịt, sức mạnh đặc biệt mạnh. Phát hiện vương giả cấp ác đồ tể bị giết, không làm gì được Lý Tồn tự ác thần giáo tăng giá cả, phái ra tôn vương cấp đại ác đồ tể. Đại ác đồ tể tiến hóa hình, bình thường cao 4m, mặc vào khôi giáp dày cộm nặng nề, lực phòng ngự mạnh hơn, giống như hành tẩu tại chiến trường xe tăng. Tôn vương cấp đại ác đồ tể cũng bị giết, cũng không được, ác thần giáo lại phái ra quân chủ cấp đồ quân. Đồ quân tới, Lý Tồn tự một dạng giết không tha. Quân chủ nhất cấp đồ quân, tại đông đảo sủng thú dưới sự vây công, biệt khuất bỏ mình. Đồ quân tử vong, triệt để chọc giận ác thần giáo, phái ra 7 cái đồ quân tới đối phó Lý Tồn tự. 7 cái đồ quân, Lý Tồn tự không phải là đối thủ, chỉ có thể chật vật đào tẩu. Đồ quân, đại ác đồ tể tiến hóa hình, bình thường cao 5m, bề ngoài cùng đại ác đồ tể không có khác nhau, nhưng nó sẽ pháp thiên tượng địa, đem chính mình trở nên giống như người khổng lồ lớn. Thể hiện biến lớn, thực lực cũng đi theo biến lớn, hết sức khó chơi. Quan sát đến chuỗi nhân quả tiểu bạch chu đối với Lý Tồn tự nói, Master Chan, cái kia 7 cái đồ quân lại tới, chạy mau. Lý Tồn tự nói, tiểu ma kình. Là con lại tiểu ma kình mang theo Lý Tồn tự thuấn di rời đi, đi tới một chỗ khác địa vực thế giới dưới lòng đất. Tiểu bạch chu nói, Master Chan, bọn chúng đuổi quá chặt, không hất ra bọn chúng ta không thể sống yên ổn. Ta đây biết, chỉ là không tốt không bỏ rơi được à, cái kia đồ quân lâm trước khi chết, đánh cho ta lên cực ác truy sát ấn ký. Có cực ác đuổi giết ấn ký, ác thần giáo có thể tùy thời biết Lý Tồn tự độc tính. Muốn xóa đi ấn ký, cũng có thể, chỉ có điều, xóa đi ấn ký quá trình bên trong, sẽ bị bên trong tà thần ô nhiễm cho ô nhiễm. Có tịnh hóa thủy tinh, Lý Tồn tự mặc dù không sợ ô nhiễm, nhưng cũng cần một đoạn không bị quấy rầy yên tĩnh thời gian, dùng để xóa đi ấn ký. Lý Tồn tự suy nghĩ phút chốc, có lựa chọn. Tạm thời rời đi ác thổ đại lục, mấy người ấn ký xóa đi, trở lại, thuận tiện để cho sát sinh kiếm độ kiếp. Đúng vậy, sát sinh kiếm đột phá bá thể 9, đồng thời lĩnh ngộ chém giết pháp tắc, nghĩ đột phá tùy thời có thể. Chém giết pháp tắc là vạn tượng pháp tắc một cái cấp bậc pháp tắc, bất quá, chém giết pháp tắc khác biệt tại những thứ khác đỉnh cấp pháp tắc, nó đặc biệt tốt lĩnh ngộ, chỉ cần giết đủ nhiều, lĩnh ngộ giống như uống nước đơn giản. Chém giết pháp tắc trưởng thành cũng là như thế, chỉ cần giết đủ nhiều, trưởng thành liền dị thường thần tốc. Tiểu ma kình đem Lý Tồn tự truyền tống đến ác thổ đại lục bên bờ biển, sau đó lại lần nữa truyền tống đến biển cả chỗ sâu. Sát sinh kiếm thành vương kiếp cùng tiểu ma kình giống nhau ý hệt, thiên kiếp ý nghĩa tượng trưng bên trên bổ hai cái, liền kết thúc, sau đó thiên địa tượng thưởng tạo hóa chi lực vẫn rất nhiều. Cái này cùng dĩ vãng lĩnh ngộ chém giết pháp tắc sủng thú lộ ra hoàn toàn khác biệt chẳng diện. Chém giết pháp tắc dịch lĩnh ngộ dễ thành giải, nhưng có cái thiếu hụt, đột phá khó khăn. Nguyên nhân là tạo thành sát nghiệp nhiều lắm, kẻ hiếu sát chẳng lành. Đến mỗi lúc độ kiếp, thiên kiếp cũng là vào chỗ chết bổ. Sát sinh kiếm tiên kiếp ngoại lệ, là bởi vì nó tạo thành sát nghiệt hoặc là địa ngục các ma, hoặc là tà thần quyến tộc, nó sát nghiệt cũng không có đối với thế giới tạo thành không tốt một mặt, ngược lại nó sát nghiệt vì thế giới thanh trừ một chút côn trùng có hại. Chém giết pháp tắc, tăng phúc hết thể công kích hệ kỹ năng, giết chết địch nhân, có thể khiến cho thu được một điểm chém giết pháp tắc chi lực. Duệ kim chấp sát kiếm, từ bá thể kỹ năng lột sát thành pháp tắc kỹ năng không có quá nhiều biến hóa, chỉ là uy lực một chút tăng cường. Thiên kiếp độ xong, trên mặt biển bình tĩnh tới một cái khách không mời mà đến. Một đầu cao 5 mét đồ quân, người khoác trọng giáp, khiêng đại đao, lướt sóng mà đến. Lý Tồn tự chắt lưỡi nói, chạy trốn tới biển cả, vẫn như cũ không chịu từ bỏ truy sát ta, xem ra ta có chút đánh giá thấp bọn hắn giết quyết tâm của ta. Tại đồ quân sau lưng, còn theo sát 6 cố cường hãn khí tức, đang nhanh chóng chạy đến. Pháp Thiên Tượng Địa. Đồ Quân bắt đầu biển lớn, tựa như núi cao đứng ở trên đại dương bao la, dùng chuông đồng giống như to lớn con mắt quan sát Lý Tồn Tự. Lý Tồn Tự tin tưởng mình thật sự nếu không chạy, hắn đem bị bảy cái biến thành cự nhân Đồ Quân vây quanh ở trên đại dương bao la. Bất quá, chạy phía trước, muốn cho cái này Đồ Quân một chút giáo huấn, mới quân chủ cấp 2, liền dám một thân một mình động thân tới chắn chính mình, thực sự là không muốn sống nữa à. Sở Quỷ Sĩ, vạn vật cấm phong, chân thực sở làm biến hình thuật. Lý Tồn Tự nhanh chóng chỉ huy đạo. Ở đây không có chính mắt trông thấy người xem, chỉ có một cái Đồ Quân, chỉ cần đem Đồ Quân xử lý, bại lộ một chút kỹ năng không ảnh hưởng toàn cục. Tại hai cái kỹ năng tác dụng phía dưới, Đồ Quân đã biến thành một cái vô cùng lớn sở lạnh. Nói đúng ra, là mở ra pháp thiên tượng địa sở lạnh. Sở Quỷ Sĩ, thôn thiên phệ địa. Sở Quỷ Sĩ miệng rộng mở ra, ngao một ngụm, Đồ Quân trong mắt thế giới đen. Hắn bị nuốt tiến vào Sở Quỷ Sĩ trong bụng thôn phệ không gian, thôn phệ không gian đang toàn lực vận hành, thôn phệ Đồ Quân tất cả. Thôn thiên phệ địa, thôn phệ pháp tắc tiêu chuẩn thấp nhất kỹ năng, trên cơ bản, mỗi cái sẽ thôn phệ pháp tắc sủng thú, đều sẽ đi học cái này một cái kỹ năng, học được sau, đem thôn phệ pháp tắc ký thác vào phía trên, khiến cho thoái biến thành pháp tắc kỹ năng. Sở Quỷ Sĩ biết cái này thôn thiên vệ địa kỹ năng cũng không phải Lý Tồn Tự cố ý để cho Sở Quỷ Sĩ đi học, lại hoặc là dùng Sở Quỷ Sĩ học được, mà là Sở Quỷ Sĩ thông qua thu kỹ năng kinh nghiệm thuế học được. Thôn thiên vệ địa chỉ có sẽ thôn vệ pháp tắc mới có thể học được kỹ năng này, điều này nói rõ Sở Quỷ Sĩ nộp thuế thần dân sở làm bên trong có sở làm hiểu thôn vệ pháp tắc. Sở Quỷ Sĩ nuốt xong một cái Đồ Quân, thôn vệ không gian đi tới cực hạn, không có cách nào lại nuốt vào một cái, bằng không thì Lý Tồn Tự cần phải để cho Sở Quỷ Sĩ đem bọn hắn 7 cái đều nuốt. Tiểu Ma Kình nhanh truyền tống. Tiểu Ma Kình truyền tống hơi chậm một chút, 6 cái Đồ Quân đã đạp lên sóng lớn đánh tới. Cùng sử dụng kỹ năng ác ý ánh mắt, cắt đứt Tiểu Ma Kình truyền tống. Tiểu Ma Kình vội vàng đổi dùng tuấn di, 6 cái bên trong cầm đầu Đồ Quân đã sớm phòng bị Tiểu Ma Kình chiêu này. Ác ý phong ấn, đem Tiểu Ma Kình không gian tuấn di cho phong ấn. Liên tục 2 lần đánh gãy, lại thêm 6 cái Đồ Quân khí thế tạo áp lực, để cho Tiểu Ma Kình có chút bối rối. Chương 498 thần giáo di chỉ, chương 498 thần giáo di chỉ, Lý Tồn Tự vô cùng tỉnh táo nhìn xem một màn này, hắn có cái khác hẳn với thường nhân một điểm. Gặp gỡ nguy hiểm hay là tình huống khẩn cấp, đầu óc của hắn biết suy tính càng nhanh, cảm xúc sẽ càng thêm tỉnh táo. Chính diện đánh, 6 cái quân chủ cấp Đồ Quân, trong đó cầm đầu Đồ Quân là quân chủ 5, chúng sùng liên hợp cùng tiến lên, tuyệt không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể chạy. Tiểu Ma Kình Tuấn Di kỹ năng bị phong ấn, tựa hồ chỉ có thể để cho Hắc Viêm Mã trở chính mình chạy. Thế nhưng là, Hắc Viêm Mã mới tôn vương 3 cấp, dù là có tốc độ phát tắc, có tôn vương 9 cấp vạn tượng pháp tắc mô phỏng tốc độ phát tắc, song trọng tốc độ pháp tắc gia trì, chạy không được qua quân chủ 5 Đồ Quân. Nên làm cái gì bây giờ? Vận dụng lão hội trưởng Bảo Mệnh Ngọc. Có chút không cam tâm, lão hội trưởng Bảo Mệnh Ngọc dùng tại trên người đế vương, tác dụng mới có thể tối đại hóa. Chờ đã, không gian kinh đôi, có thể tiến hành không gian trục xuất. Nếu như ta trục xuất chính ta, không giống nhau là một loại đường chạy phương pháp sao? Lý Tồn Tự dùng tinh thần truyền âm cho Tiểu Ma Kình nói ra ý nghĩ của mình. Có thể hay không dùng không gian kinh đôi, đem chúng ta trục xuất tới trên ác thổ đại lục? Tiểu Ma Kình sửng sốt một chút, a, có thể thực hiện được, bất quá, bọn hắn lại phong ta kỹ năng làm sao bây giờ? Lý Tồn Tự, yên tâm, vừa rồi chỉ là bọn hắn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, nếu có phòng bị, chiêu thức giống nhau sẽ không ở trên người chúng ta có hiệu lực lần thứ 2. Lý Tồn Tự đương nhiên lại có một cái chủ ý mới, lại đối Tiểu Ma Kình nói: "Chờ sau đó trục xuất, ngươi đem chúng ta trục xuất tới ác thổ đại lục ngẫu nhiên vị trí." Ngẫu nhiên mang ý nghĩa không bị khống chế, liền mang ý nghĩa có xác suất bị trục xuất tới ác thần giáo đại bản doanh. Tiểu trong lòng Ma Kình rất nghi hoặc, tại sao muốn ngẫu nhiên? Lý Tồn Tự lấy ra hồng vận hồ lô, hướng hắn hứa hẹn nói: "Hy vọng chờ sau đó đem chúng ta trục xuất tới Phong Nhiêu thần giáo di chỉ." Hứa hẹn xong, Lý Tồn Tự lập tức đối với Sở Quỷ Sĩ nói, bùng lên. Trong chốc lát, Sở Quỷ Sĩ bắn ra nóng sáng tia sáng, chiếu sáng thiên địa. Cũng không phải một mực hiện ra, mà là hiện ra cùng tắt ở giữa chuyển đổi, lóe lên chợt lóe, cao tần lấp lóe, đặc biệt thương mắt. 6 cái Đồ Quân bị cái này chớp lóe lấp lóe, không tự chủ nhắm mắt lại. Lúc này, Đồ Quân không cách nào lại vận dụng ác ý phong ấn Tiểu Ma Kình kỹ năng. Ác ý phong ấn trên thực tế là cận chiến kỹ năng, nhất thiết phải có tứ chi sát bên địch nhân, tài năng phong ấn kỹ năng của địch nhân. Mà Đồ Quân mặc dù có thể cự ly xa phong ấn Tiểu Ma Kình không gian tuấn gì, đó là ác ý ánh mắt cùng ác ý phong ấn tổ hợp kỹ hiệu quả. Lấy ánh mắt vì chất môi giới, tiến hành phong ấn. Lúc này bùng lên để cho Đồ Quân nhắm mắt, tương đương với cắt đứt hắn thi pháp tiền đề. Lý Tồn Tự nói, "Tiểu Ma Kình, ngay tại lúc này." Tiểu Ma Kình hơi hơi vỗ cái đuôi, bên trái hư không liền xuất hiện một cái cực lớn kình đuôi chụp về phía bọn hắn. Lý Tồn Tự không có làm bất kỳ kháng cự nào, vô cùng phối hợp bị chụp tiến bên trong hư không, tiếp đó trong hư không bị đẩy chụp xuất tới trên ác thổ đại lục. Lý Tồn Tự che mê mội vô cùng đầu, cố nén trong lòng cảm giác nôn mửa, cơ thể loạn trà loạn choạng mà đứng không vững. Khó trách không có người dùng không gian trục xuất làm không gian truyền tống sử dụng, tư vị này quá tệ. Lý Tồn Tự giống như bị văng vào máy giặt trong trục lăn, quăng 8000 chuyển, loại kia cảm giác hôn mê không phải tới từ trên thân thể, nếu là đến từ trên thân thể, Lý Tồn Tự tôn vương cấp cảnh giới đều có thể kháng, loại kia cảm giác hôn mê là đến từ về linh hồn. Lý Tồn Tự hai tay chống chạm đất, chậm một hồi lâu mới lấy lại sức lực. Sùng thú nhóm ngược lại không có chịu ảnh hưởng, lúc không gian kình đôi vô xuống, Lý Tồn Tự liền đem Sở Quỷ Sĩ cùng Tiểu Ma Kình đều thu hồi ngự thú không gian. Lý Tồn Tự vịn tường đứng lên, khi tay chạm đến lấy trên vách tường một khắc này, kỳ dị xúc cảm để cho Lý Tồn Tự ngẩng đầu nhìn lên. Tự nhiên hình thành vách tường là loang loang lổ lổ, mà Lý Tồn Tự sở lấy vách tường không phải, sở lấy giống như tâm điều khắc đồ văn. Lý Tuần tự ngẩng đầu nhìn đến điêu khắc Mạch Tuệ, trong lòng lúc này vui mừng, Mạch Tuệ thế nhưng là Phong Nhiêu thần giáo tiêu chí. Lý Tuần tự hơi hơi lui lại, muốn nhìn rõ trên vách tường điêu khắc đồ văn toàn cảnh, lúc này mới phát hiện thế này sao lại là vách tường, rõ ràng là một phiến đại môn. Đại môn là từ hai phiến cửa đá tạo thành, phía trên điêu khắc đồ văn đặc biệt phù hợp Phong Nhiêu thần giáo phong cách. Quá tốt rồi, tìm được di chỉ. Lý Tuần tự cao hứng nói. Lý Tuần tự trông thấy đại môn mở ra có thể qua một người khe hở, lại nhìn thấy dưới đất dấu chân, hắn khẽ cho mày, hắn có một loại dự cảm, có người trước tiên hắn một bước tiến nhập bên trong. Đem chú Độ Nha triệu hắn đi ra. Chú Độ Nha, ngươi xem một chút dấu chân này là bao lâu lưu. Chú Độ Nha mặc dù không có tiết học ở giữa quay lại loại kỹ năng, nhưng trung giai đi qua phát tắc, có thể để cho chú Độ Nha xem được quá khứ vết tích, để cho hắn hiểu được dấu chân này bao lâu quá khứ. Chú Độ Nha nói, dấu chân này là 1 năm 2 tháng lưu lại. Thế mà thực sự có người trước chính mình một bước, đây cũng không phải là điểm tốt, hy vọng có thể để cho Phong Nhiêu chi điệu tiến hóa thành Phong Nhiêu thần quốc đồ vật, không có bị lấy đi. Lý Tuần tự bước nhanh đi vào. Khi cơ thể hoàn toàn tiến trong nhập môn, trước mắt tái đi, trở lại lần nữa mở mắt ra, Lý Tuần tự nhìn thấy một cái tươi tốt lục sắc thực vật thế giới. Ngàn mét cao đại thụ che trời chỗ nào cũng có. Lý Tuần tự có thể cảm nhận được cái này màu đỏ cây khô đại thụ nắm giữ vương giả giống như siêu cường sinh mệnh lực, nếu không phải vương giả đi chặt bọn chúng, là không chém nổi bọn chúng, dù cho chém động, chặt cây tốc độ hơn phân nửa không có cây tối tự lành tốc độ nhanh. Lý Tuần tự quay đầu, nhưng không thấy tiến vào đại môn. Hắn lập tức đem tiểu ma kình triệu hoán đi ra. Lý Tuần tự hỏi, đây vẫn là chủ thế giới sao? Tiểu ma kình cảm thụ một chút, lắc đầu. Quả nhiên, kỳ thực, lúc tiến vào, Lý Tuần tự liền có cảm giác, chỉ có điều, cảm giác này có chút kỳ dị, không giống tiến vào bí cảnh cảm giác, cũng không giống tiến vào tiểu thế giới cảm giác, loại cảm giác này rất khó miêu tả xuất cụ thể là cái gì. Nếu cứng rắn muốn miêu tả mà nói, có điểm giống xông vào một loại nào đó cự thú lãnh địa. Tuân theo, đứng nơi cao thì nhìn được xa, Lý Tuần tự bay về phía đỉnh cây, nhìn ra xa thế giới toàn cảnh. Vốn cho là ngàn mét đại thụ chính là chỗ này thực vật cực hạn, không nghĩ tới, còn có cao thủ. 100 km bên ngoài, còn có một gốc vạn mét đại thụ. Từ đại thụ bên ngoài, Lý Tuần tự nhìn ra đó là có thể thai nghén tinh linh sinh mệnh thụ. Chỉ có điều, cái này quả sinh mệnh thụ trạng thái rất không thích hợp, nó cái kia che khuất bầu trời tán cây lộ ra hai loại màu sắc, một mặt tràn ngập sinh cơ lục sắc, một mặt tràn ngập hoang vu màu vàng. Lý Tuần tự tiếp lấy bay trở về mặt đất, hắn cảm giác tại ngàn mét đại thụ trên tán cây khoảng không hành động, sẽ quá mức làm người khác chú ý, gặp nguy hiểm. Lý Tuần tự mới đi 100m, liền ngửi được 10 loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau kỳ dị mùi thơm. Theo mùi thơm, Lý Tuần tự tìm được đầu nguồn. Một khối tương đối rộng lớn địa, ở giữa có quả dài giống thập tự giá thực vật trung ương, là một quả 10 loại màu sắc xen lẫn trong cùng nhau quả 10 thánh quả. Lý Tuần tự đến Tôn Vương sau, có rất ít làm hắn động tâm đồ vật, nhưng trông thấy cái này 10 thánh quả, Lý Tuần tự động lòng. Cái này 10 thánh quả là cấp cao nhất mở rộng vật. Ăn nó, có thể trong nháy mắt tăng thêm 10 cái khế ước vị. Lý Tuần tự không kiềm hãm được đi qua, muốn lấy xuống. Ở cách 10m chỗ, Tôn Vương 9 cấp ý chí phát tắc, để cho Lý Tuần tự ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Không đúng, 11 con sủng thú, ta đều chiếu cô không tới. Mở rộng vật đối với ta trọng yếu, nhưng lại không có như vậy đặc biệt trọng yếu, ta làm sao lại khống chế không nổi chân, tại không có loại bỏ nguy hiểm phía trước, liền đi tới. Chương 499 vi mô cỏ xỉ rêu chương 499 vi mô cỏ xỉ rêu không chỉ Lý Tuần tự mê mội như thế, còn có triệu hồi ra chú Độ Nha cùng tiểu ma kình, cũng là một mặt say mê triệu thánh thập quả tới gần. Lý Tuần tự thấy thế, con mắt híp lại. Không thích hợp, 10 phần không thích hợp. Thánh thập quả là mở rộng vật, tác dụng là mở rộng khế ước vị. Chú Độ Nha cùng tiểu ma kình lại dùng không được, vì sao cũng là như vậy lấy híp mắt tới gần, trừ phi mình cùng bọn chúng nhìn thấy đồ vật không giống nhau. Lý Tuần tự tay trái bắt lấy chú Độ Nha chân, tay phải bắt được tiểu ma kình cái đuôi, cảnh giác chậm rãi lui lại. Thứ quỷ gì? Cho ta lộ ra nguyên hình. Trong con ngươi trong xuất hiện lên một đóa đỏ tươi huyết liên, phần liên huyết hỏa tại thánh thập quả phía trên một chút đốt. Khi phần liên huyết hỏa cùng thánh thập quả tiếp xúc một khắc này, thánh thập quả thay đổi, biến thành một đóa yêu dã tươi đẹp hoa hồng. Lý Tuần tự lẩm bẩm nói, khát vọng hoa hồng, khó trách. Khát vọng hoa hồng, một hệ sủng thú, không có sức chiến đấu gì, nhưng lại phát ra một cỗ đặc biệt hương khí, sẽ thành huyễn thành sinh linh ở sâu trong nội tâm đã từng khát vọng nhất đồ vật. Đừng nhìn khát vọng hoa hồng không có lực công kích, trên thực tế, thứ này vẫn rất nguy hiểm. Trường kỳ hút khát vọng hoa hồng hương khí, sẽ đối với khát vọng hoa hồng biến thành đồ vật, càng ngày càng si mê, đến cuối cùng trở nên nghi thần nghi quỷ. Bất luận cái gì người đến gần hắn, hắn đều sẽ cố chấp cho rằng người kia là tới trộm hắn bảo bối, tiếp đó tàn nhẫn sát hại. Đã từng có vị đế vương cấp cự nhân, chính là bị đế vương cấp khát vọng hoa hồng làm hại cửa nát nhà tan. Vị kia đế vương cự nhân có 3 đứa con trai, 3 đứa con trai cũng là nhân trung lắm vượng, đều có đế vương chi tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, một môn tử đế. Kết quả, vị yêu đế vương cự nhân vô cùng tự phụ tại phòng ngủ trồng khát vọng hoa hồng, cho rằng khát vọng hoa hồng ảnh hưởng không được hắn, hắn còn cho khát vọng hoa hồng số lớn phẩm chất cao phân bón hoa, để cho quân chủ cấp khát vọng hoa hồng đột phá trở thành đế vương cấp khát vọng hoa hồng. Tại khát vọng hoa hồng trưởng kỳ hương khí hun đúc phía dưới, đế vương cự nhân mê thất. Một ngày đống lửa ra hiến, tại mùi hương mê hoặc dưới, đế vương cự nhân lên cơn, cho rằng 3 đứa con trai muốn tại trong hắn nướng thịt hạ độc, tiếp đó cướp đi hắn khát vọng hoa hồng biến thành bảo vật. Thế là tiên hạ thủ vi cường, vặn gãy 3 đứa con trai đầu. Sau đó, bất luận cái gì tới gần hắn mâm sinh linh, cho dù là con kiến, hắn đều nghi thần nghi quỷ cho rằng là khác đế vương cấp cự nhân biến ảo con kiến, y đổ tới trộm hắn bà bối. Thẳng đến một cái cự nhân thần minh trong lúc vô tình đi ngang qua lãnh địa của hắn, đế vương cự nhân xuất thủ, tiếp đó bị cự nhân thần minh trở tay một cái tát chụp chết. Quá nguy hiểm. Lý Tuần tự ra tăng hỏa diễm, đem khát vọng hoa hồng đốt đi. Khát vọng hoa hồng mặc dù là tôn vương cấp, nhưng nó ngoại trừ hương khí điểm ấy, khác không có bất kỳ cái gì ưu thế, phòng ngự giòn giống như lĩnh chủ, chân chính kiều nộn như hoa, bị phần liên huyết hỏa nhẹ nhõm tiêu hủy. Khát vọng hoa hồng bị đốt, vẫn như cũ giả bộ làm phổ thông thực vật, không có phản kháng, bất quá, vụ trộn, phóng xuất ra càng nhiều hương khí. Làm gì? Lý Tuần tự bưng kín miệng mũi. Không có bị khát vọng hoa hồng cho mê hoặc. Đỏ tươi hoa hồng đóa từ rễ cây bên trên bước gãy, rớt xuống, nhưng ở rơi xuống trên đất thời điểm, hoa hồng đóa biến mất không thấy. Lý Tuần tự thần sắc run lên, ở đây còn có tình trạng, mở lấy huyết liên nhãn tử xem kỹ nhìn. Phát hiện trên đất cỏ xỉ rêu bên trong có một chỗ lửa nhỏ quang, tập trung nhìn vào, đây không phải là thiêu đốt lên hoa hồng đóa rơi trên mặt đất rơi xuống nước pháo hoa, mà là thiêu đốt hoa hồng đóa, chỉ có điều nó bị rút nhỏ n lần. Lý Tuần tự đá một khối đá đi qua, tảng đá khi rơi vào trên mặt đất cỏ xỉ rêu, trong nháy mắt thu nhỏ thành tiểu hạt cát. Cỏ xỉ rêu thu nhỏ, chẳng lẽ là vi mô cỏ xỉ rêu? Vi mô cỏ xỉ rêu, một loại kỳ dị thực vật, chỉ cần dẫm lên nó, liền sẽ bị nó thu nhỏ. Cái này cũng rất nguy hiểm. Nguy hiểm không phải thu nhỏ, mà là bị khống trụ. Bị thu nhỏ sinh linh, không cách nào rời đi vi mô cỏ xỉ rêu, nó có kết giới phong tỏa năng lực. Ngoài ra, vi mô cỏ xỉ rêu còn có phong cấm linh năng sức mạnh hiệu quả. Muốn tránh thoát vi mô cỏ xỉ rêu gò bó, ít nhất phải có thực lực đế vương cấp mới không bị phong cấm sức mạnh. Nếu như không có đế vương cấp thực lực, vậy không tốt ý tứ, bị nhốt cả một đời. Hơn nữa, vi mô cỏ xỉ rêu sẽ phong tỏa ngoại giới, để cho gọi điện thoại truyền âm các loại liên hệ ngoại giới phương thức không dùng. Lý Tuần tự nhìn chằm chằm vi mô cỏ xỉ rêu, phát hiện mới vừa rồi không có chú ý tới chi tiết. Khát vọng hoa hồng là bị một vòng vi mô cỏ xỉ rêu 360 độ bao quanh, mặc kệ từ cái nào phương hướng tới gần, đều biết đạp chúng vi mô cỏ xỉ rêu. Khát vọng hoa hồng mê người tới gần, vi mô cỏ xỉ rêu đem người vây khốn, cái này không giống như là tự nhiên thực vật sinh trưởng kết hợp, càng giống là có người thiết kế tỉ mỉ cả bẫy. A, có dấu chân. Lý Tuần tự phát hiện vi mô cỏ xỉ rêu biên giới có một cái nhàn nhạt dấu chân, cái dấu chân này cùng đại môn lối vào dấu chân giống nhau như lúc. Chẳng lẽ người kia bị vây ở vi mô cỏ xỉ rêu bên trong? Lý Tuần tự ngồi xổm xuống, cẩn thận tại trên vi mô cỏ xỉ rêu xem xét, trông thấy cỏ xỉ rêu bên trên đứng một cái tiểu nhân, hắn giật nảy mình hướng chính mình vẫy tay, khi phát hiện Lý Tuần tự trông thấy hắn hắn vui đến phát khóc. Có thể, Lý Tuần tự trông thấy hắn lại nghĩ bay đầu rời đi. Hoàng Bách Vương cơ thiên tạo, khó trách không có gặp lại hàng này, nguyên lai là hàng này là bị vây ở vi mô cỏ xỉ rêu bên trong. Cơ thiên tạo há hốc mồm, đang nói cái gì, nhưng bị vi mô cỏ xỉ rêu kết giới cách đâm, Lý Tuần tự không nghe thấy, bất quá, không nghe thấy, Lý Tuần tự cũng đoán được hắn đang nói gì, đơn giản chính là cứu hắn. Bất quá, Lý Tuần tự một điểm cứu hắn tâm tư cũng không có, cứu cái này hỏng bét hàng, nhất định nhiễm lên hắn kinh thiên vận rủi. Nếu trước đó cũng còn tốt, nhưng bây giờ hắn kiếp vận quân thân, dựa vào giết đại lượng tà thần quyến tộc phải một chút công đức một chút khí vận, mới miễn cưỡng áp chế lại, nếu cứu được hắn, bị hắn vận rủi phụ thân. Vận rủi cùng kiếp vận xen lẫn trong cùng một chỗ, đó cũng không phải là một vấn đề, đó là sinh ra phân hạch vật lý phản ứng. Cơ Thiên Tạo nhìn ra Lý Tuần tự một chút ý nghĩ, lập tức gấp, hắn nếu là bỏ lỡ Lý Tuần tự cơ hội lần này, chỉ sợ hơn phân nửa, lại không đi ra ngoài cơ hội. Dù sao, hắn gái kia thân mốc khí không phải thổi. Cơ Thiên Tạo hốt lên một nắm hạt cát, tại vi mô cỏ xỉ rêu mặt đất viết chữ. Cứu ta, không cứu, ngươi quá xui xẻo. Lý Tuần tự từ giới chỉ lấy ra một tờ giấy trắng, viết chữ đáp lại. Vi mô cỏ xỉ rêu kết giới không chỉ có ngăn cách thanh âm bên trong, thanh âm bên ngoài đồng dạng sẽ ngăn cách. Lý Tuần tự chợt nhớ tới Cơ Thiên Tạo còn có hư hư thực thực chính phẩm bạn nha hồ sao? Đây chính là có thể bắn ra đế vương cấp uy năng bảo cụ. Ngươi không phải có vạn nha hồ sao? Như thế nào không cần nó trốn ra được? Cơ Thiên Tạo không muốn trả lời, nhưng lại sợ không đáp, Lý Tuần tự trực tiếp đi, chờ mặc lấy ra vạn nha hồ bày ra. Lý Tuần tự cẩn thận tinh tế xem xét, phát hiện vạn nha hồ bên trên xuất hiện một cái khe. Cái này là thực sự đế cụ vạn nha hồ, vẫn là hàng nhái, chính phẩm. Lý Tuần tự hít sâu một hơi, không phải ca môn, ngươi vận rủi mạnh mẽ như thế sao? Đế cụ vạn nha hồ đều cho khô nước. Lý Tuần tự càng thêm không muốn cứu hắn đi ra. Đế cụ đỡ không nổi, hắn thân thể nhỏ bé này càng thêm gánh không được. Rất muốn xoay người rời đi, nhưng nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Phát sinh cái gì?" Đem vạn nha hồ khô nước chương 500 kinh thiên vận rủi chương 500 kinh thiên vận rủi Cơ Thiên Tạo nói ra nguyên nhân. Hắn bị loạn truyền nguyền rủa cho truyền đến Ác Thần giáo đại bản doanh, mặc dù lập tức liền trốn thoát, nhưng vẫn là lọt vào một vị đế vương cấp đồ đế truy sát. Đồ đế, đồ quân tiến hóa hình, bình thường cao 50 mét, nghiêm nhiên một bộ cự nhân bộ dáng. Hắn mặc dù dựa vào trong vạn nha hồ từ trong đồ đế thủ đào tẩu, nhưng đào tẩu phía trước vẫn là đã trúng đồ đế một cái kỹ năng tội ác nhân cách. Tội ác nhân cách có thể để cho Cơ Thiên Tạo trong linh hồn chia ra một cái tà ác nhân cách, mà cái này tà ác nhân cách chính là làm hại vạn nha hồ nứt ra kẻ cầm đầu. Tà ác nhân cách ngắn ngủi thu được Cơ Thiên Tạo quyền khống chế thân thể, tiếp đó hắn làm một cái Cơ Thiên Tạo cả một đời cũng không dám làm việc. Khế ước 13 con sủng thú, một hơi đem còn lại khế ước vị đưa hết cho dùng. Cơ Thiên Tạo thiên phú là vận rủi kiếp, nên thiên phú là ngự thú sư thiên phú sẽ cùng hưởng cho sủng thú, khế ước 13 con sủng thú, liền giống như là lập tức thêm ra 13 cái truyền thuyết cấp thiên phú vận rủi kiếp mang tới vận rủi. Cơ Thiên Tạo chỉ là khế ước một cái chổi bay đem, liền được người xưng là tạo bả tinh lần này nhiều 13 con, vận rủi xưa nay chưa từng có khổng lồ. Loạn truyền nguyên rủa, lần nữa ngẫu nhiên truyền tống. Lần này, hắn bị truyền đến Ác Thần giáo trên hội nghị cấp cao, đứng tại bọn hắn họp trên cái bàn tròn, mười mấy đế vương cấp cường giả nhìn chằm chằm. Vạn Nha Hồ vì hộ tống hắn chạy ra, dùng hết toàn lực. Mặc dù Cơ Thiên Tảo chạy thoát, nhưng Vạn Nha Hồ đang bảo vệ hắn quá trình bên trong, bị Đồ Đế thao túng phá đế vạn linh đinh cho đinh một chút, đã đứt ra. Nghe tới Vạn Nha Hồ biết dặn là phá đế vạn linh đinh tạo thành, Lý Tồn tự liền biết 49 kiện đế cụ danh ngạch dọn ra một vị. Vạn Nha Hồ bị hao tổn, 100% giáng cấp, rơi xuống đế cụ danh sách. Phá đế vạn linh đinh nó rất nổi danh, siêu cấp nổi danh, nó cũng là một kiện đế cụ, hơn nữa là đế cụ bên trong tối bị người nghe nhiều nên quen bên trong một cái, bởi vì cái này phá đế vạn linh đinh cho đến trước mắt, đã bị 10 cái trở lên đế cụ. Phá đế vạn linh đinh nó năng lực khác không có, chỉ có năng lực chính là đối phó đế cụ, nó là thanh đồng thần vương vì nhằm vào đế cụ chế tạo đế cụ, người xưng đế cụ bên trong nội chiến huyền thần. Đế cụ thất tử hồ lô chính là bị phá đế vạn linh đinh cùng kiếp lôi truy cho liên thủ đánh nát. Bây giờ Vạn Nha Hồ ra khỏi đế cụ danh sách, chính là thất tử hồ lô lên trước thời cơ tốt, nhưng Lý Tồn tự bây giờ trong đầu nghĩ không phải cái này, mà là tuyệt không thể cứu Cơ Thiên Tảo, còn có mau mau rời đi Cơ Thiên Tảo cái này siêu cấp vô địch xưa nay chưa từng có hỏng bét vương. Cơ Thiên Tảo khế ước 13 con sùng thú, tăng thêm trước đây một cái, chính là 14 con, lại thêm hắn tự thân thiên phú, bên cạnh hắn tụ tập 15 cái vận rủi kiếp mang tới vận rủi. Không dám cứu ngươi, ngươi vận rủi quá nồng hậu, nói xong, kỳ thực Lý Tồn tự chuẩn bị chạy. 15 cái vận rủi kiếp mang tới vận rủi quá dọa người, dù cho cách vi mô cỏ xỉ rêu cái giới, cũng làm cho Lý Tồn tự kinh hãi nhục chiến. Nhưng nhìn thấy Cơ Thiên Tảo cấp tốc viết chữ, Lý Tồn tự vẫn là không nhịn được ngừng chân, nhìn lướt qua. Không cần lo lắng cho ta mới khế ước 13 con sủng thú mang tới bận rủi, bọn chúng đều không vượt qua kiếp nạn, đều đã chết trông thấy, Lý Tồn tự ngẩn người, hắn không biết nên nói Cơ Thiên Tảo vận khí tốt, vẫn là không tốt. Khế ước 13 con sủng thú tử vong, kỳ thực đối với Cơ Thiên Tảo tới nói là một cái chuyện tốt, bằng không, hắn tuyệt đối gánh không được 15 cái vận rủi kiếp mang tới bận rủi. Nhưng cũng không phải một chuyện tốt, Cơ Thiên Tảo chết 13 con khế ước sủng thú, khế ước phản vệ, có thể sẽ để cho Cơ Thiên Tảo cả đời cái cấp, không đột phá nổi. Hơn nữa một chút, lãng phí 13 cái khế ước vị. Van cầu ngươi, mau cứu ta, cứu ra sau đó tất có hậu tạng, một phần truyền thuyết đế vương cấp tài nguyên Lý Tồn tự cân nhắc liên tục, quyết định vẫn là cứu Cơ Thiên Tảo, cứu hắn không dùng được bao nhiêu khí lực. Và lại, truyền thuyết đế vương cấp tài nguyên, rất đáng được thu hoạch. Bất quá, không phải bây giờ cứu, Lý Tồn tự còn nghĩ tìm tòi ở đây, để cho thiên phú tiến hóa, nếu bây giờ cứu ra, tất nhiên bị vận rủi ảnh hưởng, trước tiên kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên. Ta trước tiên đem ở đây tìm tòi xong, sau đó lại phóng ngươi đi ra hảo, bất quá, trước lúc này, làm phiền ngươi một sự kiện. Mau mau thông chi liên minh, để cho bọn hắn nhanh chóng lại chế tạo một cái đế cụ, đem Vạn Nha Hồ để chống đế cụ danh ngạch chiếm lấy đế cụ 49 cái danh ngạch là cố định, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Ác thần giáo biết bọn hắn đem Vạn Nha Hồ đánh rất phẩm cấp, nhất định sẽ đẩy ra một cái bảo cụ thăng đế cụ, như vậy thì có thể đem Vạn Nha Hồ để chống đế cụ danh ngạch chiếm lấy rồi. Dạng này dù cho chờ Vạn Nha Hồ chữa trị khỏi, cũng không có nó vị trí cũ. Liên minh trận doanh phương, vĩnh cửu mất đi một kiện đế cụ, tà thần trận doanh phương, liền vĩnh viễn thêm ra một kiện đế cụ. Lý Tồn tự cũng không muốn cái này đế cụ danh ngạch tiện nghi ác thần giáo, trên giấy viết lên. Dùng vạn khí một mạch bình có thể hay không chữa trị ngươi Vạn Nha Hồ, để nó mau chóng trở lại đế cụ cấp độ, đem danh ngạch một lần nữa cầm lại vạn khí một mạch bình, 49 đế cụ một trong, có thể sản xuất vạn năng vạn khí một mạch có thể chữa trị tất cả đồ vật, đế cụ, tài nguyên, thậm chí ngay cả thần cách cũng có thể chữa trị. Bây giờ, nên đế cụ nắm ở trong tay liên minh. Không được, Vạn Nha Hồ bị thương tổn tới căn bản, dù cho dùng vạn khí một mạch bình, cũng muốn 100 năm thời gian mới có thể chữa trị đế cụ rơi xuống phẩm cấp, đối với đế cụ mà nói là tín hiệu nguy hiểm, cái này sẽ để cho các cựu giai bảo cụ có thay vào đó cơ hội. Mà Vạn Nha Hồ rơi xuống đế cụ phẩm cấp 100 năm, vẫn là bị ác thần giáo biết tình huống phía dưới, Vạn Nha Hồ cơ hồ chú định mất đi đế cụ tư cách. Xem ra đây chính là Vạn Nha Hồ trấn áp 15 cái vận rủi kiếp thiên phú mang đến vận rủi đánh đổi. Lý Tồn tự có điểm tâm kinh, 15 cái vận rủi kiếp thiên phú mang tới vận rủi, cái này khiến đế cụ đều gánh không được, còn để cho Vạn Nha Hồ đã mất đi đế cụ tư cách. Bất quá Vạn Nha Hồ cũng không phải chú định vĩnh cửu mất đi đế cụ tư cách. Về sau nếu là Vạn Nha Hồ chữa trị khỏi, đợi đến khắc đế cụ rơi xuống phẩm cấp, nhưng thừa cơ chiếm đoạt khắc đế cụ danh ngạch, một lần nữa trở lại đế cụ danh sách. Rời đi vi mô cỏ xỉ rêu, Lý Tồn tự hướng sinh mệnh thụ phương hướng thận trọng đi tới. Dọc theo con đường này, gặp gỡ đủ loại cổ quái kỳ lạ thực vật, trong đó một bộ phận thực vật, cho dù là Lý Tồn tự cũng chưa từng thấy. Những thực vật này rất nhiều mang theo nguy hiểm chí mạng. Tỷ như, thần sắc đẹp quả táo, đỏ rừng rực quả táo treo ở trên những cây, phát ra mê người mùi trái cây. So khát vọng hoa hồng hương khí còn muốn mê người, cho dù là Lý Tồn tự cũng gánh không được, nhưng một khi ăn nó, lập tức ngọn củ tỏi. Huyễn thần nấm, nó sẽ truyền bá nấm vào tử, một khi hút vào, hoàn toàn đắm chìm tại nó trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Ăn thịt người ma thụ, tới gần nó 3 mét, liền sẽ bị nó dùng cây mây quấn quanh, đưa vào trong miệng ăn hết, côn chủ cấp cũng không cách nào tránh thoát. Bất quá, những nguy hiểm này đều để Lý Tồn tự hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Tránh khỏi quyết hiếu, kỳ thực rất đơn giản, phái chú độ nha tiến lên dò đường. Chú độ nha có thời gian thiết lập lại, sau khi chết, có thể lại lần nữa phục sinh. Cứ như vậy, chú độ nha dùng từng cái quả mệnh, giúp Lý Tồn tự tìm tòi ra một đầu an toàn chi lộ. Khổ cực ngươi. Lý Tồn tự vớt ve chú độ nha lông vũ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Chương 501 tinh linh nữ vương, chương 501 tinh linh nữ vương. Lý Tồn tự cách sinh mệnh thụ càng ngày càng gần, nhưng càng ngày càng cảm thấy, mảnh này tràn ngập kỳ dị thực vật nguy hiểm rừng cây, là có người cố ý bố trí ra. Hắn như vậy phán đoán lý do cũng rất đơn giản, vùng rừng rậm này chỉ có giết người thực vật, không có thiên tài địa bảo. Đúng vậy, thiên tài địa bảo một cái cũng không có. Chú Độ Nha đụng phải một chiếc lá, lá cây tương liên thực vật, phát ra rõ ràng đinh linh âm thanh. Lý Tuần tự nhìn sang, là một cái cực giống phong linh thảo thực vật đang vang lên. Cảnh giới phong linh thảo, ở đây quả nhiên là có bố trí. Cảnh giới phong linh thảo, mẫu số từ hai gốc, bụi cây con bị đục vào, cây cái cũng biết đi theo văng rội. Chỉ có điều, như vậy dự cảnh phương thức đã sớm đào thải. Trước đó, đại gia phổ biến cũng không nhận ra cảnh giới phong linh thảo, bởi vậy, kích phát cảnh giới phong linh thảo, cũng không biết, bây giờ theo liên minh giáo dục phổ cập khoa học, mọi người thông qua sơ trung sách giáo khoa, liền giải cái này cảnh giới phong linh thảo thú vị là tính. Bởi vậy, bây giờ người trên cơ bản không cần cảnh giới phong linh thảo, xem như dự cảnh thủ đoạn. Lý Tuần tự âm thầm đề cao cảnh giác, chậm rãi đi tới. Đột nhiên, một chi giống như cực quang đột nhiên tránh mũi tên bắn chết chú Độ Nha, không phải chú Độ Nha quá quý bắp, cũng không phải bắn tên giả tiễn pháp quá mạnh, mà là cái này mũi tên có gì đó quái lạ. Bắn vào chú Độ Nha sau, nhanh chóng cướp đoạt chú Độ Nha sinh mệnh. Lý Tuần tự theo mũi tên bay tới quỹ tích nhìn lại, trên những cây, đứng một người mặc màu vàng quần áo, có quỷ hút máu giống như răng nanh, toàn thân tản ra ngỗ ngược tinh linh. Tinh linh có chút ngoài ý muốn, cái này kẻ xông vào sủng thú có phần cũng quá yếu đi. Liên bị chính mình đơn giản như vậy bị chính mình một tiễn bắn chết. Chỉ thực lực này, kẻ xông vào là thế nào đi ra chặn lại rừng rậm. Lý Tuần tự hơi hơi ngưng trọng nhìn về phía cái kia tinh linh. Mặt ngoài biểu hiện, tinh linh này là quân chủ tam cấp. Bất quá, quân chủ tam cấp lại như thế nào, dám xạ ta chú Độ Nha, an ta một lôi. Diệt thế hắc lôi. Diệt thế hắc lôi tại trong tinh linh tinh thần hải của ngoanh loạn tạc, bổ vào trên tinh linh tinh thần thể, để cho nàng đau đến không muốn sống. Dừng lại, hoang vu tinh linh. Hoang vu tinh linh, người chạy đi đâu? Mấy đạo lục sắc thân ảnh giữa khu rừng nhảy vọt, nhanh chóng chạy như bay đến. Tới gần, Lý Tuần tự thấy rõ cái này lục sắc thân ảnh bề ngoài, cũng là tinh linh, mặc lục sắc quần áo, chỉ có điều các nàng tướng mạo so màu vàng quần áo tinh linh ôn hòa thanh tú rất nhiều. Lục sắc các tinh linh nhanh chóng hướng màu vàng tinh linh bắn ra mũi tên bắn trúng màu vàng tinh linh chịu đựng trên nhục thể đau đớn cùng tinh thần đau đớn, nhanh chóng rời đi. Màu vàng tinh linh trốn, lục sắc các tinh linh truy, một hồi truy đuổi vở kịch tại trước mặt Lý Tuần tự diễn ra. Chốc lát sau, lục sắc các tinh linh trở về đem Lý Tuần tự vây quanh. Lục sắc trong tinh linh, cầm đầu vị kia tinh linh lục cửu, dùng ngữ khí bất thiện đối với Lý Tuần tự nói: "Nhân loại, ngươi không biết tinh linh thần đỉnh, nhân loại là không thể tiến vào sao? Tinh linh cùng nhân tộc quan hệ cực kém, tại cự nhân thời đại sau khi kết thúc, giờ đến phiên thời đại tiếp theo bá chủ tranh đoạt, mà trận này tranh đoạt bên trong, tinh linh cũng tham dự trong đó, nhưng cuối cùng không kẻ địch tộc bị thua." Lý Tuần tự nói: "Không biết, ngươi lại không biết. Ngươi vừa rồi cái kia màu vàng tinh linh đâu?" Lý Tuần tự không muốn cùng nàng tranh luận cái gọi là vấn đề, hắn quan tâm hơn bắn chết chú Độ Nha một mạng màu vàng tinh linh. Tuy nói chú Độ Nha có thể vô hạn phục sinh, chết cũng không có việc gì, nhưng vô hạn phục sinh đó là ta sủng thú chuyện, ngươi giết ta sủng thú, ta cái này ngự thú sư nhất định phải vì chú Độ Nha báo thù này. Lục Cửu nói, nàng chạy trốn chạy trốn. Lý Tuần tự khó có thể tin nhìn xem cái này mười vị lục sắc tinh linh. Cầm đầu Lục Cửu quân chủ tứ cấp, ngoài ra thập nhân đội ngũ còn có một cái quân chủ nhất cấp tinh linh, ba vị tôn vương, năm vị vương giả. Cái này đội hình, để cho một cái trên đuổi chúng một tiễn, còn sát bên ta diệt thế hắc lôi đánh cho tinh linh chạy. Cái này đều để nàng chạy. Các ngươi có phần cũng quá phế đi. Đằng sau câu nói này, Lý Tuần tự mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt cũng nói cửa ra. Lục Cửu xấu hổ nói, nàng thiêu đốt tinh huyết chạy trốn. Lục Cửu lấy ra phong cấm thần thiết chế tạo còng tay, đem Lý Tuần tự còng lại. Lý Tuần tự cũng không có phản kháng, đánh chắc chắn là đánh thắng được, chỉ có điều, hắn muốn mượn cơ hội tìm kiếm tinh linh này chủng tộc hư thực. Phong cấm thần thiết chế tạo còng tay nắm giữ phong cấm chi lực, có thể phong cấm hết thảy sức mạnh siêu phàm, quân chủ cấp phía dưới, cùng với quân chủ cấp đều không thể tránh. Đối với đế vương cấp mặc dù phong cấm không được tất cả lực lượng, nhưng cũng có áp chế hiệu quả. Lý Tuần tự đối với cái này sắc cảm thấy rất hứng thú, sát sinh kiếm cùng phong cấm thần thiết nếu là dung hợp, sát sinh kiếm chém vào tại trên người địch nhân thời điểm, liền có thể ngắn ngủi áp chế lại lực lượng của địch nhân. Cũng không biết, tinh linh này trong tộc có hay không càng nhiều phong cấm thần thiết. Nếu là có, sát sinh kiếm liền hưởng phúc. Tuy nói tìm tòi hư thực, nhưng Lý Tuần tự nhưng không có đem tính mệnh bị người quản chế thói quen. Vì thăm dò hư thực đem mệnh mất, vậy thì quả thực buồn cười. Cái này phong cấm còng tay, mặc dù phong hắn sức mạnh, phong hắn tinh thần lực, để cho hắn không có cách nào triệu hoán sủng thú cùng vận dụng tinh thần lực, nhưng phong không được đặt mình vào bên ngoài ngự thú không gian. Lý Tuần tự chỉ cần vận dụng khảm nạm tại ngự thú không gian kỳ vật khẩn cấp thoát ly trang bị, liền có thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiến vào trong ngự thú không gian, tránh đi tất cả nguy hiểm. Hơn nữa, vỡ xuống phong cấm còng tay, đối với Lý Tuần tự tới nói, cũng hết sức đơn giản. Tiến vào ngự thú không gian, để cho Si Tiểu Hùng phát động thiết thần, là có thể đem phong cấm còng tay cho trộm đi. Tinh linh nhất tộc nhà tù thật có ý tứ, là kiến tạo trên tảng cây. Lục Cửu đem Lý Tuần tự mang về tộc đàn, tiếp đó nhốt vào cây lao 3 ngày. Cây lao tương đối cao, thông qua hàng rào, Lý Tuần tự có thể nhìn đến tinh linh tộc đàn hơn phân nửa lãnh địa của người. Lý Tuần tự thông qua mặt ngoài quan sát được, cái này tinh linh tộc đàn quân chủ cấp cường giả vẫn còn tương đối nhiều, chỉ là hắn nhìn thấy liền có 10 vị. Ngày thứ 3, Lục Cửu đi tới cây lao, nhìn xem đầu ghé vào cửa sổ trước hàng rào Lý Tuần tự có chút ngoài ý muốn. Cái này nhân loại quá bình tĩnh, một điểm bị giam giữ cảm giác khẩn trương cũng không có. Mở ra nhà tù, Lục Cửu âm thanh lạnh lùng nói, "Đi ra, nữ vương điện hạ muốn gặp ngươi." Tinh linh nữ vương ngồi ở cuốn quanh lấy sinh mệnh lục đằng tuấn tọa, đầu đội lên hoa tươi vương miện, tản ra im lặng uy áp kinh khủng. Lý Tuần tự run lên, đây là đế vương cấp uy áp. Tinh linh này nữ vương là đế vương cấp cường giả, đáng tiếc trước mắt hắn mặt ngoài còn không cách nào xem xét đế vương cường giả mặt ngoài, không cách nào biết được tinh linh nữ vương cụ thể đẳng cấp. Tinh linh nữ vương uy nghiêm nói, nhân loại, ngươi có biết tội của ngươi không?
Không biết.
Nhân loại cấm vào tinh linh thần đỉnh.
Vậy ta bây giờ liền đi.
Lục Cửu không nhìn nổi, quát lớn, lớn mật, như thế nào cùng nữ vương điện hạ nói chuyện? Tinh linh nữ vương khoát tay ngăn lại Lục Cửu, tiếp đó đối với Lý Tồn tự nói, ngươi đi không được, dựa theo tinh linh thần đỉnh trước đó quyết định quy củ, nhân loại kẻ xông vào giết sạch. Cho nên, ngươi muốn giết ta? Lý Tồn tự con mắt híp lại, ngữ khí nguy hiểm đạo. Tinh linh nữ vương cảm nhận được trên thân Lý Tồn tự bảo mệnh ngọc mang tới nguy hiểm.
Không, ta không vui chém giết, bởi vậy, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội lập công chủ tội.
Chương 502 tinh linh nữ vương chương 502 tinh linh nữ vương Lý Tồn tự hỏi, cơ hội gì? Tinh linh nữ vương nói, ta thần mục tinh linh nhất tộc một mực tại sinh mệnh thụ phía dưới cuộc sống yên tĩnh, nhưng có một ngày, phần này bình tĩnh bị đánh vỡ, sinh mệnh thụ xảy ra vấn đề, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy à?
Ân.
Tán cây cùng thân cây một nửa vàng, một nửa lục. Tinh linh nữ vương tiếp tục nói, sinh mệnh thụ bị một cỗ hoang vu sức mạnh ăn mòn, cái này cũng dẫn đến tại trên sinh mệnh thụ sinh ra tinh linh cũng bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, từ đó xảy ra biến dị. Tinh linh tộc chỉ có nữ tính, các nàng không sinh con tinh linh sinh ra chủ yếu dựa vào sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ mỗi 12 năm liền sẽ kết tinh linh quả sẽ dần dần biến thành tinh linh, tiếp đó từ trên cây rơi xuống. Tinh linh nữ vương nói, biến dị có chính diện, cũng có tiêu cực, ở đó cỗ hoang vu sức mạnh ảnh hưởng phía dưới biến dị thần mục tinh linh, không thể nghi ngờ là mặt trái, các nàng trở nên không còn yêu thích hòa bình, 10 phần thị sát, đồng thời cực kỳ yêu thích hút người khác sinh cơ, loại này biến dị thần mục tinh linh, chúng ta gọi hắn là hoang vu tinh linh. Chỉ cần ngươi giết một chút hoang vu tinh linh, ta liền miễn trừ ngươi xâm nhập tinh linh thần đỉnh tội lỗi. Lý Tồn tự không phản ứng chút nào, thậm chí còn có giờ im lặng, đây không phải lấy không có chứng cứ tội lỗi, lừa gạt ta thay ngươi làm công miễn phí, thanh trừ hoang vu tinh linh. Đến nỗi xâm nhập tinh linh thần đỉnh tội lỗi, cái này có vẻ như cũng không phải ngươi tinh linh địa bàn, đây là Phong Nhiêu thần giáo di chỉ. Lý Tồn tự vô cùng vững tin cái này chính là Phong Nhiêu thần giáo di chỉ. Chứng cứ có hai cái, một là tiến trước đây đại môn, cái kia 100% là Phong Nhiêu thần giáo điều khác. Hai là vi mô cỏ xỉ rêu. Vi mô cỏ xỉ rêu, vi mô cỏ xỉ rêu là Phong Nhiêu thần giáo giáo hoàng sáng tạo ra, độc nhất vô nhị. Lý Tồn tự đã từng cùng thời gian hình chiếu Phong Nhiêu giáo hoàng đối chiến, an qua vi mô cỏ xỉ rêu thiệt thòi, bởi vậy mới 10 phần hiểu rõ vi mô cỏ xỉ rêu. Huống chi hoang vu tinh linh cũng không phải tốt như vậy thanh lý. Nếu thật thanh lý, đế vương cấp tinh linh nữ vương vì cái gì không động thủ? Đế vương cấp nắm giữ bao trùm đỉnh thế giới sức mạnh, có thể ngăn được đế vương chỉ có một vị khác đế vương. Cho nên hoang vu tinh linh bên kia đại khái cũng có một cái đế vương cường giả. Gặp Lý Tồn tự trầm mặc, tinh linh nữ vương lại nói, ngoài ra tinh linh thần đỉnh còn mở ra cho ngươi tài nguyên, dùng hoang vu tinh linh mệnh đuổi. Nói xong, tinh linh nữ vương từ không gian trong giới chỉ bắn ra một tờ lá cây, dày lớn trên lá cây viết tài nguyên danh sách. Lý Tồn tự mắt không chớp mắt nhìn xem trên lá cây ghi lại ở hàng trước ba cái truyền thuyết đế vương cấp tài nguyên. Sinh mệnh nguyên quả, sinh mệnh nguyên quả, sinh mệnh nguyên quả. Ba cái sinh mệnh nguyên quả. Sinh mệnh nguyên quả là sinh mệnh cây kết trái thực, kết như thế một quả trái cây, sinh mệnh thụ muốn một vạn năm. Sinh mạng này nguyên quả tác dụng 10 phần mạnh, dù cho không ăn nó, chỉ ngửi lấy mùi của nó đều mỗi năm ít tỏ, ăn nó, sinh mệnh bản nguyên sẽ tăng thêm. Sinh mệnh bản nguyên gia tăng chỗ tốt có, thể phách trở nên mạnh mẽ, tuổi thọ trở nên càng dài, bề ngoài càng thêm trẻ tuổi, nhục thể tiềm lực tăng thêm. Một cái không có chút nào võ học tư chất người, ăn sinh mệnh nguyên quả, liền nắm giữ đột phá đến võ đạo đế vương tiềm lực, đương nhiên đột phá võ đạo đế vương trong quá trình này, còn muốn trả giá mấy lần cố gắng cùng gian khổ, mới có thể đem cái này một phần tiềm lực hối đoái. Bất quá, dù cho không hối đoái tiềm lực, cũng có thể nằm đột phá đến tôn vương cấp. Ở trong mắt Lý Tồn tự cái này đều không phải là sinh mệnh nguyên quả trọng yếu nhất tác dụng, dù sao hắn cũng không phải võ giả. Nó trọng yếu nhất tác dụng là đột phá đế vương cấp thời điểm, có thể để cho độ kiếp sát xuất thành công để thăng. Đế vương kiếp sẽ phóng thích một loại tên là trở đế kiếp lôi lôi. Ngăn đế kiếp xét đánh tại trên xác thịt, lưu lại thương thế không cách nào chữa trị. Ngăn đế kiếp lôi cũng là đột phá đến đế vương cảnh giới lớn nhất chướng ngại, để cho vô số đột phá giả kiêng dè không thôi. Mà ở thời điểm này, sinh mệnh nguyên quả liền lộ ra cực kỳ mấu chốt, ăn nó có thể trong nháy mắt chữa trị ngăn đế kiếp lôi lưu lại thương thế, hơn nữa tại sau đó 100 giờ bên trong, liên tục không ngừng kéo dài trị liệu tự thân. Lý Tồn tự hỏi, sinh mệnh nguyên quả muốn giết mấy cái hoang vu tinh linh mới có thể đổi một cái? Tinh linh nữ vương gương mặt tuyệt mỹ cắn câu lên một nụ cười. Nếu là quân chủ cấp thấp hoang vu tinh linh, 9 cái tinh linh đổi một cái, nếu là quân chủ trung cấp hoang vu tinh linh 3 cái đổi một cái, nếu là quân chủ cao cấp hoang vu tinh linh 1 cái đổi một cái. Quân chủ cấp thấp, quân chủ nhất cấp đến quân chủ tăng cấp. Quân chủ trung cấp, quân chủ tứ cấp đến quân chủ lục cấp. Quân chủ cao cấp, quân chủ cấp 7 đến quân chủ 9 cấp. Lý Tồn tự có chút bị kinh động đến, không phải quá khó khăn, mà là quá đơn giản. Ở bên ngoài, một khi một khỏa sinh mệnh nguyên quả ra mắt, liền sẽ gây nên gió tanh mưa máu, vì cấp đoạn, thường xuyên có 20 mấy cái quân chủ cường giả bởi vậy vẫn lạc. Tinh linh nữ vương cho thực sự nhiều lắm, Lý Tồn tự đồng ý đón lấy thanh trừ hoang vu tinh linh nhiệm vụ. Lý Tồn tự tràn đầy phấn khởi rời đi thần mục tinh linh địa bàn, đi tới hoang vu tinh linh địa bàn. Lý Tồn tự rời đi về sau, Lục Cửu không hiểu hướng tinh linh nữ vương đặt câu hỏi. Vì sao chúng ta muốn như thế tốn công tốn sức lừa hắn? Trực tiếp giết hắn, không tốt hơn sao? Tinh linh nữ vương nói, chúng ta tại chặn lại trong rừng rậm bố trí đến không hết cả bẫy, liền xem như quân chủ chính cấp cũng không cách nào an ổn vượt qua, mà vị kia kẻ ngoại lai lại thông qua được, đủ để chứng minh hắn không phải loại lương thiện, chúng ta giết hắn sẽ trả giá cái giá rất lớn.
Lục Cửu khó hiểu nói, "Nữ vương điện hạ, ngươi có thể động thủ a?" Tinh linh nữ vương lắc đầu, "Ta cũng không được, trên người hắn có lệnh ta cảm thấy thứ nguy hiểm." Lục Cửu nói, "Hắn nếu thật giết đủ số lượng hoang vu tinh linh, chúng ta thật muốn cho hắn sinh mệnh nguyên quả sao?" Sinh mệnh nguyên quả đối với tinh linh tới nói, một dạng dùng, chí bảo như thế, Lục Cửu không muốn cho một ngoại nhân dùng. Tinh linh nữ vương nói, "Cho, đương nhiên muốn cho, chúng ta là thành thực thủ tín tinh linh." Lục Cửu gương mặt không cao hứng. Tinh linh nữ vương bên cạnh hai vị thị nữ cười, "Lục Cửu còn quá trẻ. Chờ Lý Tồn tự cầm tới sinh mệnh nguyên quả, Hoàng Vũ tinh linh nữ vương, Hoàng Vũ nữ vương sẽ biết tin tức này, lại tiếp đó liền đến phiên thần mục nữ vương từ Hoàng Vũ nữ vương trong tay, đem sinh mệnh nguyên quả cướp về." Khi đi tới Hoàng Vũ tinh linh địa bàn, trông thấy Hoàng Vũ tinh linh, Lý Tồn tự nhíu mày. Sự tình có chút không đúng. Sủng thú, Hoàng Vũ tinh linh. Đây là mặt ngoài sủng thú cột biểu hiện tên. Lý Tồn tự lại âm thầm nhìn mấy cái Hoàng Vũ tinh linh mặt ngoài, tên đều biểu hiện chính là Hoàng Vũ tinh linh. Kỳ quái không phải Hoàng Vũ tinh linh, mà là thứ một cái đụng phải Hoàng Vũ tinh linh. Cái kia băng chết chú độ nhà, màu vàng quần áo, bị chính mình dùng diệt thế hắc lôi đánh tạc, bị Lục Cửu tiểu đội 10 người đuổi bắt chạy trốn Hoàng Vũ tinh linh. Mặt nàng tấm, Lý Tồn tự cũng nhìn. Phía trên biểu hiện không phải Hoàng Vũ tinh linh mà là thần mục tinh linh. Mới đầu, Lý Tồn tự còn tưởng rằng Hoàng Vũ tinh linh cùng thần mục tinh linh đều chăn tấm thống nhất nhận định là thần mục tinh linh, nhưng hiện tại xem ra, giống như không phải chuyện như thế. Hoàng Vũ tinh linh là Hoàng Vũ tinh linh, thần mục tinh linh là thần mục tinh linh. Như vậy phía trước, bán chết chú độ nha thần mục tinh linh, tại sao muốn ngụy trang thành Hoàng Vũ tinh linh? Lý Tồn tự theo chuỗi nhân quả, tìm được bán chết chú độ nha, lại ngụy trang thành Hoàng Vũ tinh linh thần mục tinh linh. Nàng ở tại thần mục tinh linh tộc đàn trong thủ ốc, hơn nữa đi qua nghe trộm, Lý Tồn tự phát hiện nàng vẫn là Lục Cửu trong đội ngũ phó đội trưởng. Chương 504 lập lại chiêu cũ, chương 504 lập lại chiêu cũ, Lý Tồn tự trước tiên theo Tiểu Bạch Chu chung sách làm, liên hệ Hoàng Vũ nữ vương. Bất quá, Hoàng Vũ nữ vương là đế vương cấp tầng giả, Lý Tồn tự cứ như vậy đi gặp nàng quá nguy hiểm. Từ Tiểu Bạch Chu Tôn Vương phân thân nghị thái thành Lý Tồn tự bộ dáng, thay Lý Tồn tự đi gặp nàng. Kết quả, liền Hoàng Vũ nữ vương bóng dáng cũng không thấy đến. Hoàng Vũ tinh linh tính công kích quá mạnh, như là dã thú, Tiểu Bạch Chu Tôn Vương phân thân ý đồ đến còn chưa nói ra miệng, Hoàng Vũ tinh linh liền đối với Tôn Vương phân thân phát khởi công kích. Thật vất vả tại trong chiến đấu, đem ý đồ đến cho quân chủ cấp Hoàng Vũ tinh linh nói rõ ràng. Hoàng Vũ tinh linh mới đồng ý, hỏi một chút Hoàng Vũ nữ vương. Hoàng Vũ tinh linh hỏi, Hoàng Vũ nữ vương trả lời là, một cái tiểu Tôn Vương cấp nhân loại cũng xứng hợp tác với ta, giết. Tiểu Bạch Chu Tôn Vương phân thân liền bị Hoàng Vũ tinh linh vô tình giết chết. Tinh linh nữ vương tất sát chủ nhân, Hoàng Vũ nữ vương khinh thường hợp tác, đã như vậy, Mã Sở Chan vận dụng tượng sách. Phân thân bị giết, Tiểu Bạch Chu có chút tức giận đối với Lý Tồn tự đạo. Lý Tồn tự nói, ngươi còn không có nói cho ta ngươi thượng sách là cái gì? Tiểu Bạch Chu chỉ vào vạn mét cao như thông thiên trụ lớn sinh mệnh thụ, nói, thượng sách, phóng hỏa thiêu cây, đốt sinh mệnh thụ. Khó trách Tiểu Bạch Chu nói, tinh linh nữ vương cùng Hoàng Vũ nữ vương hai vị đế vương cấp cường giả sẽ đối với hắn không chết không ngừng. Bất quá, đốt sinh mệnh thụ làm gì? Dùng cái này tới uy hiếp tinh linh nữ vương cho phép qua. Lý Tồn tự nhíu mày hỏi, nếu như là uy hiếp, chỉ sợ đây coi là không được thượng sách. Sinh mệnh thụ lực phòng ngự có đế vương cấp trình độ, hơn nữa nó còn nắm giữ sức sống mãnh liệt, tự lành lực so hấp huyết đại ma còn kinh khủng. Muốn dùng sinh mệnh thụ sinh mệnh uy hiếp tinh linh nữ vương vô cùng khó khăn. Tiểu Bạch Chu nghi ngờ nói, mà Sở Chan, ngươi nghĩ như thế nào đến uy hiếp phía trên đi, mà không phải thiêu hủy sinh mệnh thụ? Một giây sau, đặt ở trong Lý Tồn tự khí vận vận mệnh chi chu, cho Tiểu Bạch Chu đáp án. Lý Tồn tự kiếp vận bạo tăng rất nhiều, khả năng rất lớn là kiếp vận chế trụ Lý Tồn tự trí thông minh. Cho nên, ngươi thượng sách là đem sinh mệnh thụ cho chân chính tiêu hủy. Lý Tồn tự lẩm bẩm, trong mắt tự hỏi thiêu chết sinh mệnh thụ chân chính dụng ý ân. Lý Tồn tự chợt nhãn tình sáng lên, nghĩ rõ ràng đốt sinh mệnh thụ, vì sao là Tiểu Bạch Chu trong miệng thượng sách? Đốt sinh mệnh thụ cùng tinh linh nữ vương cùng Hoàng Vũ nữ vương có liên quan. Tinh linh nữ vương cùng Hoàng Vũ nữ vương cũng không phải là truyền thống độ kiếp đế vương, mà là mượn nhờ sinh mệnh thụ sức mạnh, nưu lợi trở thành đế vương. Thành tựu như vậy đế vương, có hai cái quyết điểm chí mạng. Một là không thể cách sinh mệnh thụ quá xa. Hai là tính mệnh cùng sinh mệnh thụ tương liên, tinh linh nữ vương cùng Hoàng Vũ nữ vương cùng sinh mệnh thụ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sinh mệnh thụ bị tiêu chết, tinh linh nữ vương cùng Hoàng Vũ nữ vương liền sẽ lọt vào phản vệ, thực lực giảm lớn, thậm chí vô cùng có khả năng rơi xuống đế vương, mà lúc này đây, đúng là hắn động thủ thoát khốn thời cơ tốt. Chỉ là, đáng tiếc cái này mấy chục vạn năm có thể kết sinh mệnh nguyên quả sinh mệnh thụ. Dù sao, không phải mỗi một gốc sinh mệnh thụ đều có thể kết sinh mệnh nguyên quả. Đến nỗi Lý Tồn tự vì cái gì xác định tinh linh nữ vương cùng Hoàng Vũ nữ vương là mượn sinh mệnh thụ mưu lợi thành đế vương? Bởi vì, thành kiến. Kỳ thực cũng không phải thành kiến, tinh linh tộc đế vương có 90 trở lên đều dựa vào cái này phương pháp thành đế. Cái này cũng là vì cái gì? Tại cự nhân thời đại kết thúc, nhân tộc đế vương ít hơn so với tinh linh tộc đế vương, nhưng lại lấy nhân tộc chiến thắng. Nhân tộc đế vương tuy ít, nhưng có thể tùy tiện di động, tinh linh tộc đế vương tuy nhiều, nhưng không thể cách sinh mệnh thụ quá xa. Lý Tồn tự con ngươi màu đen biến thành xâm nhiên ma liên, một đóa màu đen đốt tọa ma hỏa tại sinh mệnh thụ phía trên thiêu đốt. Tinh linh nữ vương cùng sinh mệnh thụ tương liên, sinh mệnh thụ có gió thổi cỏ lay gì, đều có thể cảm ứng được. Tinh linh nữ vương lập tức có mặt, tính toán dập tắt đốt tọa ma hỏa, nhưng đã dùng hết thủ đoạn, cũng không đem đốt tọa ma hỏa dập tắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đốt tọa ma hỏa càng đốt càng lớn, càng đốt càng vượng. Không bao lâu, Hoàng Vũ nữ vương cũng chạy tới tràng. Tinh linh nữ vương nổi giận nói, cái này hỏa, ngươi làm? Uy thế cường đại, để cho Hoàng Vũ nữ vương rụt đầu một cái.
Tinh linh nữ vương đế vương tam cấp, mà nàng mới đế vương nhất cấp, nàng cũng không phải tinh linh nữ vương đối thủ, bất quá, tính mạng của nàng cùng sinh mệnh thụ tương liên, nếu tinh linh nữ vương giết chết nàng, sinh mệnh thụ cũng biết đi theo bị hao tổn. Cái này cũng là vì cái gì? Tinh linh nữ vương không có diệt tuyệt hoang vu tinh linh nhất tộc nguyên nhân. Không phải ta, thật không phải là ngươi, thật không phải là ta. Này sẽ là ai đây? Hoang vu nữ vương con ngươi đảo một vòng, có thể là kẻ ngoại lai, cái kia kẻ ngoại lai hôm qua đang tìm ta, muốn cùng ta liên thủ đối phó ngươi, bất quá, ghét bỏ hắn thực lực quá yếu, không cùng hắn liên thủ. Tinh linh nữ vương nghe vậy, bắn ra lệnh chúng sinh cũng vì đó run rẩy khí thế, tức giận tìm kiếm Lý Tồn Tự bất quá, cái gì cũng không tìm được. Lý Tồn Tự sớm đã trốn vào ngự thú không gian tránh nạn. Kết thúc một ngày tu hành, Lý Tồn Tự mang theo từ liên minh nơi đó mà tới, đế vương cấp đều không thể phát hiện áo tàng hình phụ thêm. Đi ra ngự thú không gian, đem sinh mệnh thụ bên trên tiêu đốt lên đốt thọ ma hỏa thu hồi một bộ phận, lại đem hắn chuyển hóa thành nhiên thọ ma huyết. Theo thời gian trôi qua, trong quá trình cái này nhất chuyển hóa nhiên thọ ma huyết càng tích lũy càng nhiều, bản nguyên cũng càng tích lũy càng nhiều. Tiếp đó, tại bản nguyên tăng thêm phía dưới, ma liên nhãn tiến hóa thành thập nhị phẩm ma liên nhãn. Thập nhị phẩm ma liên nhãn để cho Lý Tồn Tự có thể 24 giờ mọi thời tiết mở ra, hơn nữa, để cho Lý Tồn Tự nắm giữ mới một loại đồng thuật. Cực điểm tiêu đốt, đem đốt thọ ma hỏa hỏa thế mở rộng đến cực hạn, nhanh chóng tiêu đốt sinh linh tuổi thọ. Lý Tồn Tự cái này đốt thọ ma hỏa vừa để xuống chính là 3 năm, hơn nữa trong 3 năm này tuyệt đại bộ phận thời gian, sinh mệnh thụ đều tại cực điểm tiêu đốt trạng thái dưới đốt thọ ma hỏa tiêu đốt. Cho tới bây giờ, sinh mệnh thụ tuổi thọ gần tới, cuối cùng khó mà chống đỡ được, ầm vang sụp đổ. Sinh mệnh thụ khế đảo, xui xẻo nhất là cùng sinh mệnh thụ tương liên tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương. Hai vị đẳng cấp đều là rơi xuống đế vương cấp. Tinh linh nữ vương đẳng cấp ngắn ngủi rơi xuống quân chủ 9 cấp, hoàng vu nữ vương đẳng cấp ngắn ngủi rơi xuống quân chủ cấp 8. Dù cho rơi xuống, Lý Tồn Tự vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cũng may, Lý Tồn Tự có biện pháp. Lý Tồn Tự đột phá quân chủ, dẫn tới thiên kiếp. Tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương chỉ có thể canh giữ ở thiên kiếp bên ngoài, chờ đợi Lý Tồn Tự đột phá. Quân chủ bắt cóc tục thời gian là 3 ngày, Lý Tồn Tự dựa vào hắn thâm hậu nội tình, cái kia sâu không thấy đáy tinh thần lực, thành công đột phá quân chủ cấp. Vừa đột phá, tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương liền lập tức xuống tới, dùng ra tàn nhẫn nhất chiêu thức giết hướng Lý Tồn Tự. Những thứ khác quân chủ cấp thần mục tinh linh cùng hoàng vu tinh linh cũng cùng nhau xuất thủ. Tại lúc này, nguyên bản đối địch hai cái chủng tộc chưa từng có đoàn kết. Lý Tồn Tự không sợ, chỉ là một vị triệu hoán sùng thú. Hết thảy 11 con sùng thú, trừ sát sinh kiếm đẳng cấp không có biến hóa quá lớn, tiểu mộng điệp không cần hấp thu vạn tượng pháp tắc chi lực, khác 8 con sùng thú cơ bản đều tại sở quỷ sĩ vạn tượng pháp tắc chi lực nuôi nâng phía dưới, đột phá đến tôn vương 9 cấp. Đột phá thời khắc đến, 10 con sủng thú đưa tới thiên kiếp, trong nháy mắt đem tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương cả đám người bao phủ. Chương 505 đến từ địch nhân bảo hộ, chương 505 đến từ địch nhân bảo hộ, 10 vị sủng thú đồng thời đột phá, lại thêm phía trước Lý Tồn Tự độ kiếp kiếp vân còn không có tiêu tan bao nhiêu, cái này dẫn đến kiếp vân trong nháy mắt tạo thành thiên kiếp, trong nháy mắt ngưng kết. Tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương trợn tròn mắt, làm sao lại đột phá? Bây giờ tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương chỉ có thể cầu nguyện công kích đừng đem sở quỷ sĩ bọn chúng đánh chết. Độ kiếp giả bị người ngoài trận đánh chết, nội giận thiên kiếp sẽ đánh chết các nàng. Tiểu ma kình nhanh chóng xoay tròn một vòng, thể nội hiện ra ngân sắc giống như bọt khí tầm thường không gian cháo. Không gian cháo thuộc về lồng năng lượng bên trong, lực phòng ngự tối cường. Nó có thể đem một bộ phận tổn thương chuyển rời đến bên trong hư không. Cùng lúc đó, tiểu ma kình ngoại trừ 9 vị sủng thú, sở quỷ sĩ cấp cho bọn chúng vạn tượng pháp tắc mô phỏng trở thành không gian pháp tắc, tiếp đó 9 cái tôn vương 9 cấp không gian pháp tắc gia trì không gian cháo. Tăng thêm tiểu ma kình không gian pháp tắc gia trì, không gian cháo bị 10 cái không gian pháp tắc gia trì, lực phòng ngự cực lớn tăng cường. Nhưng cái này không gian cháo vẫn như cũ ngăn không được tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương nén giận nhất kích. Tinh linh nữ vương bắn ra như lục sắc như sao rơi thần một xuyên thủng tiễn cùng hoàng vu nữ vương như màu vàng như sao rơi hoàng vu liều mạng tiễn, chỉ vừa bị không gian cháo ngăn cản phút chốc, tiếp đó không gian cháo liền không chịu nổi tổn thương, phá toái. Không gian cháo xem như phòng ngự mạnh nhất lồng năng lượng một trong, biểu hiện không chỉ như thế, không gian cháo bể tan cảnh thời điểm, dẫn phát hư không dòng nước xiết, giống như thủy triều dội rửa các tinh linh đánh ra công kích. Giống như là các quân chủ tinh linh phong thích yếu kém công kích, trực tiếp bị hư không dòng nước xiết cho cuốn đi. Khá mạnh công kích, mặc dù không có bị mang đi, nhưng cũng bị hư không dòng nước xiết mang đi bộ phận uy năng. Ví dụ rõ ràng nhất, thần một xuyên thủng tiễn cùng hoàng vu liều mạng tiễn tia sáng mở đi rất nhiều. Sở quỷ sĩ chín sủng cũng đỡ lấy lồng năng lượng, chín cái lồng năng lượng tại thần một xuyên thủng tiễn cùng hoàng vu liều mạng tiễn trước mặt vẫn là lộ ra quá đơn bạc, hai mũi tên giống như chỗ không người, đánh vỡ cái này đến cái khác lồng năng lượng. Bất quá, những năng lượng này cháo vẫn là có chút tác dụng, bọn chúng lại lần nữa cắt giảm hai mũi tên uy năng. Cuối cùng một đạo phòng ngự, giới đổ phòng ngự lực trường. Đi qua trọng trọng suy yếu, phòng ngự lực trường đã có thể đỡ cái này hai mũi tên. Chỉ là, để cho Lý Tồn Tự bất ngờ chính là, cái này hai mũi tên vậy mà bạo phát ra kinh khủng hơn uy năng. Lý Tồn Tự kinh ngạc nói, đây không phải quân chủ cấp công kích, đây là đế vương cấp công kích. Đây là có chuyện gì? Còn chưa chờ Lý Tồn Tự nghĩ rõ ràng, tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương rơi xuống cảnh giới, một lần nữa kéo lên trở về đế vương cảnh giới. Tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương hai tay duỗi ra, nhắm ngay giới đổ. Thân một lồng phòng ngự, hoàng vu phòng ngự cháo. Chúng sùng bị hai cái lồng phòng ngự bảo hộ, mới may mắn thoát khỏi tai nạn, không có bị đột nhiên bộc phát đế vương cấp 2 mũi tên giết chết. Đến nỗi tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương vì cái gì xuất thủ cứu chúng sùng? Đương nhiên là sợ bị nổi giận thiên kiếp đánh chết. Kỳ thực, coi như không có lồng phòng ngự cũng không giết chết, còn có lão hội trưởng bảo mệnh ngọc lật tẩy. Lý Tồn tự nhìn về phía sinh mệnh thụ phương hướng, cổ lão cực lớn sinh mệnh thụ vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ, không có sụp đổ. Lúc này Lý Tồn tự biết do vì sao tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương trở lại đế vương cảnh giới. Tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương không biết dùng thủ đoạn gì chế tạo ra sinh mệnh thụ thọ tận giả tượng, cảnh giới rơi xuống giả tượng, lừa gạt Lý Tồn tự. Cũng may, lừa gạt Lý Tồn tự cũng vô dụng. Lý Tồn tự lợi dụng thiên kiếp mưu kế càng cao minh hơn một chút. Tương phản, bởi vì tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương là đế vương cấp quan hệ thiên kiếp trừng phạt cường độ sẽ càng mạnh hơn một chút. Vô biên mây đen bao phủ thế giới này bầu trời, kiếp lôi giống như là chân long tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Tinh linh nữ vương huy động ống tay áo, một hồi cuồng phong đánh tới, muốn đem chúng sủng cho thổi bay. Đối ứng tinh linh nữ vương đế vương cấp kiếp lôi, bực này kiếp lôi uy lực lớn, tác động đến phạm vi rộng, tinh linh nữ vương lo lắng các nàng kiếp lôi lan đến gần chúng sủng, để cho chúng sủng tử vong. Dù sao, tại đế vương cấp kiếp lôi thiên phạt trước mặt, chúng sủng yếu ớt giống như giấy. Hơn nữa, thiên kiếp là cái không nói lý chủ, nó lôi kiếp dư ba đánh chết chúng sủng, đầu người này là tính toán tại tinh linh nữ vương cùng hoàng vu nữ vương trên đầu. Cuồng phong sắp thổi tới chúng sủng, trên trời đột nhiên đánh xuống một đạo bạch sắc kiếp lôi nhanh, viễn siêu đế vương cấp tốc độ phản ứng, tại tất cả mọi người đều không phản ứng lại tình huống phía dưới, trong nháy mắt bổ trúng chúng sủng. Chúng sủng đồng thời không có bị trắng xét đánh thương, ngược lại bị chém chúng sau, trên thân sáng lên bạch quang, tại bạch quang bảo vệ dưới, cuồng phong không đối chúng sủng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Lý Tồn tự chớp mắt biết rõ đây là chuyện gì. Tại cổ lão niên đại, quá nhiều người mượn dùng người khác độ kiếp lúc, đối với độ kiếp giả thống hạ sát thủ, theo thiên kiếp càng ngày càng hoàn thiện, thiên kiếp sẽ đem đối với độ kiếp giả cùng nhau xuất thủ người xếp vào mục tiêu đả kích. Cái này ngăn lại một nhóm người, nhưng đồng thời không hoàn toàn ngăn lại, vẫn như cũ có người đối với độ kiếp giả ra tay, tỉ như giữa hai bên có người chết ta sống thâm cửu đại hận, dù cho bước lên bị thiên kiếp đánh chết phong hiểm, cũng đem độ kiếp giả giết chết. Các ngươi ân oán cá nhân, thiên kiếp không xem bảo, nhưng ngươi không thể lợi dụng ta, bởi vậy thiên kiếp diễn hóa ra che chở thần lôi. Loại này xét đánh đang độ kiếp giả trên thần, độ kiếp giả không hề bị thiên kiếp bên ngoài tổn thương. Giống như là lợi dụng thiên kiếp lừa giết địch nhân, kỳ thực thiên kiếp cũng diễn hóa ra tránh cơ chế, để cho kiếp vân chậm rãi tạo thành. Cứ như vậy, đối với độ kiếp giả xuất thủ địch nhân, liền sẽ rõ ràng thiên kiếp muốn tạo thành, không thể tiếp tục công kích, bằng không sẽ bị thiên kiếp cùng một chỗ đặt vào mục tiêu đả kích. Chỉ có điều, làm gì, Lý Tồn tự cái này lão lục tìm được thiên kiếp thiếu sót. Chính mình trước tiên độ kiếp, dẫn tới kiếp vân đột phá kết thúc, kiếp vân còn không có tiêu tan lúc, lại lập tức để cho sủng thú đột phá, để cho cực nhanh ra tốc kiếp vân tạo thành. Mấu chốt còn không phải một cái sủng thú đột phá, mà là 9 cái hoặc 10 con. Đây cơ hội để cho kiếp vân trong nháy mắt tạo thành. Dựa theo thiên kiếp diễn hóa cơ chế, nói không chừng qua không được bao lâu, loại chỗ sơ hở này liền sẽ được chữa trị. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không bị chữa trị. Dù sao, có thể lợi dụng cái này chỗ sơ hở rất ít người, cho đến trước mắt, liền Lý Tồn tự một người. Giống như chuột trộm gạo, trộm một điểm mét, không phát hiện được, trộm nhiều mới có thể bị phát hiện. Tinh linh nữ vương gặp không cách nào xua đuổi chúng sủng, lại không muốn để cho chính mình lôi kiếp tác động đến bọn chúng, hại mình bị thiên kiếp đánh chết, không thể làm gì khác hơn là gọi các tinh linh rời xa ở đây, tại chỗ khác gặp lôi phạt. Tại tinh linh rời đi lúc, Lý Tồn tự cho những công kích này qua chúng sủng quân chủ tinh linh cùng hai vị nữ vương đưa tới hai phần đại lễ. Đốt thọ ma hỏa cùng cực điểm thiêu đốt. Cảm nhận được thể nội tuổi thọ nhanh chóng bị quái hỏa thiêu đốt trôi qua, Hoàng Vu nữ vương giận dữ, không lưu dư lực trở tay kéo cung bắn tên. Hoàng Vu khóa mệnh tiễn. Tiễn này cùng Hoàng Vu liều mạng tiễn khác biệt, Hoàng Vu liều mạng tiễn là phạm vi kỹ năng, Hoàng Vu liều mạng tiễn nhưng tại Hoàng Vu nữ vương dưới thao túng, tùy tâm sở dục nổ tung, Hoàng Vu liều mạng chi khí nhiễm đến toàn bộ sinh linh bao quát tử vật, tỉ như thổ nhưỡng đều sẽ bị trong nháy mắt mang đi sinh mệnh. Mà Hoang Vu khóa mệnh tiễn là đơn thể khóa chặt kỹ năng, chỉ có thể đối với một mục tiêu công kích. Hoang Vu nữ vương dùng mũi tên này là nghĩ bắn giết, bị một đám sủng thú vây quanh bảo vệ Lý Tồn tự. Hoang Vu nữ vương khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho là trốn ở sủng thú đằng sau, ta không làm gì được ngươi sao? Chương 506 chân chính cực điểm thiêu đốt, chương 506 chân chính cực điểm thiêu đốt. Lý Tồn tự nhiên là hiểu rõ đế vương cấp kinh khủng, bằng không thì hắn sớm tại 3 năm trước đây, liền đối với tinh linh nữ vương cùng Hoang Vu nữ vương cho nhóm lửa đốt thọ ma hỏa. Đế vương cấp kinh khủng, tại Lý Tồn tự dùng ánh mắt phóng thích đốt thọ ma hỏa trước mắt, đế vương cường giả liền có thể trong thời gian ngắn ngủi này đem Lý Tồn tự chém giết. Lý Tồn tự hiểu rõ, tự nhiên cũng có cách đối phó. Ngao Ô Sở Quỷ Sĩ há to mồm, một ngụm đem Lý Tồn tự nuốt xuống bụng. Hoang Vu nữ vương sắc mặt đại biến, thần sắc bối rối vô cùng. Bắn chết Lý Tồn tự không sao, nhưng không thể bắn Sở Quỷ Sĩ, Sở Quỷ Sĩ là độ kiếp giả à? Hoang Vu khóa mệnh tiễn như một đầu đoạn tính mạng người rắn độc hướng Lý Tồn tự mà tới, mà Lý Tồn tự tại Sở Quỷ Sĩ trong bụng, Hoang Vu khóa mệnh tiễn bất kể ngươi tại ai trong bụng, sớm xạ không lầm. Hoang Vu khóa mệnh bắn tên trúng Sở Quỷ Sĩ, nhưng liền một cái tiểu đao ấn đều không lưu lại, liền bị che chở thần lôi sức mạnh cho phòng bị. Cùng lúc đó, Thiên Kiếp đem Hoang Vu nữ vương xếp vào đánh chết danh sách. Hoang Vu nữ vương mặc dù tại Thiên Kiếp lúc mới bắt đầu công kích độ kiếp giả, nhưng đó là chuyện ra có nguyên nhân, là bởi vì Thiên Kiếp xuất hiện quá nhanh, Hoang Vu nữ vương không thu tay lại được, Thiên Kiếp sẽ không đánh cho qua hung ác, ít nhất sẽ không đánh chết, nhiều nhất chém thành trọng thương. Đây là Thiên Kiếp đối với Hoang Vu nữ vương tại Thiên Kiếp phía dưới ra tay, khiêu khích Thiên Kiếp uy nghiêm trừng trị. Nhưng bây giờ tính chất bất đồng rồi. Thiên Kiếp đã bày ra có một hồi, ngươi còn hướng về chết giết độ kiếp giả. Cái này không là bình thường khiêu khích, cái này là nhìn Thiên Kiếp vì không có gì, nhất thiết phải nghiêm khắc đả kích. Vừa rồi, tinh linh nữ vương mặc dù phiến ra cuồng phòng, cũng coi như công kích, đồng thời dẫn tới che chở thần lôi bảo hộ,
nhưng cũng không muốn mạng, cũng bởi vậy, thiên kiếp uy lực nhiều nhất tăng thêm một điểm. Tinh linh nữ vương đối với hoang vu nữ vương cả giận nói, ngươi là kẻ ngu sao? Nhất định phải thời khắc mấu chốt này, công kích độ kiếp giả, chọc giận thiên kiếp, ngươi muốn giết hắn, liền không thể chờ thiên kiếp kết thúc à? Khi đó, mặc cho ngươi giết. Lý Tồn Hứa nghe tinh linh nữ vương gầm hét, hơi kinh ngạc. Tinh linh nữ vương cùng hoang vu nữ vương không phải tử địch sao? Hoang vu nữ vương chết, không phải đối với tinh linh nữ vương là thiên đại hảo sự sao? Như thế nào tinh linh nữ vương quan tâm như thế hoang vu nữ vương? Lại nói, cái này hoang vu nữ vương cùng tinh linh nữ vương dung mạo thật là giống, nếu nàng hai xuyên cùng một phong cách quần áo, đoán chừng rất khó phân biệt ra là hai người, chẳng lẽ là hoang vu nữ vương kỳ thực là tinh linh nữ vương song bào thai muội muội? Sinh mệnh thụ dựng dục tinh linh quả có đôi khi sẽ dựng dục ra song bào thai, một cái quả hai cái tinh linh, cùng song hoàng chứng một cái đạo lý. Thiên kiếp từng đạo đánh xuống, lôi kiếp uy lực thuộc về bình thường phạm vi, có thể đánh chết tôn vương chín cấp, lại bổ không chết quân chủ nhất cấp trình độ, mà Lý Tồn tự sủng thú đang trưởng thành thiên phú dưới sự giúp đỡ, trên cơ bản thực lực đều đạt tới quân chủ nhất cấp trở lên. Lại thêm, còn có Lý Tồn tự vị này quân chủ cấp ngự thú sư hộ tống. Lôi kiếp nếu không xảy ra ngoài ý muốn, kết quả chính là toàn viên bình ổn vượt qua. Tại một bên khác, tình huống liền không có như vậy được sao? Bị liên lụy tiến thiên kiếp bên trong quân chủ các tinh linh, tử thương hơn phân nửa. Nói đúng ra, quân chủ cấp thần mục tinh linh tử thương một nửa, quân chủ cấp hoang vu tinh linh toàn bộ chết sạch. Nguyên bản cái này xét đánh không chết thần mục các tinh linh. Nhưng Lý Tồn tự cực điểm thiêu đốt thọ ma hỏa, dùng tốc độ cực nhanh thiêu đốt tuổi thọ của các nàng, cảm nhận được tuổi thọ trôi qua, dẫn đến thần mục tinh linh tâm tính xảy ra vấn đề. Tâm tính xảy ra vấn đề cũng là khá nhỏ cái nhiễu, chân chính lợi hại quấy nhiễu là trên nhục thể. Tuổi thọ trôi qua, nhục thể già đi, năng lực khôi phục thì sẽ theo trở nên kém. Tuổi nhỏ hơn một chút quân chủ cấp thần mục tinh linh còn tốt, nhưng tuổi tác lớn quân chủ cấp thần mục tinh linh chịu ảnh hưởng cũng rất lớn, dẫn đến một chút thần mục tinh linh đỡ không nổi lôi kiếp, vẫn là tại chỗ. Hoang vu tinh linh chết sạch, liền cùng Lý Tồn tự không quan hệ rồi. Hoang vu nữ vương đối với mấy cái này quân chủ cấp hoang vu tinh linh có tuyệt đối năng lực trường khống, nàng cưỡng chế mệnh lệnh hoang vu các tinh linh thay nàng kháng lôi. Lúc này mới đưa đến hoang vu tinh linh chết sạch. Quân chủ cấp hoang vu các tinh linh đều đã chết, sống sót thần mục tinh linh thật cao hứng, chờ hoang vu nữ vương vừa chết, hoang vu tinh linh cái này hại lớn liền có thể thanh trừ. Đang lúc thần mục tinh linh cao hứng lúc, xảy ra lệnh tất cả thần mục tinh linh đều ngạc nhiên chuyện. Tinh linh nữ vương vậy mà ra tay giúp hoang vu nữ vương cản tiếp lôi. Thần mục đại địa thứ. Đại địa bên trên đột nhiên tuôn ra ba cái cực lớn gai gỗ, ba cái gai gỗ mũi nhọn đâm trúng hoang vu nữ vương bầu trời ám lục sắc minh diệt kiếp lôi. Thần mục đại địa đâm đột nhiên xuất hiện, ngăn lại minh diệt kiếp lôi, giúp hoang vu nữ vương giành được một ngụm thời gian thở dốc. Gai gỗ cũng bởi vì minh diệt kiếp lôi hóa thành một phấn, theo gió phiêu tán. Một lần ra tay, còn có thể lý giải, có thể là tinh linh nữ vương là làm sai kỹ năng, nguyên bản muốn giết hoang vu nữ vương kỹ năng, đã biến thành cứu nàng kỹ năng. Nhưng sau đó, tinh linh nữ vương lần thứ hai ra tay, lần thứ ba ra tay giúp hoang vu nữ vương cả lôi, cái này khiến thần mục các tinh linh không thể nào hiểu được, tại chỗ phẫn nộ chất vấn tinh linh nữ vương đang làm cái gì. Nữ vương điện hạ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cũng còn tại bị tiếp lôi bổ, ngươi lại cứu nàng. Chẳng lẽ truyền ngôn thật sự, hoang vu nữ vương là nữ vương điện hạ muội muội? Không thể nào là thật sự, nữ vương giáng sinh ngày đó, mẹ ta nhìn thấy, nữ vương điện hạ không có muội muội. Vậy làm sao giảng giải hoang vu nữ vương cùng nữ vương điện hạ cực kỳ tương tự khuôn mặt? Giải thích thế nào nữ vương điện hạ vì hoang vu nữ vương ra tay? Không phải muội muội, các ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng như vậy, là nữ nhi. Nữ nhi? Một cái tính nôn nóng thần một tinh linh vì nghiệm chứng chuyện này, đối với tinh linh nữ vương thả ra một đạo lục quang. Lục quang phảng phất giống như không có gì giống như xuyên qua thần một lồng năng lượng, đánh vào trên thân tinh linh nữ vương. Đây là thánh khiết giám định thuật. Tự Bạch tới nói, chính là chỗ giám định thuật. Lục quang không thay đổi hồng quang, lời thuyết minh tinh linh nữ vương không có bị làm bẩn. Không có bị làm bẩn, không có khả năng sinh nữ. Không phải nữ nhi, cái kia tinh linh nữ vương vì cái gì giúp hoàng vu nữ vương? Chúng tinh linh khó có thể lý giải được tinh linh nữ vương hành vi, chất vấn tinh linh nữ vương lại là chẳng quan tâm, làm theo ý mình trợ giúp hoàng vu nữ vương. Thiên kiếp liều mạng bổ hoàng vu nữ vương, tinh linh nữ vương liều mạng cứu, thậm chí không tiếc rút ra sinh mệnh thụ sinh mệnh chi lực tới cứu hoàng vu nữ vương. Lý Tồn tự ma liên nhãn thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào tinh linh nữ vương vị trí. Thập nhị phẩm ma liên nhãn thị lực giống như thiên lý nhãn đồng dạng, có thể nhìn đến chỗ xa vô cùng. Tinh linh nữ vương cứu hoàng vu nữ vương cỡ nào cổ quái? Nghĩ một lát, Lý Tồn tự không nghĩ biết rõ, còn có nửa ngày liền thiên kiếp kết thúc, là thời điểm kiếm chuyện. Tại không kiếm chuyện, liền không có cơ hội, lại cái này, tinh linh nữ vương bảo đảm hoàng vu nữ vương tạm thời không thể rời bỏ. Lý Tồn tự ma liên nhãn nhìn chằm chằm sinh mệnh thụ. Phía trước không có đốt hết tuổi thọ, vậy lần này đốt hết tuổi thọ a. Đốt thọ ma hỏa, cực điểm tiêu đốt. Màu đen đốt thọ ma hỏa tại trên sinh mệnh thụ tiêu đốt, tiếp đó hỏa diễm lao nhanh quét trường, từ dưới đi lên, vãng sinh mệnh cây tán cây đỉnh chóp lan tràn. Mới đồng thuật cực điểm tiêu đốt, để cho đốt thọ ma hỏa tiêu đốt tuổi thọ tốc độ tăng tốc gấp 10, chỉ là nó cơ sở năng lực, còn có năng lực mạnh hơn. Đó chính là thiêu đốt động lực, để cho đốt thọ ma hỏa thiêu đốt tuổi thọ tốc độ tăng tốc, lại thêm nhanh. Chương 507 cực tận nhiên thiêu chương 507 cực tận nhiên thiêu ngao ô sở quỷ sĩ há to mồm, một ngụm đem Lý Tồn tự nuốt xuống bụng. Hoang vu nữ vương sắc mặt đại biến, thần sắc bối rối vô cùng. Bắn chết Lý Tồn tự không sao, nhưng không thể bắn sở quỷ sĩ là độ kiếp giả. Hoang vu quá mệnh tiễn như một đầu đoạn tính mạng người rắn độc hướng Lý Tồn tự vào tới, mà Lý Tồn tự tại sở quỷ sĩ trong bụng, hoang vu quá mệnh tiễn bất kể ngươi tại ai trong bụng, sớm xạ không lầm.
Hoang Vu khóa mệnh bắn tên trúng Sở Quỷ Si, nhưng liền một cái tiểu đao ấn đều không lưu lại, liền bị che chở thần lôi sức mạnh cho phòng bị. Hoang Vu nữ vương mặc dù tại thiên kiếp lúc mới bắt đầu công kích độ kiếp giả, nhưng đó là chuyện ra có nguyên nhân, là bởi vì thiên kiếp xuất hiện quá nhanh, Hoang Vu nữ vương không thu tay lại được, thiên kiếp sẽ không đánh cho qua hung ác, ít nhất sẽ không đánh chết, nhiều nhất chém thành trọng thương. Đây là thiên kiếp đối với Hoang Vu nữ vương tại thiên kiếp phía dưới ra tay, khiêu khích thiên kiếp uy nghiêm trừng trị. Nhưng bây giờ tính chất bất đồng rồi, thiên kiếp đã bày ra có một hồi, ngươi còn hướng về chết giết độ kiếp giả, cái này không là bình thường khiêu khích, cái này là nhìn thiên kiếp vì không có gì, nhất thiết phải nghiêm khắc đả kích. Vừa rồi tinh linh nữ vương mặc dù phiến ra cuồng phong, cũng coi như công kích, đồng thời dẫn tới che chở thần lôi bảo hộ, nhưng cũng không muốn mạng, cũng bởi vậy thiên kiếp uy lực nhiều nhất tăng thêm một điểm. Tinh linh nữ vương đối với Hoang Vu nữ vương cả giận nói, ngươi là kẻ ngu sao? Nhất định phải thời khắc mấu chốt này công kích độ kiếp giả, chọc giận thiên kiếp, ngươi muốn giết hắn, liền không thể chờ thiên kiếp kết thúc à? Khi đó mặc cho ngươi giết. Lý Tồn Hứa nghe tinh linh nữ vương gầm thét, hơi kinh ngạc. Tinh linh nữ vương cùng Hoang Vu nữ vương không phải tử địch sao? Hoang Vu nữ vương chết, không phải đối với tinh linh nữ vương là thiên đại hảo sự sao? Như thế nào tinh linh nữ vương quan tâm như thế Hoang Vu nữ vương? Lại nói, cái này Hoang Vu nữ vương cùng tinh linh nữ vương dung mạo thật là giống, nếu nàng hai xuyên cùng một phong cách quần áo, đoán chừng rất khó phân biệt ra là hai người, chẳng lẽ là Hoang Vu nữ vương kỳ thực là tinh linh nữ vương song bào thai muội muội? Sinh mệnh thụ dựng dục tinh linh quả có đôi khi sẽ dựng dục ra song bào thai, một cái quả hai cái tinh linh, cùng song hoàng chứng một cái đạo lý. Thiên kiếp từng đạo đánh xuống, lôi kiếp uy lực thuộc về bình thường phạm vi, có thể đánh chết tôn vương chín cấp, lại bổ không chết quân chủ nhất cấp trình độ, mà Lý Tồn tự sủng thú đang trưởng thành thiên phú dưới sự giúp đỡ, trên cơ bản thực lực đều đạt tới quân chủ nhất cấp trở lên. Lại thêm, còn có Lý Tồn tự vị này quân chủ cấp ngự thú sư hộ tống. Lôi kiếp nếu không xảy ra ngoài ý muốn, kết quả chính là toàn viên bình ổn vượt qua. Tại một bên khác, tình huống liền không có như vậy được sao? Bị liên lụy tiến thiên kiếp bên trong quân chủ các tinh linh, tử thương hơn phân nửa. Nói đúng ra, quân chủ cấp thần mục tinh linh tử thương một nửa, quân chủ cấp hoang vu tinh linh toàn bộ chết sạch. Nguyên bản cái này xét đánh không chết thần một các tinh linh, nhưng Lý Tồn tự cực tất nhiên thiêu đốt thọ ma hỏa, dùng tốc độ cực nhanh thiêu đốt tuổi thọ của các nàng, cảm nhận được tuổi thọ trôi qua, dẫn đến thần một tinh linh tâm tính xảy ra vấn đề. Tâm tính xảy ra vấn đề cũng là khá nhỏ quấy nhiễu, chân chính lợi hại quấy nhiễu là trên nhục thể. Tuổi thọ trôi qua, nhục thể già đi, năng lực khôi phục thì sẽ theo trở nên kém. Tuổi nhỏ hơn một chút quân chủ cấp thần một tinh linh còn tốt, nhưng tuổi tác lớn quân chủ cấp thần một tinh linh chịu ảnh hưởng cũng rất lớn, dẫn đến một chút thần một tinh linh đỡ không nổi lôi kiếp, vẫn lạc tại chỗ. Hoang Vu tinh linh chết sạch, liền cùng Lý Tồn tự không quan hệ rồi. Hoang Vu nữ vương đối với mấy cái này quân chủ cấp Hoang Vu tinh linh có tuyệt đối năng lực trường khống, nàng cưỡng chế mệnh lệnh Hoang Vu các tinh linh thay nàng kháng lôi. Lúc này mới đưa đến Hoang Vu tinh linh chết sạch. Quân chủ cấp Hoang Vu các tinh linh đều đã chết, sống sót thần một tinh linh thật cao hứng, chờ Hoang Vu nữ vương vừa chết, Hoang Vu tinh linh cái này hại lớn liền có thể thanh trừ. Đang lúc thần một tinh linh cao hứng lúc, xảy ra lệnh tất cả thần một tinh linh đều ngạc nhiên chuyện. Tinh linh nữ vương vậy mà ra tay giúp Hoang Vu nữ vương cản tiếp lôi. Thần một đại địa thứ. Đại điệu bên trên đột nhiên tuôn ra ba cái cực lớn gai gỗ, ba cái gai gỗ mũi nhọn đâm trúng Hoang Vu nữ vương bầu trời ám lục sắc minh diệt kiếp lôi. Thần mục đại điệu đâm đột nhiên xuất hiện, ngăn lại minh diệt kiếp lôi, giúp Hoang Vu nữ vương giành được một ngụm thời gian thở dốc. Gai gỗ cũng bởi vì minh diệt kiếp lôi, hóa thành một phấn, theo gió phiêu tán. Một lần ra tay, còn có thể lý giải, có thể là tinh linh nữ vương là làm sai kỹ năng, nguyên bản muốn giết Hoang Vu nữ vương kỹ năng, đã biến thành cứu nàng kỹ năng. Nhưng sau đó, tinh linh nữ vương lần thứ 2 ra tay, lần thứ 3 ra tay giúp Hoang Vu nữ vương cản lôi, cái này khiến thần mục các tinh linh không thể nào hiểu được. Tại chỗ phẫn nộ chất vấn tinh linh nữ vương đang làm cái gì? Nữ vương điện hạ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cũng còn tại bị tiếp lôi bổ, ngươi lại cứu nàng. Chẳng lẽ truyền ngôn thật sự, Hoang Vu nữ vương là nữ vương điện hạ muội muội? Không thể nào là thật sự, nữ vương giáng sinh ngày đó, mẹ ta nhìn thấy, nữ vương điện hạ không có muội muội. Vậy làm sao giảng giải Hoang Vu nữ vương cùng nữ vương điện hạ cực kỳ tương tự khuôn mặt? Giải thích thế nào nữ vương điện hạ vì Hoang Vu nữ vương ra tay? Không phải muội muội, các ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng như vậy, là nữ nhi. Nữ nhi? Một cái tính nôn nóng thần một tinh linh vì nghiệm chứng chuyện này, đối với tinh linh nữ vương thả ra một đạo lục quang. Lục quang phảng phất giống như không có gì giống như xuyên qua thần một lồng năng lượng, đánh vào trên thân tinh linh nữ vương. Đây là thánh khiết giám định thuật. Tự Bạch tới nói, chính là chỗ giám định thuật. Lục quang không thay đổi hồng quang, lời thuyết minh tinh linh nữ vương không có bị làm bẩn. Không có bị làm bẩn, không có khả năng sinh nữ. Không phải nữ nhi, cái kia tinh linh nữ vương vì cái gì giúp Hoang Vu nữ vương? Chúng tinh linh khó có thể lý giải được tinh linh nữ vương hành vi, chất vấn tinh linh nữ vương, tinh linh nữ vương lại là chẳng quan tâm, làm theo ý mình trợ giúp Hoang Vu nữ vương. Thiên kiếp liều mạng bổ Hoang Vu nữ vương, tinh linh nữ vương liều mạng cứu, thậm chí không tiếc rút ra sinh mệnh thụ sinh mệnh chi lực tới cứu Hoang Vu nữ vương. Lý Tồn tự ma liên nhãn thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào tinh linh nữ vương vị trí. Thập nhị phẩm ma liên nhãn thị lực giống như thiên lý nhãn đồng dạng, có thể nhìn đến chỗ xa vô cùng. Tinh linh nữ vương cứu Hoang Vu nữ vương cỡ nào cổ quái? Nghĩ một lát, Lý Tồn tự không nghĩ biết rõ, còn có nửa ngày liền thiên kiếp kết thúc, là thời điểm kiếm chuyện. Tại không kiếm chuyện, liền không có cơ hội, lại cái này, tinh linh nữ vương bảo đảm Hoang Vu nữ vương tạm thời không thể rời bỏ. Lý Tồn tự ma liên nhãn nhìn chằm chằm sinh mệnh thụ. Phía trước không có đốt hết tuổi thọ, vậy lần này đốt hết tuổi thọ a. Đốt thọ ma hỏa, cực tất nhiên thiêu. Hắc sát nhiên thọ ma hỏa tại trên sinh mệnh thụ thiêu đốt, tiếp đó hỏa diễm lao nhanh quét trường, từ dưới đi lên, vãng sinh mệnh cây tán cây đỉnh chóp lan tràn. Mới đồng thuật cực tất nhiên thiêu, để cho đốt thọ ma hỏa thiêu đốt tuổi thọ tốc độ tăng tốc gấp 10, chỉ là nó cơ sở năng lực, còn có năng lực mạnh hơn. Đó chính là thiêu đốt động lực, để cho đốt thọ ma hỏa thiêu đốt tuổi thọ tốc độ tăng tốc lại thêm nhanh. Chương 508 Hoang Vu, chương 508 Hoang Vu nhìn lên bầu trời phía trên rơi xuống mưa máu, Lý Tồn tự càng ngày càng nghi hoặc. Cái này huyết vũ không thích hợp, rõ ràng vẫn lạc hai cái đế vương, như thế nào cái này huyết vũ lượng mưa ít như vậy? Cái này lượng mưa không giống vẫn lạc hai cái đế vương huyết vũ, giống như là vẫn lạc một cái đế vương huyết vũ. Chẳng lẽ trong các nàng có một người chết giả? Thế nhưng là, thiết thiết thực thực hai vị đế vương vẫn lạc à? Thần mục các tinh linh mặc dù khó có thể lý giải được tinh linh nữ vương hành vi, nhưng dù sao cũng là tinh linh nữ vương trong tộc quần lãnh tụ trụ cột, nàng vừa chết, tất cả thần mục tinh linh đều mở mịt. Hơn nữa, tinh linh nữ vương nguyên nhân cái chết không hiểu đấu, chúng tinh linh trà không ra nguyên nhân. Một vị trẻ tuổi thần mục tinh linh dùng cực kỳ cừu hận ngữ khí, nói, nữ vương điện hạ nhất định là bị cái kia hèn hạ nhân loại giết chết. Hắn? Hắn không phải là a, hắn mới có thể nhập quân chủ. Chứ hắn, còn có thể là ai? Có năng lực làm bị thương nữ vương điện hạ quân chủ Hoàng Vũ tinh linh chết hết, tinh linh thần đỉnh, chỉ còn lại chúng ta cùng cái kia nhân loại, chắc chắn không phải chúng ta, vậy chỉ có thể là hắn. Nhưng hắn là thế nào giết nữ vương điện hạ? Nhất định là hắn hèn hạ mà cho nữ vương điện hạ đầu độc, nói không chừng cũng là bởi vì hắn độc, dẫn đến nữ vương điện hạ đem Hoàng Vũ nữ vương nhận sai thành chúng ta, mới liều mạng cứu Hoàng Vũ nữ vương. Lời nói này lấy được đại bộ phận thần một các tinh linh tán đồng. Cứ như vậy, một ngụm không hiểu hắc qua ở trên đầu Lý Tồn tự. Giết hắn, vì nữ vương báo thù. Báo thù. Báo thù. Dưới thiên kiếp, còn sót lại 7 vị thần mục tinh linh khí thế hung hăng hướng Lý Tồn tự đánh tới. Nhìn xem các nàng không che giấu chút nào sát ý, Lý Tồn tự nói khẽ, tới thật đúng lúc, vừa định kiểm tra một chút đột phá để thăng. Ý chí giảm xuống, tinh thần uy hiếp. Lý Tồn tự ý chí pháp tắc càn quét chúng 7 vị thần mục tinh linh, ý chí pháp tắc mặc dù không có tạo thành tổn thương, nhưng để các nàng ý chí lực hạ xuống không thiếu. Tiếp đấy, một cỗ mênh mông tinh thần uy hiếp đè hướng 7 vị thần mục tinh linh, đem các nàng ngắn ngủi định trụ. Dù cho sau này các nàng từ trong tinh thần uy hiếp tránh ra, tư duy cũng sẽ bị ảnh hưởng, tư duy ít nhất phải chậm 4 thành. Chú Độ Nha theo sát lấy ra tay, đi qua pháp tắc cưỡng ép đem 7 vị thần mục tinh linh đẳng cấp quay lại đến quá khứ, chỉ thấy các nàng từng cái khí tức rơi xuống. 7 vị thần mục tinh linh đánh trả. Thần mục và tiễn. Thần mục và tiễn. Thần mục và tiễn. 7 thần mục tinh linh bắn ra một tiễn, mũi tên hóa phân vị hơn vạn chi, tạo thành vô thiên cái địa mưa tên. Hắc Viêm Ma nói, chậm lại, gia tốc nó tốc độ pháp tắc vừa ra, đem bắn ra mũi tên hết thể giảm tốc, sau này lại dùng tốc độ pháp tắc gia tốc sủng thú nhóm công kích. Tiểu Bạch Chu nói, nếu bởi vì con quả. Nếu bởi vì con quả, nhân quả pháp tắc diễn sinh kỹ năng, chịu đến công kích, lấy nhân quả phương thức phản trở về bị giống nhau tổn thương. Si Tiểu Hùng đánh ra dẫn lực quyền cùng bạn Hữu dẫn lực, đem tất cả tiễn đều hút tới. Giới đồ chống lên phòng ngự lực trường, ngăn tại trước mặt chúng sủng, đem mũi tên ngăn trở. Nếu bởi vì còn quả có hiệu lực, giới đồ chịu đến bao nhiêu tổn thương, thần mục tinh linh liền lọt vào bao nhiêu phản thương. Sở Quỷ Sĩ vạn tượng phong cấm cùng chân thực sở làm biến hình thuật lại xuất. Đuổi tại nếu bởi vì còn quả phía trước, đem 7 vị thần mục tinh linh biến thành sơ lạnh, đồng thời phong ấn lại bọn chúng pháp tắc kỹ năng. Thuần tinh long sinh mệnh pháp tắc đảo qua 7 vị thần mục tinh linh, áp chế sinh mạng khôi phục. Huyết liên diễm long tại huyết long pháp tắc gia trì, đánh ra một cái huyết long quyền, quyền kinh hóa thành một đầu dữ tợn huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn nhào về phía thần mục tinh linh. Tiểu ma kình vây đuôi một cái, đánh ra không gian dạo sát, liên miên không gian giống như pha lê phá thoái, sắc bén không gian mạnh vụn cắt vào chúng sủng. Cùng nhau liên thủ, 7 vị thần mục trong tinh linh 5 vị bị thuần sát, còn lại 2 vị thần mục tinh linh, mặc dù không chết, nhưng cũng thụ thương nghiêm trọng, mệnh tồn nhất tuyến. Lấy được chiến quả như thế, Lý Tồn tự không chút nào cảm thấy kỳ quái. Thiên kiếp đi qua, Lý Tồn tự sủng thú nhóm lấy được tạo hóa chi thủy, hấp thu tạo hóa chi thủy, thương thế mấy hơi thở liền khôi phục. Mà trái lại thần mục các tinh linh, là bị thiên kiếp trừng trị, không có tạo hóa chi thủy khôi phục, người người đều bị thương không nhẹ. Lại thêm, Lý Tồn tự sủng thú đều không tầm thường, vượt cấp chiến đấu chuyện thường ngày. Lý Tồn tự dĩ giật đãi lao, nghi không thắng cũng khó khăn. Còn lại 2 vị, một vị rất nhanh tại Lý Tồn tự sủng thú dưới sự vây công tử vong, một vị khác thần mục tinh linh có quân chủ 9 cấp cảnh giới, gặp đánh không lại, chạy, nhưng tốc độ pháp tắc ở đây, nơi nào có thể làm cho nàng chạy. Vây công nửa giờ sau, một dạng chết đi. Kết thúc chiến đấu, Lý Tồn tự đi tới tinh linh nữ vương thân thể bên cạnh, kiểm tra tinh linh nữ vương nguyên nhân cái chết. Tinh linh nữ vương thân thể cơ hồ không có thương, tại đối với Hoang Vu nữ vương rút ra sinh mệnh thụ sinh mệnh lực, phóng thích cải tử hồi sinh thời điểm, lấy ra hấp thu bộ phận sinh mệnh lực, khiến cho nàng thiên kiếp bên trong bị thương thế toàn bộ chữa trị. Cơ thể không có vấn đề, đó chính là linh hồn xảy ra vấn đề. Linh hồn đã phiêu tán, không thể nào kiểm tra. Bất quá, chính là bởi vì hồn quy thiên địa, Lý Tồn tự mới càng thêm chắc chắn tinh linh nữ vương là linh hồn xảy ra vấn đề. Đế vương linh hồn của cường giả hết sức cứng cỏi, sau khi chết sẽ không lập tức phiêu tán, sẽ giữ lại một đoạn thời gian rất dài, nếu là phối hợp một chút kỹ năng và tài nguyên, có thể để cho linh hồn tồn tại thời gian càng lâu, thậm chí đoạt cái bỏ cũng là không có vấn đề. Hoang Vu nữ vương thân thể cũng không có cái gì dễ kiểm tra, bị Thí Đế Thiên Lôi cho chém thành bụi. May mắn, Thí Đế Thiên Lôi là nhằm vào sinh mạng thể, đồng thời không đem không gian giới chỉ cho cùng nhau bổ không có. Lý Tồn tự dùng tinh thần lực nhặt lên Hoang Vu nữ vương không gian giới chỉ, cái này một nhặt, lại gặp được đột phát tình huống. Hoang Vu nữ vương trên người trôi nổi lên một đoàn màu đen oán khí tạo thành Hoang Vu nữ vương khuôn mặt, nàng nhìn chằm chằm Lý Tồn tự oán độc nói: "Đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ không bị thiên kiếp phát hiện, ta sẽ không phải chết. Ta muốn nguyền rủa ngươi, ta muốn nâng toàn tộc nguyền rủa ngươi. Hoang Vu a, giúp ta rửa chết hắn. Hoang Vu nữ vương sau khi chết vô biên đoán khí lại còn có thể thao túng toàn tộc Hoang Vu tinh linh tính mệnh, hiến tế toàn tộc Hoang Vu tinh linh tính mệnh tới nguyền rủa Lý Tôn Tự. Màu đen đoán khuôn mặt dạo qua một vòng, đoán khuôn mặt sau lưng còn có khuôn mặt mới đầu, đó là tinh linh nữ vương khuôn mặt. Tinh linh nữ vương cùng Hoang Vu nữ vương khuôn mặt không sai biệt lắm, nhưng khí chất có rất lớn khác biệt. Tinh linh nữ vương khí chất càng thêm bình thản, Hoang Vu nữ vương khí chất càng thêm dạ tính. Tinh linh nữ vương khuôn mặt đoán độc nói, ta muốn ngươi vì ta bồi táng. Tinh linh nữ vương sau khi chết vô biên đoán khí, vậy mà cũng hiến tế toàn tộc thần mục tinh linh tính mệnh tới chú sát Lý Tồn Tự. Cử động lần này để cho Lý Tồn Tự chắc chắn, tinh linh nữ vương không phải vật gì tốt. Hoang Vu nữ vương thao túng toàn tộc Hoang Vu tinh linh tính mệnh, có thể lý giải. Hoang Vu tinh linh khát máu yêu sát, trên bản chất cùng vô tình vô nghĩa ác ma không sai biệt lắm. Nàng dưới sự khống chế thuộc tình có thể hiểu. Mà tinh linh nữ vương đâu? Chính thống thân mật tinh linh, ai sẽ đối với đồng bào của mình phía dưới có thể hiến tế các nàng hậu chiêu? Song diện cừu hận khuôn mặt chui vào trong cơ thể của Lý Tồn Tự bắn ra vô biên hoàn khí, tiếp đó tạo thành nguyên rủa. Hoang Vu có thể cướp đoạt hết thể sinh mệnh đế vương cấp nguyên rủa. Hoang Vu nguyên rủa. Chương 509 đồng mệnh tương liên, chương 509 đồng mệnh tương liên. Hoang Vu nguyên rủa, đây là có thể rủa chết đế vương cường giả đế vương cấp nguyên rủa. Nguyên rủa tổn thương là ác huyết thần tử ác huyết chớ chú gấp trăm lần. Đột nhiên xuất hiện Hoang Vu nguyên rủa, cùng bạo cướp đoạt Lý Tồn Tự sinh mệnh lực, mẹn mẹn qua phút chốc, Lý Tồn Tự sinh mệnh lực liền bị rút lấy hơn phân nửa, cơ bắp giống như thoát hơi khí cầu giống như làm thịt. Lý Tồn Tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy tiếp. Dùng hai cái thành ngữ hình dung, gầy như que tủi, da bọc xương. Lý Tồn Tự không khỏi ngạc nhiên, nguyên rủa này hơi quá mạnh, hắn có chớ chú thiên tâm, vẫn là dung hợp án niệm thần hạch qua chớ chú thiên tâm, hắn nguyên rủa kháng tính đã cao hơn phía chân trời, có thể nói, ngoại trừ lão hội trưởng, đế vương đỉnh phong nguyên rủa hệ cường giả, không người nguyên rủa kháng tính cao hơn hắn. Vậy mà cũng không phòng được nguyên rủa này. Mắt thấy Lý Tồn Tự muốn bị Hoang Vu nguyên rủa giết chết chớ chú thiên tâm nổi giận, địa bàn của ta ngươi dám cản rỡ như thế. Chớ chú thiên tâm nhanh chóng đem Hoang Vu nguyên rủa cho chế phục. Bất quá, Lý Tồn Tự bị Hoang Vu nguyên rủa cướp đoạt đi sinh mệnh lực, vĩnh viễn không còn. Lý Tồn Tự vẹn vẹn suy xét phút chốc, liền đem chớ chú thiên tâm chấp trưởng bất diệt tinh long ác long nguyên rủa cho đổi xuống, đổi thành chấp trưởng Hoang Vu nguyên rủa. Dù sao, có cái này Hoang Vu nguyên rủa, Lý Tồn Tự có giết chết đế vương tư cách, nhất là phối hợp thêm tiểu Bạch Chu nhân quả phát tác, âm tử một vị đế vương, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cũng có khuyết điểm, không còn bất diệt tinh long ác long nguyên rủa, Lý Tồn Tự bản thể lực phòng ngự sẽ có hạ xuống, bất quá, không quan trọng, có giới đồ phòng ngự lực trường đầy đủ. Không gian giới chỉ chủ nhân bỏ mình, tinh thần lạc ấn trở nên dị thường dễ xóa đi, Lý Tồn Tự hoa một chút công phu, đem lưu lại tinh thần lạc ấn xóa đi, không gian giới chỉ triệt để về Lý Tồn Tự tất cả. Mở ra không gian giới chỉ, bị nội bộ tài nguyên khiếp sợ đến. Nhiều lắm, quân chủ cấp đế vương cấp tài nguyên một đồng lớn, bên trong còn có 17 cái sinh mệnh nguyên quả. Phú khả địch quốc, địch mười mấy cái quốc ca. Trừ ngoài ra, Lý Tồn Tự còn tìm được so sinh mệnh nguyên quả giá trị còn cao đồ vật. Phục chế kính, trên đời tuyệt vô cận hữu 49 cái đế cụ một trong đế cụ phục chế kính. Phục chế kính, nó có thể phục chế tài nguyên, sủng thú, đạo cụ. Nó có thể phục chế vật, chỉ cần tạo hóa chi lực đủ nhiều, thậm chí có thể phục chế đế cụ. Đế cụ song tử linh đan, cái này đế cụ rất đặc thù, nó đánh ngã một đám đế vương không thành vấn đề. Mà hắn có thể chơi đổ một đám đế vương nguyên nhân là, nó là từ hai cái độ phù hợp siêu cấp cao đế cụ tạo thành, hai cái linh đan bên trong đó một cái đế cụ linh đan, chính là do phục chế kính phòng chế. Lý Tồn Tự nhìn một chút phục chế kính, có chút thất vọng, phục chế trong kính không có góp nhặt có tạo hóa chi lực. Phục chế kính nhất định phải dùng tạo hóa chi lực mới có thể sử dụng, theo lý thuyết, hiện tại hắn trên tay cái này phục chế kính, chỉ có thể nhìn, không dùng đến. Thu hoạch tạo hóa chi lực, sử dụng phục chế kính, có 3 loại con đường. Nhưng mặc kệ một loại nào, đều thật phiền toái. Loại thứ nhất, bản thân thu thập. Phục chế kính kết nối lấy hỗn độn, nó có thể từ trong hỗn độn bên trong không ngừng thu lấy tạo hóa chi lực, chỉ có điều, quá trình này dài dằng dặc lại tốn thời gian, lấy loại phương thức này góp nhặt tạo hóa chi lực, 1 triệu năm sau liền có thể góp nhặt đủ phục chế một cái đế cụ tạo hóa chi lực. 1 triệu năm. Thân ngự thế giới còn có thể hay không cất ở đây lâu như vậy cũng khó nói. Lại nói, phục chế kính phía trước góp nhặt tạo hóa chi lực bị dùng đến đi nơi nào? Lý Tồn Tự nghĩ đến 17 khỏa sinh mệnh nguyên quả, sẽ không phải là tinh linh nữ vương dùng để phục chế nó à? Nếu thật là, đó nhất định chính là đối với tạo hóa chi lực lãng phí. Phục chế kính phục chế là có một lần tạo hóa chi lực hao tổn. Đế cụ lục bên trong ghi chép một vị đế vương dùng phục chế một cái từ tạo hóa chi lực ngưng tụ tạo hóa đá, hắn tiêu hao tạo hóa chi lực là tạo hóa bằng đá hóa chi lực 2 lần. Loại thứ hai, thu được cẩn chứa tạo hóa chi lực bảo vật tài nguyên, tỉ như tạo hóa đá, cho phục chế kính bổ sung năng lượng. Nhưng trong thiên nhiên rộng lớn, tạo hóa loại bảo vật tài nguyên quá ít, so cửu giai đạo cụ tổng số lượng còn ít hơn. Loại thứ ba, tạo hóa chi thủy. Sinh linh độ thiên kiếp thời điểm, độ kiếp thành công, sẽ bị thiên địa ban thưởng tạo hóa chi thủy, mà cái này tạo hóa chi thủy bên trong tạo hóa chi lực có thể cho phục chế kính bổ sung năng lượng. Nhưng loại này phương pháp cơ bản không cần cân nhắc, nơi nào đến nhiều như vậy đột phá độ kiếp sủng thú nhường người cấp tạo hóa chi thủy. Đừng nhìn Lý Tồn Tự sủng thú đột phá nhanh, nhưng trên thực tế, chân thực thần ngự thế giới, sủng thú nhóm tốc độ đột phá là rất chậm rất chậm. Hoang dại sủng thú muốn đột phá quân chủ cấp, bình quân thời gian tại 3000 năm. Cho dù là ngự thú sư tinh huyết bồi dưỡng, sủng thú bình thường đột phá quân chủ cấp bình quân thời gian cũng muốn hơn 500 năm. Sủng thú nhóm không thể thông qua hấp thu người khác phát tác, nhanh chóng trưởng thành sao? Có thể, nhưng phong hiểm rất cao,
cơ hồ có rất ít quân chủ cấp sủng thú làm như vậy. Một là hấp thu người khác pháp tắc phiền phức, hấp thu người khác pháp tắc cần giống nhau thuộc tính pháp tắc mới có thể hấp thu, không phải mỗi một cái sủng thú đều có sở quỷ xì một dạng vạn tượng pháp tắc, cái gì pháp tắc đều có thể hấp thu. Hai là cái khác quân chủ cấp sủng thú cũng không phải đồ đần, chờ ngươi giết nó lấy nó pháp tắc, bọn chúng cũng biết chạy. Ba là bao đoàn sưởi ấm, nhỏ yếu quân chủ cấp sủng thú biết có một cái so sánh mạnh quân chủ sủng thú tại săn giết khác quân chủ sủng thú, thu hoạch người khác pháp tắc, nhỏ yếu quân chủ cấp sủng thú liền sẽ bao đoàn đối phó nó. Bốn là chiến đấu có phong hiểm, chiến đấu chém giết không nhất định nhiều lần cũng là ngươi thắng, nếu người khác thắng như vậy trước ngươi lấy được pháp tắc đều là cho người khác làm áo cưới. Cũng bởi vậy quân chủ cấp sủng thú càng thêm đề sướng chậm rãi tu luyện, mặc dù không khoái nhưng thắng ở an toàn, nhất là sủng thú thực lực càng mạnh, niên linh càng già, sủng thú lại càng tiếp mạng. Lý Tồn tự tại tinh linh nữ vương trong giới chỉ tìm được một bản nữ vương viết nhật ký, trong nhật ký nội dung giải đáp phục chế trong kính tạo hóa chi lực dùng đến nơi nào, cùng với tinh linh nữ vương cái chết. Thì ra sinh mệnh thụ bị cổ quái hoang vu chi lực ăn mòn, cùng tương liên tỉ mỉ tinh linh nữ vương cũng nhận ảnh hưởng, nếu như không giải quyết mà nói, nàng cuối cùng sẽ bị hoang vu chi lực ăn mòn, chuyển hóa thành hoang vu tinh linh, vì ngăn ngừa biến thành hoang vu tinh linh. Tinh linh nữ vương nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là dùng phục chế kính phục chế một cái chính mình, sau đó đem ô nhiễm một bộ phận kia chuyển rời đến phục chế chính mình phục chế thân. Tinh linh nữ vương biện pháp rất tốt, cũng thành công. Hoang vu chi lực ăn mòn, từ cỗ này phục chế thân hoàn mỹ cho đại nhận. Tinh linh nữ vương phục chế thân chính là cái kia hoang vu nữ vương. Phục chế thân mặc dù phòng chế cũng không hoàn toàn, ngay từ đầu cảnh giới chỉ có quân chủ cấp 5, nhưng bị hoang vu chi lực ăn mòn phục chế thân, tiềm lực trở nên cực cao, ngắn ngủi 1500 năm thời gian, liền đột phá rồi đế vương nhất cấp. Tinh linh nữ vương cảm nhận được hoang vu nữ vương có thể đột phá đến đế vương 9 cấp tiềm lực, thế là, tinh linh nữ vương phòng ngừa hoang vu nữ vương vương hậu trở nên mạnh mẽ, không cách nào áp chế. Vì ngăn được hoang vu nữ vương, tinh linh nữ vương bức bách hoang vu nữ vương ký xuống đồng mệnh tương liên khế ước. Đồng mệnh tương liên, đồng sinh cộng tử. Nếu là tương lai, hoang vu nữ vương trở nên mạnh mẽ, trở nên có thể giết chết tinh linh nữ vương, đến lúc đó, đồng mệnh tương liên khế ước liền phát huy tác dụng, có thể chế ước hoàng vu nữ vương. Chương 510 phục chế kính, chương 510 phục chế kính đồng mệnh tương liên, để cho tinh linh nữ vương đem hoàng vu nữ vương tính mệnh buộc chung một chỗ. Hoàng vu nữ vương nếu là giết tinh linh nữ vương, hoàng vu nữ vương cũng biết đi theo chết. Bất quá, khế ước này có cái khuyết điểm, hoàng vu nữ vương vừa chết, tinh linh nữ vương cũng biết đi theo chết. Đây cũng chính là vì cái gì, thiên kiếp bổ hoàng vu nữ vương, tinh linh nữ vương liều mạng cứu hoàng vu nữ vương bởi vì hoàng vu nữ vương chết đi, nàng cũng biết đi theo chết đi. Vì sao tinh linh nữ vương không ký kết một cái hoang vu nữ vương giết không được nàng, mà hoang vu nữ vương chết lại không ảnh hưởng khế ước của nàng? Nguyên nhân ở chỗ, tinh linh nữ vương ham hoang vu nữ vương tiềm lực, muốn mượn hoang vu nữ vương sức mạnh, xung kích cao hơn đế vương cảnh giới. Đồng mệnh tương liên khế ước này, ký kết nó có một cái chỗ tốt, ký kết giả song phương, có một phe để thắng, một phương khác sẽ thu được 50 phản hồi, giống như sủng thú trở nên mạnh mẽ, ngự thú sư sẽ có được phản hồi một dạng. Một cái nữa, cơ hội khó được. Đồng mệnh tương liên khế ước cũng không phải ai nghĩ ký liền có thể ký. Ký kết giả song phương, huyết thống, cơ thể, bề ngoài, linh hồn, vân vân, nhất thiết phải hết sức tương cận mới có thể ký kết thành công, so như ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai. Tinh linh nữ vương nghĩ rất tốt, chờ hoang vu nữ vương đẳng cấp để thăng, lại lôi kéo thực lực của mình tăng trưởng. Chỉ có điều, ai ngờ thiên kiếp đống nhiên nhằm vào hoang vu nữ vương xuống tử thủ, dẫn đến nàng cũng đi theo vỡ lạc. Vì phục chế hoang vu nữ vương cố này phục chế thần, dùng hết phục chế kính trước đó góp nhặt tất cả tạo hóa chi lực, theo thời gian trôi qua, phục chế kính lại góp nhặt một chút tạo hóa chi lực. Bất quá, điểm ấy tạo hóa chi lực đều dùng ở đối phó Lý Tồn tự trên thân, lúc này mới dẫn đến Lý Tồn tự cầm tới tay phục chế kính, không có một chút tạo hóa chi lực. Vì dẫn xuất Lý Tồn tự tinh linh nữ vương dùng phục chế kính, phục chế một cái giả sinh mệnh thụ, mô phỏng sinh mệnh thụ thọ tận sụp đổ bộ dáng, thật đúng là đem Lý Tồn tự lừa gạt đi ra. Không có tạo hóa chi lực, cái này phục chế kính cái gì cũng sai. Tinh linh nữ vương không gian giới chỉ bên trong đồ vật, để cho Lý Tồn tự nhìn đều nhìn không qua tới, đầy bụng mong đợi, Lý Tồn tự lại phí hết một phen công phu, đem hoàng vu nữ vương không gian giới chỉ mở ra. Cùng tinh linh nữ vương không gian giới chỉ so sánh, hoang vu nữ vương không gian trong giới chỉ đồ vật liền keo kiệt hơn. Đồ vật là tinh linh nữ vương đồ vật một. Bất quá, đồ vật bên trong cũng cho Lý Tồn tự một cái to lớn kinh hỉ. Đó chính là thất tử hồ lô một trong lục tử hồ lô. Lục tử hồ lô tại 500 năm trước lộ mặt qua, bây giờ lại xuất hiện tại hoang vu nữ vương trong giới chỉ, chắc là có người ngộ nhập ở đây, bị hoang vu nữ vương giết đi. Thất tử hồ lô 7 cái mảnh vụn, ta đã xoay sở đủ 6 cái, còn kém một cái tử hồ lô liền toàn bộ xoay sở đủ. Lý Tồn tự bỗng nhiên thở dài nói, chỉ là đáng tiếc không có danh lệch. Vạn nha hổ phẩm cấp rơi xuống, để chống một cái danh ngạch, chỉ là bây giờ danh ngạch này đã bị mới đế cụ chiếm, là ác thần giáo chiếm cứ, vẫn là liên minh chiếm cứ, lại có lẽ là những người khác chiếm cứ, đều nói không cho phép. Lý Tồn tự là thế nào biết đến? Lý Tồn tự là dựa vào phục chế kính biết được 49 cái đế cụ danh ngạch lại đấy. Chấp trưởng đế cụ người là có thể cảm nhận được đế cụ danh ngạch chống chỗ. Vậy tại sao Cơ Thiên Tảo còn nhờ cậy Lý Tồn tự cáo chi liên minh để chống một cái đế cụ danh ngạch? Bởi vì Cơ Thiên Tảo cũng không có luyện hóa vạn nha hổ, cũng không biết điều ấy. Vạn nha hổ mặc dù bảo hộ Cơ Thiên Tảo, nhưng thực tế luyện hóa vạn nha hổ người là Cơ Thiên Tảo lão tổ tông, vạn nha hổ chỉ là hắn lão tổ tông cho hắn mượn dùng mà thôi. Bất quá, trước tiên đem thất tử hồ lô mảnh vụn tập hợp đủ, suy nghĩ thêm đế cụ danh ngạch chuyện. Đem tử hồ lô từ liên minh trong tay giao dịch tới.
Nắm giữ tử hồ lô tử kim thần long sớm tại 3 năm trước đây, Lý Tồn Tự liền biết được cái chết của nó tin, chỉ là liên minh vẫn không có hướng Lý Tồn Tự chủ động sách tử hồ lô, Lý Tồn Tự cũng không chủ động hỏi đến. Lý Tồn Tự đem hỏi tử hồ lô tin đặt ở tài phú tủ phân tủ trong ngăn kéo, thuận tiện ở bên cạnh thả một khối quân chủ cấp tịnh hóa thủy tinh. Thuần tinh long đột phá quân chủ cấp, nó pháp tắc kỹ năng lột sắc thành thần thông, có thể chế tạo ra hiệu quả tốt hơn tịnh hóa thủy tinh. Khi tịnh hóa thủy tinh gửi cho liên minh, phụ trách nghiên cứu tịnh hóa thủy tinh viện nghiên cứu viện trưởng không dám trì hoãn, đội vàng tiến hành khảo thí. Đi qua khảo thí, cái này tịnh hóa thủy tinh có thể trừ tận gốc đế vương cường giả ô nhiễm, đại khái không sai biệt lắm 1000 cái tịnh hóa thủy tinh tà hưu. Đế vương cường giả tà thần ô nhiễm so quân chủ cường giả tà thần ô nhiễm đáng sợ gấp 1000 lần. Tứ thần vì ô nhiễm đế vương cường giả, âm thầm có ý định gia tăng đế vương cường giả ô nhiễm, cho nên trừ tận gốc đế vương cường giả tà thần ô nhiễm, dùng tịnh hóa thủy tinh muốn càng nhiều. Bất quá, nhiều hơn nữa tịnh hóa thủy tinh dùng tại đế vương cường giả trên thân đều đáng giá. Đây chính là đế vương cường giả, nhân gian đỉnh phong cường giả, thế giới ổn định cơ thạch. Nghe, liên minh có mấy cái đế vương sủng thú, tại tà thần ô nhiễm sắp không chịu được nổi nữa, cái này tịnh hóa thủy tinh tới thật là kịp thời. Viện trưởng nói, nhanh nhanh nhanh. Hỏi một chút, Tử Kim Thần Long bảo khố mở ra không có. Tử Kim Thần Long chết, nhưng trước khi chết, cho bảo khố lên một đạo khó mà cởi ra khóa, ác tâm một phen muốn đoạt nó tài bảo người. Có năng lực khóa lại, vì cái gì không trực tiếp nổ đâu? Cứ như vậy, tất cả mọi người đều không chiếm được nó tài bảo. Hai cái nguyên nhân, một là quá mức tham tài, không đành lòng hủy diệt tài bảo của mình. Hai là không dám. Tài bảo nổ, để cho một đám đế vương cường giả tay không mà về, này lại triệt để chọc giận những cường giả này. Vì cho hả giận, những cường giả kia cái gì cũng làm đi ra, Tử Kim Thần Long dù là chết, cũng biết trả giá làm nó đều sợ đại giới. Đó chính là chân linh. Xóa bỏ Tử Kim Thần Long chân linh, mang ý nghĩa Tử Kim Thần Long liền luân hồi chuyển thế tư cách cũng bị mất. Cái gì còn không có mở ra? Các ngươi chơi gì ăn? Nhanh đi mời tứ thánh ra tay, cưỡng ép phá cửa, 7 ngày, ta muốn trong vòng 7 ngày nhìn thấy tử hồ lô. Viện trưởng hướng về phía đầu bên kia điện thoại quát. Gào xong người, viện trưởng lập tức triệu khai liên minh hội nghị cấp cao, lần này hội nghị chính là hội nghị khẩn cấp, mời chủ yếu đối tượng là đế vương cường giả cùng quân chủ cường giả. Tại nghe thấy thủy tinh thương nhân hình tịnh hóa thủy tinh có thể trừ tận gốc đế vương cường giả bị tà thần ô nhiễm. Không thiếu đế vương cường giả bởi vậy kích động không thôi, bằng hữu của bọn hắn hoặc sủng thú có không ít bị tà thần ô nhiễm, chỉ có thể cả ngày ngâm mình ở trong tịnh hóa linh hồ, trạng thái còn ngày càng trở nên kém. Có hình tịnh hóa thủy tinh, bằng hữu cùng mình sủng thú đều có cứu được. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã đạt thành thống nhất ý kiến, thủy tinh thương nhân nói lên yêu cầu, đem hết toàn lực thỏa mãn, làm tốt cùng hắn quan hệ. Vụ trộn, liên minh gia tăng tìm kiếm thủy tinh thương nhân cường độ, đồng thời, trong liên minh tà thần nội ứng, cũng đem tin tức truyền về trong giáo. Tứ thần tà giáo cũng bắt đầu khắp thế giới tìm hư hư thực thực người thủy tinh thương nhân. Đem hình tịnh hóa thủy tinh gửi cho liên minh ngày thứ 5. Liên minh gửi tới tử hồ lô. 7 cái tử hồ lô đặt chung một chỗ, bọn chúng giống như là sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, 7 cái dung hợp lại với nhau, đã biến thành màu sắc hỗn hợp lại cùng nhau phối hợp hồ lô. Chương 511 bốn cái phối hợp hồ lô, chương 511 bốn cái phối hợp hồ lô như Lý Tồn Tự sở liệu, dung hợp hồ lô cũng không có tấn thăng đến đế cụ cấp bậc, nó kẹt tại cựu giai bảo cụ phía trên, đế cụ phía dưới, hết sức khó xử vị trí. Lý Tồn Tự luyện hóa khóa lại hồ lô, trong hồ lô một cỗ tin tức truyền lại tiến đầu góc của hắn. Trong tin tức, cáo chi Lý Tồn Tự hồ lô này năng lực. Phối hợp hồ lô tại giữ lại dung hợp hồ lô năng lực bên ngoài, còn mới tăng 3 loại năng lực. Một là tăng phúc. Tăng phúc 7 cái hồ lô năng lực. Tỷ như, kim ngọc hồ lô kim ngọc dịch, tại hoàng kim cảnh giới thời điểm hữu dụng. Đối với cảnh giới cao hơn người không cần, tại phối hợp hồ lô tăng phúc phía dưới, kim ngọc dịch đối với quân chủ cũng hữu dụng. Hai là, thiết lập lại. Thiết lập lại 7 cái hồ lô năng lực. Tỷ như, Lý Tồn Tự cảm thấy thanh nhận hồ lô và thành thực hồ lô năng lực không cần đến, hoặc không hài lòng, có thể thiết lập lại hồ lô, để cho hồ lô sinh ra năng lực mới. Phiền thoái duy nhất là, thiết lập lại không phải nghĩ thiết lập lại liền có thể thiết lập lại, có 1 năm thời gian củ đồ. Ba là, dung hợp hồ lô. Phối hợp hồ lô có thể dung hợp những thứ khác hồ lô đạo cụ, dùng cái này tới tăng cường nó nguyên bản năng lực, hơn nữa trong quá trình dung hợp có xác suất giữ lại dung hợp hồ lô năng lực. Cái này dung hợp hồ lô năng lực rất tốt, Lý Tồn Tự rất ưa thích, nhưng không dùng đến. Đúng vậy, không dùng đến. Dùng, phối hợp hồ lô 100% muốn không có. Phối hợp hồ lô phẩm cấp tại đế cụ phía dưới, cửu giai bảo cụ phía trên, cái này rất lúng túng vị trí. Phối hợp hồ lô dung hợp khác hồ lô sẽ để cho tự thân phẩm cấp đề thăng, một khi đề thăng quá nhiều, phối hợp hồ lô liền sẽ áp chế không nổi chính mình, khiến cho tự thân đột phá. Không có đế cụ danh ngạch, lại mạnh mẽ đột phá, kết quả sau cùng chỉ có thể rơi một cái đầy đất lông gà, đột phá thất bại kết cục. Bảo cụ đột phá thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì không còn. Cũng có thể trước tiên thu thập hồ lô loại bảo cụ, chờ đế cụ danh ngạch để chống một cái, đến lúc đó, thừa cơ thay vào đó. Ý nghĩ rất đẹp, chỉ là Lý Tồn Tự lập tức lại phủ định cái này phương pháp. Mấy người, cái này phải chờ tới ngày tháng năm nào? Đế cụ không phải phổ thông đạo cụ, là sừng sức tối đỉnh phong đạo cụ, hủy hoại là cực kỳ chuyện hiếm có. Nhìn trung thần ngự thế giới vô tận với nguyện, đế cụ cũng mới tổng cộng hủy hoại 20 mấy cái. Bình thường đế cụ đều nắm ở trong tay đế vương, đế cụ tự thân phòng ngự, lại thêm đế vương bảo hộ, bởi vậy đế cụ rất khó hủy hoại. Lại thêm đế cụ là bảo bối bên trong bảo bối, cực ít người nguyện ý hủy hoại nó. Vạn Nha Hồ, đó thuần túy là một hồi hữu tâm tính vô tâm vừa vặn ngoài ý muốn. Vạn Nha Hồ bị Cơ Thiên Tạo Kinh Thiên bận rủi ảnh hưởng, lại thêm ác thần giáo cũng có ý định hủy hoại một cái đế cụ,
để chống danh ngạch, chế tạo bọn hắn mong muốn đế cụ, cho nên mới hủy hoại. Ngược lại, ở kiếp trước 40 năm trong trò chơi, đế cụ mới hủy hoại qua một cái, mà cái kia chính là ác thần giáo phá hư, bọn hắn phải dùng danh ngạch này chế tạo một cái đặc thù đế cụ. Cái này đặc thù đế cụ là cái gì đế cụ? Lý Tồn tự đồng thời không rõ ràng, trò chơi bên trong nội dung cốt truyện, ác thần giáo nín hỏng, một mực cất giấu không cần. Đợi đến có rảnh ra danh ngạch, đến lúc đó, bằng vào ta bây giờ tốc độ phát triển, chỉ sợ không cần. Đương nhiên, Lý Tồn tự nhìn về phía phục chế kính, có một cái ý tưởng mơ hồ. Ý nghĩ này trong đầu càng ngày càng thanh tịnh. Lý Tồn tự ý nghĩ chính là hy sinh phục chế kính để cho hồ lô thừa bị. Phục chế kính với ta mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì, coi như nó có thể phục chế đế cụ, cũng cần số lượng cao tạo hóa chi lực, có cái này tạo hóa chi lực, ta dùng để thằng chính ta lại hoặc là sủng thú không tốt sao? Dù sao, đế cụ chỉ là ngoại vật, tăng cường chính mình mới là vương đạo. Huống chi, ta bây giờ nhu cầu cấp bách một cái hữu dụng, có thể tăng cao thực lực đế cụ, nếu quá muộn thu được, bằng vào ta cái này tốc độ phát triển, qua không được bao nhiêu năm nhưng không dùng được. Lý Tồn tự rất là ý động, đem ý nghĩ của mình cáo chi Tiểu Bạch Chu. Tiểu Bạch Chu có chút tán đồng. Nó cũng cho rằng phục chế kính đối với Lý Tồn tự quá gân gà, bây giờ hoàn toàn không dùng được, tương lai ngược lại là có thể dùng tới, nhưng đã muộn. Ăn vào vô vị, ném chi đáng tiếc. Còn không bằng để cho phục chế kính cho hổ lô nhường đường. Tiểu Bạch Chu nói, nhưng như thế nào hủy phục chế kính? Hủy hoại đế cụ không phải một cái chuyện đơn giản, đế cụ lực phòng ngự có thể chống được thấp cảnh giới đế vương một kích toàn lực, trừ phi chúng ta hướng ác thần giáo mượn tới phá đế vạn linh đinh. Huống chi, cho dù có phá đế vạn linh đinh cũng không phải dễ dàng như vậy hủy hoại đế cụ. Phá đế vạn linh đinh cần bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng, cái này bổ sung năng lượng muốn để đế vương cường giả hướng hắn mạo xưng 1000 năm linh năng. Bổ sung xong năng lượng, còn muốn phối hợp vạn linh huyết mới có thể khởi động. Vạn linh huyết, một vạn cái chủng tộc tinh huyết. Lý Tồn tự nói, thô bạo hủy hoại phục chế kính, cái này quá phiền phức, cũng quá lãng phí, ta có biện pháp tốt hơn. Lý Tồn tự thôi động phục chế kính, phục chế phối hợp hồ lô. Phục chế kính không có tạo hóa chi lực, bất quá, không có, cũng có thể phục chế. Vận dụng phục chế kính bản nguyên, tiến hành phục chế. Dùng bản nguyên phục chế đồ vật, phòng chế đồ vật càng chân thật. Tại phục chế kính trong suốt mặt kính phóng xuống, một cái bảy màu lộng lẫy cùng phối hợp hồ lô giống nhau như lúc phục chế phẩm phối hợp hồ lô sinh ra, Lý Tồn tự thôi động phục chế kính tất cả bản nguyên, tiếp tục tiến hành phục chế. Lại một cái phục chế phẩm phối hợp hồ lô ra lò. Bản nguyên còn có thể lại phục chế. Lý Tồn tự lại phục chế. Cái thứ ba phục chế phẩm phối hợp hồ lô ra lò. Bản nguyên hao hết, phục chế kính pha toái. Lý Tồn tự hơi thất vọng, cái thứ ba phục chế phẩm phối hợp hồ lô nếu so với trước kia hai cái tiểu một chút đâu, hiển nhiên là phục chế kính bản nguyên có chút không đủ. Tiếp lấy, thất vọng quét sạch sành sanh, tùy theo đến chính là vô tận hiếu kỳ. Hắn hiếu kỳ, phối hợp hồ lô cộng thêm ba cái phục chế phẩm phối hợp hồ lô, dung hợp lại cùng nhau, có thể dung hợp ra dạng gì đế cụ? Lý Tồn tự có loại dự cảm, dung hợp ra hồ lô đế cụ chỉ sợ hết sức lợi hại, có thể đứng vào trong phía trước thập đế cố. Phục chế kính vỡ thành bốn mảnh, đế cụ danh ngạch bên trong nháy mắt thiếu đi một vị. Lý Tồn tự lo lắng những người khác biết được, sẽ đến cướp vị trí của hắn, lập tức điều khiển bốn cái phối hợp hồ lô dung hợp. Bốn cái phối hợp hồ lô dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn banh vải nhiều màu, giống như thôn tính giống như cuồng bạo rút ra thiên địa linh năng. Lý Tồn tự hơi lui về sau, lui về phía sau thời điểm, thuận tiện mang đi phục chế kính mảnh vụn. Nhìn thấy phục chế kính mảnh vụn mắt cắt, Lý Tồn tự lúc này mới bừng tỉnh ý thức được phục chế kính là một mặt kim loại kính, không phải pha lê kính. Sát sinh kiếm dung hợp cái này phục chế kính kim loại, sẽ có biến hóa gì đâu? Lý Tồn tự tâm tư khẽ động, lập tức triệu hoán sát sinh kiếm tới dung hợp. Bởi vì phục chế kính kim loại phẩm chất rất cao, sát sinh kiếm dung hợp được rất chậm. Mới dung hợp không đầy một lát, sát sinh kiếm liền truyền đến tin vui. Dung hợp cái này kim loại, sát sinh kiếm thiên phú dung kim chi thân thể tiến hóa, từ lam tiến hóa đến tử. Chẳng được bao lâu, hồ lô dung hợp kết thúc, phẩm chất tăng lên tới đế cụ, dẫn tới đế cụ thiên kiếp. Đế cụ thiên kiếp uy lực so thành đế kiếp không sai biệt lắm. Nhưng bốn cái phối hợp hồ lô dung hợp ra hồ lô, phẩm chất quá tốt rồi. Vô kinh vô hiểm, vững vàng vượt qua đế cụ thiên kiếp. Nay liền vượt qua, có phần cũng quá chót lọt. Chương 512 hỗn độn hồ lô và cổ quái trứng. Chương 512 hỗn độn hồ lô và cổ quái trứng. Lý Tồn tự chú ý tới hồ lô đang độ kiếp thời điểm, hấp thu một chút đế cụ thiên kiếp thiên lôi, cái này nhưng rất khó lường, điều này nói rõ hồ lô này đế cụ vô cùng tốt. Độ kiếp có thể nhìn ra đế cụ tốt xấu. Tầm thường đế cụ, nó đang độ kiếp quá trình bên trong biểu hiện không tốt, sẽ bị đế cụ thiên kiếp bổ tổn hại. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, là thiên kiếp ban thưởng tạo hóa thiên lôi, nó sẽ cho đế cụ mang đến số lượng cao tạo hóa chi lực, mà phổ thông đế cụ sẽ lãng phí một bộ phận lớn tạo hóa chi lực, chữa trị tự thân. Tốt một chút đế cụ, nó độ xong kiếp, là hoàn hảo không chút tổn hại, nó sẽ lợi dụng cuối cùng một đạo tạo hóa thiên lôi đến để thăng chính mình phẩm chất. Tốt hơn đế cụ, nó độ xong kiếp không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, còn có thể hấp thu đế cụ thiên kiếp bên trong thiên lôi, đến để thăng chính mình phẩm chất. Cuối cùng một đạo tràn ngập vô hạn sinh cơ lục sắc tạo hóa thiên lôi bổ chúng, thiên kiếp kết thúc. Hiện ra thất thải mờ mịt bảo quang hồ lô chậm rãi rơi vào Lý Tồn tự trong tay. Hồ lô vào tay, liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác từ hồ lô bên trên truyền đến. Hồ lô năng lực cũng truyền lại ở Lý Tồn tự trong đầu. Này hồ lô đế cụ tên là hỗn độn hồ lô. Tên như ý nghĩa, hỗn độn hồ lô cùng hỗn độn có liên quan. Lý Tồn tự con mắt tỏa sáng, hỗn độn cùng hư vô hai loại thuộc tính là căn nguyên thuộc tính, hết thảy thuộc tính đều đản sinh tại hỗn độn, kết thúc tại hư vô. Hỗn độn hồ lô bảo lưu lại phối hợp hồ lô tăng phúc cùng thiết lập lại đồng thời đem hắn năng lực lại lần nữa tăng cường, đến nỗi dung hợp hồ lô không có,
nhưng nói đúng ra là bị năng lực mạnh hơn thay thế. Tăng phúc, đem 7 cái màu sắc tử hồ lô năng lực tăng phúc đến đế vương cấp. Tỷ như, kim ngọc hồ lô năng lực kim ngọc dịch liền bị tăng phúc đến đế vương cấp, nó có thể dựng dụng ra đế vương cấp kim ngọc dịch. Thiết lập lại, có thể làm mới 7 cái màu sắc tử hồ lô năng lực, một năm có thể đổi mới 7 lần. Ngoài ra, hỗn độn hồ lô còn sinh ra hỗn độn hồ lô 3 cái năng lực mới, cái này 3 cái phân biệt thị, hỗn độn cháo, hỗn độn dịch, hỗn độn luyện hóa. Hỗn độn cháo, Lý Tồn tự gặp phải nguy hiểm, hỗn độn hồ lô sẽ tự chủ phóng thích hỗn độn lồng vào đi phòng ngự. Hỗn độn cháo là từ hỗn độn chi lực hình thành lồng năng lượng, đế vương cấp trở xuống công kích chạm đến hỗn độn cháo, đều sẽ bị hỗn độn cháo chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Bởi vậy, đế vương cấp trở xuống công kích, dung chuyển không được hỗn độn cháo. Đế vương cấp công kích, lúc chạm đến hỗn độn cái lồng, phần lớn sức mạnh sẽ bị chuyển hóa làm hỗn độn chi lực. Một vị đế vương cường giả một kích toàn lực, xuyên qua hỗn độn cháo, tổn thương sẽ bị hỗn độn cháo cắt giảm đến quân chủ cường giả tiện tay nhất kích. Lý Tồn tự sờ lên cằm, chắt lưỡi nói, hỗn độn cháo cường đại lực phòng ngự, lại thêm phòng ngự lực trưởng, nhược điểm đế vương cường giả căn bản không đánh nổi ta, nếu ta lấy thêm ra hoang vu mền rửa, giải quyết một cái nhược điểm đế vương cường giả, có vẻ như với ta mà nói không phải chuyện. Hỗn độn dịch, hỗn độn hồ lô cùng thế giới bên ngoài hỗn độn tương liên, có thể hấp thu hỗn độn chi lực, dùng cái này tới ẩn ngưỡng hỗn độn dịch. Phục dụng hỗn độn dịch, có thể được đến hỗn độn thể. Hỗn độn thể, đánh vỡ nhân loại chỉ có thể tu luyện tinh thần lực, võ đạo khí huyết hạn chế, có thể để nhân loại tu luyện những thuộc tính khác linh năng, tỉ như nước hỏa, thổ, thời gian, không gian. Nhận được hỗn độn thể sau đó, tiếp tục phục dụng hỗn độn dịch, có thể tăng mạnh thân thể mọi mặt, tỉ như sức mạnh, tốc độ, thể phách phòng ngự. Ngoài ra, nó còn có thể tăng thêm đủ loại linh năng hạn mức cao nhất. Bất quá, bây giờ Lý Tồn tự chỉ có thể nhìn hỗn độn dịch, lực bất tòng tâm. Hỗn độn dịch, Lý Tồn tự bây giờ không cần đến, không chỉ có không cần đến, liền đụng cũng không thể đụng. Hỗn độn dịch nắm giữ cường đại mì hoành thánh đồng hóa đặc tính, thân thể tiếp nhận mới có thể sử dụng. Chịu không được, hóa thành hỗn độn dịch một bộ phận. Hỗn độn dịch đối với hiện tại Lý Tồn tự tới nói, không phải thuốc hay, chính là kịch độc. Dạng gì thân thể mới có thể tiếp nhận hỗn độn dịch? Ít nhất phải vượt qua thành đế cấp thân thể. Đơn giản tới nói, liền không phải là đế vương giả, không thể phục dụng. Hỗn độn luyện hóa, hỗn độn hồ lô có thể luyện hóa hết thảy, đem hắn chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, hỗn độn chi lực có thể dùng ở để thăng hỗn độn hồ lô phẩm chất, cũng có thể dùng tại vận dưỡng hỗn độn dịch. Nhìn thấy năng lực này, Lý Tồn tự con mắt dị thường sáng ngời. Năng lực này quá kịp thời, chính là phái bên trên chỗ dùng thời điểm. Hỗn độn hồ lô cái gì cũng có thể luyện hóa, bao quát khí vận, cũng bao quát khí vận bên trong kiếp vận. Lý Tồn tự tâm tư khẽ động, hỗn độn bình hồ lô miệng mở ra, đem hắn đỉnh đầu kiếp vận toàn bộ hút đi. Không có kiếp vận quân thân, Lý Tồn tự lập tức cảm giác mắt rõ ràng mắt sáng, thần thanh khí sảng, một hồi nói không ra nhẹ nhõm. Đây chính là có một cái đế cụ cảm giác sao? Đơn giản quá sớm rồi. Cầm tới hỗn độn hồ lô, Lý Tồn tự nhịn không được vui vẻ thưởng thức, khắp nơi hút đồ vật tiến hỗn độn trong hồ lô. Hoa a, thảo a, cây a, đều gặp thay bạn, thậm chí ngay cả trên đất bùn đất, Lý Tồn tự cũng không buông tha. Đồ hỗn tạp hút vào hỗn độn trong hồ lô, rất nhanh, luyện hóa trở thành hỗn độn chi lực. Chỉ có điều những thứ này phẩm chất đều không cao, lấy được hỗn độn chi lực chỉ có một chút xíu ti. Chơi một lúc lâu, chơi qua có vẻ, Lý Tồn tự mới dừng lại chơi hỗn độn hồ lô. Đem hỗn độn hồ lô liếc tại bên hông, Lý Tồn tự hướng sinh mệnh thụ rễ cây bộ phận đi đến. Sinh mệnh thụ bị không hiểu hoang vu chi lực ăn mòn, Lý Tồn tự muốn đi điều tra một chút cái này, lệnh tinh linh tộc cảm thấy bó tay không cách nào cổ quái hoang vu chi lực, xem có thể tìm tới hay không hoang vu chi lực đầu nguồn. Lý Tồn tự đối với cái này hoang vu chi lực cảm thấy rất hứng thú, bởi vì tại hỗn độn hồ lô độ đế cụ thiên kiếp thời điểm, hắn chấp trưởng hoang vu nguyên rủa đối với đế cụ thiên kiếp dục dịch, rất muốn chú thiên kiếp. Lý Tồn tự trực giác nói cho hắn biết, hoang vu trong nguyên rủa ẩn chứa hoang vu chi lực có thể thương tổn được đế cụ thiên kiếp. Làm bị thương thiên kiếp, đây là một loại rất chuyện bất khả tư nghị. Thiên kiếp vượt lên trên chúng sinh, cho dù là thần vương, tại đột phá thần vương cảnh giới lúc, cũng biết lọt vào thiên kiếp quanh sát. Ngay cả thần vương đều không thể hữu hiệu làm bị thương thiên kiếp, cái này hoang vu chi lực vậy mà có thể, quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cái này hoang vu chi lực so thần vương còn mạnh hơn, lại hoặc là, cái này hoang vu chi lực chính là vì nhằm vào thiên kiếp, tận lực đản sinh. Đi tới đi tới, Lý Tồn tự cúi đầu liếc mắt nhìn, bên hông phục trang đẹp đẽ, 10 phần bất phàm hỗn độn hồ lô. Cảm giác có chút không phù hợp hắn điệu thấp tính cách, nghĩ nghĩ, tay tại trên hỗn độn hồ lô sờ một cái, hỗn độn hồ lô thay đổi cái bộ dáng, nó đã biến thành giống kim ngọc hồ lô bộ dáng. Chói mắt hoàng kim cùng ôn nhuận bạch ngọc đem kết hợp, hồ lô nhan trị cũng hết sức xoái, chỉ là không còn hỗn độn hồ lô nguyên dạng bảo quang lóe sáng như vậy khoa trường, như vậy làm người khác chú ý biến bề ngoài, năng lực này đế cụ đều có. Thân vật tự hồi đi, cái này thuộc về là đế cụ nhóm thao tác cơ bản. Lý Tồn tự theo hoang vu nguyên rủa đối với hoang vu chi lực cảm ứng, để cho huyết liên diễm long đem sinh mệnh thụ rễ cây cho đào, đào ra một cái cực lớn hố to. Trong hồ lớn, Lý Tồn tự tìm ra lệnh sinh mệnh thụ sinh mệnh đầu nguồn. Hoang vu chi lực đầu nguồn có hai cái, một cái đến từ pho tượng, một cái đến từ một quả trứng. Pho tượng là một cái thần hiệu dáng vẻ. Mặc dù chưa từng thấy qua phong nhiêu chi thần, nhưng trông thấy thần hiệu cái nhìn kia, phong nhiêu chi địa thiên phú liền nói cho hắn biết, đây là phong nhiêu chi thần pho tượng. Kỳ quái, phong nhiêu chi thần pho tượng bên trên, vì cái gì nhiều như vậy hoang vu chi lực? Lý Tồn tự nhìn về phía pho tượng phía dưới mượt mà, như đà điều trứng một dạng hoàng đản, hoài nghi nói, chẳng lẽ pho tượng vì trấn áp trứng này sở trí? Trông thấy trứng này, Lý Tồn tự luôn có loại so trông thấy vạn thiên vệ thần điệp còn nguy hiểm hơn cảm giác. Chương 513 an thần, chương 513 an thần nhìn xem trứng,
Lý Tồn tự hãi hùng kết vía, phản phất bên trong có cái gì đáng sợ chi vật. Ta đều quân chủ cấp, trứng này còn làm ta sợ, trứng này trung sinh vật không tầm thường a. Đột nhiên, thần lộc điêu tượng mở mắt, một cỗ khổng lồ ý chí buông xuống, hết thảy chung quanh phản phất tiến nhập trong thời không tạm dừng, Lý Tồn tự bị định trụ, chỉ có tư duy có thể động. Pho tượng màu xám da đá giống như chóc da cấp tốc rơi xuống, lộ ra bên trong mặt như hổ phách giống như tinh khiết tinh thể. Tiếp lấy, thần lộc điêu tượng làm một cái lệnh Lý Tồn tự vô cùng nổi giận chuyện. Nó vậy mà cưỡng ép để cho Lý Tồn tự cùng viên kia tràn ngập hoang vu chi lực chứng ký kết ngự thú khế ước. Nếu là tầm thường ngự thú khế ước, Lý Tồn tự thì cũng đồng ý, nhưng khế ước này là cổ lao chủ phó khế ước. Trứng làm chủ, Lý Tồn tự là buộc. Loại khế ước này có thể để cho trong trứng sinh linh giống như chủ nhân trưởng khống nô lệ tính mệnh, trưởng khống Lý Tồn tự tính mệnh, chỉ cần trong trứng sinh linh một cái không vui, nó một cái ý niệm liền có thể để cho khế ước quyết định Lý Tồn tự sinh tử. Lý Tồn tự ý chí phản kháng, tại trên thần lộc điêu tượng buộc phát ra vô thượng vĩ lực trước mặt, giống như sâu kiến lay cây. Cả hai hoàn toàn không tại một cái lượng cấp bên trong. Dù cho Lý Tồn tự đăng lâm thần minh cảnh giới, cũng vô lực phản kháng, bởi vì thần lộc điêu tượng bên trên bộ phát vĩ lực là thần vương phía dưới, chứ thần phía trên vĩ lực. Loại này vĩ lực chỉ có sức mạnh của thần vương có thể ngăn cản. Liên như vậy, Lý Tồn tự bị cưỡng ép ký phần này chủ phó khế ước. Lý Tồn tự đại não nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt. Súng thú, không cách nào tại tạm ngừng trong thời không triệu hoán đi ra, dù cho triệu hoán đi ra, chỉ sợ cũng là đưa đồ ăn. Lão hội trưởng bảo mệnh ngọc, động đều không động được, lại như thế nào kích phát? Nhìn xem hoang vu trứng, trong lòng Lý Tồn tự sinh sôi ra thật tốt phụ trợ trong trứng sinh linh, đem hết toàn lực để nó trưởng thành ý niệm. Nhưng rất nhanh, Lý Tồn tự liền dập tắt ý niệm này. Khế ước này là muốn cho ta phụ trợ trứng này trung sinh linh trưởng thành. Khế ước này rất tà tính, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ thay đổi ta nhận thức, ta thay vào trung thành trứng nô lệ, để cho ta thành tôi tớ giống như phụ dưỡng. Ha ha, trong lòng Lý Tồn tự quyết tâm, hắn đích thật là không cách nào phản kháng khế ước, nhưng hắn có thể quyết định vận mệnh của mình. Ta cận kề cái chết, ta bất khuất. Tất nhiên không ngăn cản được khế ước, Lý Tồn tự lựa chọn bản thân chấm dứt. Muốn để ta làm nô lệ, làm tiếp 10 vạn năm ngộng đẹp a. Thần lộc điêu tượng bên trên truyền đến một cơn chấn động, ngăn trở Lý Tồn tự sát. Thần lộc điêu tượng sống lại, bước ưu nhã thần thánh bước chân chậm rãi từ trên bệ đá đi xuống. Phong Nhiêu thần lộc mở miệng phát ra linh hoạt kỳ ảo một dạng âm thanh. Trẻ tuổi nhân loại quân chủ, ngươi không cần thiết sinh khí như vậy. Lý Tồn tự trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Phong Nhiêu thần lộc, ngươi đặc meo cái này nói đúng tiếng người. Bị người cưỡng ép án lấy tay, ký làm nô lệ khế ước, ngươi để cho ta không tức giận. Phong Nhiêu thần lộc chậm rãi nói, ngươi biết xoay quanh tại thần ngự thế giới, hàng ngàn vạn năm khói mù sao? Ngươi là có hay không suy xét qua, sừng sững ở đỉnh phong phía trên năm vị thần vương tại sao lại vẫn lạc? Cùng lúc đó, trong lòng Lý Tồn tự chỗ sâu vang lên lão hội trưởng âm thanh. Không cần lo nghĩ chủ phó khế ước, vạn sự có ta. Lý Tồn tự bất an cùng phẫn nộ thối lui, lão hội trưởng âm thanh vẫn là như vậy làm cho người yên tâm. Lão hội trưởng âm thanh lại lần nữa truyền đến. Ký hợp đồng chứng kia, ngươi có tư cách biết trận tướng, cùng cái này Phong Nhiêu thần lộc trò chuyện nhiều một chút ta. Khế ước chứng, liền có tư cách biết trận tướng, chứng này có cái gì đặc thù sao? Lý Tồn tự phát hiện mình có thể mở miệng nói chuyện, theo Phong Nhiêu thần lộc mà nói, Thanh Đồng thần vương chết bởi Hoàng Kim thần vương cùng Bạch Ngân thần vương đâm lưng, còn lại bốn vị thần vương chết bởi tà thần. Tại tứ thần xâm lấn thần ngự thế giới phía trước, cũng có tà thần xâm lấn thần ngự thế giới, chỉ có điều bị các đời thần vương mang đi. Tà thần cũng không phải loại lương thiện, hắn nhóm bị mang đi đồng thời, hắn nhóm cũng mang đi thần vương. Phong Nhiêu thần lộc cười lạnh nói, giả, thần vương nguyên nhân cái chết hết thảy là giả. Cái kia thần vương nguyên nhân cái chết chân tướng là cái gì? Hắn nhóm đều bị ý chí thế giới giết chết, chư thần rơi xuống chân tướng cũng là ý chí thế giới tính toán kết quả. Ý chí thế giới giết chết. Trong mắt Lý Tồn tự nghi hoặc không hiểu, nếu như Phong Nhiêu thần lộc nói là sự thật, ý chí thế giới vì sao muốn giết thần vương, để cho chư thần vẫn lạc? Cái này có vẻ như đối với thế giới không có gì tốt chỗ a. Giống như bây giờ, tứ thần tới, ngay cả ngăn trở cản hắn nhóm thần cũng không có. Ý chí thế giới chỉ có thể tự mình hạ tràng ngăn cản. Ý chí thế giới vì sao muốn làm như vậy? Phong Nhiêu thần lộc lạnh lùng nói, bởi vì nó muốn an thần. An thần. Chỉ có an thần mới có thể để cho thần minh quyền hành trả lại cho thế giới, để cho thế giới quyền hành mới có thể càng thêm hoàn thiện. Chỉ có an thần, ý chí thế giới mới có thể trở nên càng cường đại. Nghe vậy, Lý Tồn tự trong đầu hiện ra một cái trò chơi cuối cùng trùng phản diện hình ảnh. Nhìn một cái như vậy, ý chí thế giới rất hư, rất ích kỷ. Thần minh quyền hành đến từ thế giới, thần minh nắm giữ quyền hành lại không phải là một chuyện xấu, mà là một kiện hỗ huệ hỗ lợi chuyện. Quyền hành tại thần minh trên thân sẽ theo thần minh trở nên mạnh mẽ, càng ngày sẽ càng hoàn thiện. Hơn nữa, quyền hành tại thần minh trên thân cũng không có nghĩa là quyền hành toàn bộ quy về thần minh, quyền hành là 5 năm, một nửa quy về thế giới, một nửa quy về thần minh. Đánh cái so sánh, thần minh giống như trong công ty nắm giữ cổ phần công ty tinh anh, cố gắng đánh liều để cho chính mình kiếm tiền, đồng thời cũng làm cho công ty làm lớn làm mạnh. Mà ý chí thế giới giống như lão bản lòng dạ đen tối, chờ công ty làm lớn làm mạnh sau, giết công ty tinh anh, chiếm của cải của bọn họ, đem bọn hắn cổ phần hết thảy cho đoạt trở về. Phong Nhiêu thần lộc hờ hững nói, vì ăn thần thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Ý chí thế giới tại thần trên đường động tay động chân, chư thần cùng các đời thần vương đều sẽ bị ý chí thế giới khống chế. Cũng bởi vậy, Titan thần vương mới có thể lựa chọn chặt đứt thiên hạ thần lộ, để cho thiên hạ sinh linh không còn thành thần, không còn trở thành ý chí thế giới khẩu phần lương thực. Lý Tồn tự nói, ngươi không phải nói ý chí thế giới khống chế thần vương sao? Cái kia Titan thần vương thật là dựa theo ý nguyện của mình chặt đứt thần lộ sao? Phong Nhiêu thần lộc 10 phần chắc chắn nói, không cần hoài nghi Titan thần vương tại trong năm vị thần vương,
Thanh Đồng Thần Vương cùng Titan Thần Vương đô bởi vì quá cường đại, để cho ý chí thế giới đối với hắn nhóm lực khống chế yếu bớt. Lý Tôn Tự, ngươi như thế nào như vậy xác định? Thanh Đồng Thần Vương cùng Titan Thần Vương đô cho qua ta phản kháng ý chí thế giới trợ giúp. Lý Tôn Tự hoang mang nhìn về phía Phong Nhiêu Thần Lộc Thần Vương đều không thể phản kháng ý chí thế giới, vì cái gì hai vị thần vương muốn cấp cho Phong Nhiêu Thần Lộc phản kháng trợ giúp? Dù sao, Phong Nhiêu chi thần có vẻ như tại trong thần minh chiến lực cũng không phải đặc biệt mạnh. Phong Nhiêu Thần Lộc ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt lập lòe chói mắt thần quang, giống như thần vương tại chú mục thế gian. Ngươi hoang mang hai vị thần vương vì sao muốn trợ giúp ta phản kháng? Đó là bởi vì dựa theo thế giới ý chí nguyên bản kịch bản, cự nhân thời đại sau khi kết thúc, không phải nhân tộc thời đại, mà là phì nhiêu thời đại, thuộc về ta thời đại. Bởi vì ý chí thế giới cố định vị kế tiếp thần vương là ta. Ngươi, vị thứ sáu thần vương, phì nhiêu thời đại, phì nhiêu lúc, phì nhiêu. Lý Tồn Tự bỗng nhiên biết rõ vì cái gì ý chí thế giới muốn chọn Phong Nhiêu Thần Lộc vì vị thứ sáu thần vương. Phong Nhiêu Thần Lộc phì nhiêu quyền hành đối với thế giới rất có ích lợi, có thể để cho thế giới càng thêm phồn hoa. Nếu như Phong Nhiêu Thần Lộc tấn thăng thành thần vương, phì nhiêu quyền hành cũng biết đi theo tấn thăng thành thần vương cấp phì nhiêu quyền hành. Chương 514 Tà Thần Chân Tướng. Chương 514 Tà Thần Chân Tướng. Lý Tồn Tự sau khi hết khiếp sợ, lại lâm vào trong suy xét. Hắn lần nữa nghi ngờ nhìn về phía Phong Nhiêu Thần Lộc, hắn nói liên miên lại nhại cho mình tới trấn an thần đệ lục nhậm thần vương những thứ này kinh thế hai tục đại bí mật làm gì? Hơn nữa chính mình vẫn còn bị cương ép khế ước nổi giận bên trong, chẳng lẽ hắn muốn lấy những thứ này đại bí mật lắng lại lửa giận của mình? Phong Nhiêu Thần Lộc lại tuôn ra một cái dọa người bí mật. Ngươi biết thần ngự thế giới vì sao luôn yêu bị tà thần chiếu cố sao? Lý Tồn Tự cao mày nói, thần ngự thế giới rất đặc thù, có tà thần đồ vật mong muốn. Phong Nhiêu Thần Lộc ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, hắn cũng không có nói thẳng ra đáp án, mà là nói thế giới ẩn tàng cơ chế chuyện. Sai, thần ngự thế giới đối với tà thần cũng không đặc thù, ở trong mắt tà thần, thần ngự thế giới cùng thế giới khác không có khác nhau. Ngươi biết không? Mỗi cái thế giới đều có ẩn tàng cơ chế, giống như nhỏ yếu sinh linh vì tránh né cường đại kẻ săn mồi sẽ tiến hóa ra màu sắc tự vệ, tỉ như tắc kẻ hoa, cùng nghi thái, tỉ như bọ tre, khô diệp hồ điệp. Thế giới trời sinh liền sẽ ẩn tàng tự thần, tránh cho bị trong hư không loại săn mồi để mắt tới, tỉ như tà thần, ma thần, húng chi còn là thần ngự thế giới cái này tồn tại vô số năm tháng thế giới. Chẳng lẽ là thần ngự thế giới ẩn tàng cơ chế xảy ra vấn đề? Lý Tồn Tự nhìn xem Phong Nhiêu Thần Lộc trên mặt đùa cợt thần sắc, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cái này phỏng đoán cũng không có thể a? Phong Nhiêu Thần Lộc hổ phách giống như thần dị đồng tử con mắt nhìn chằm chằm Lý Tồn Tự hai mắt, phản phất cái kia song đồng con mắt có thể xem thấu nhân tâm. Ngươi rất giỏi về suy xét, đoán được mấy phần chân tướng. Lý Tồn Tự cả kinh, hắn thật có thể nhìn thấu nhân tâm, đây chẳng phải là chính mình suy nghĩ đều giống như không mặc quần áo, cái kia lão hội trưởng nhắc nhở đâu? Đương nhiên, Lý Tồn Tự thả xuống Phong Nhiêu Thần Lộc phát hiện lão hội trưởng nhắc nhở lo lắng. Phong Nhiêu Thần Lộc không có liền như vậy làm loạn, chắc hẳn lão hội trưởng thủ đoạn lừa gạt Phong Nhiêu Thần Lộc. Phong Nhiêu Thần Lộc chậm rãi nói ra nghe rợn cả người đại bí mật. Ngươi nói đúng. Tà thần cũng là ý chí thế giới thả ra thế giới ẩn tàng cơ chế, cố ý dẫn tới. Bao quát, bây giờ suýt nữa để các ngươi nhân tộc hủy diệt tứ thần, cũng là ý chí thế giới dẫn tới. Lý Tồn Tự con ngươi đột nhiên phóng đại, hắn bị tin tức này khiếp sợ đến. Chợt, hắn nghĩ tới một loại khả năng, kinh hai nói, ý chí thế giới phóng tà thần đi bảo, là vì ăn. An hắn nhóm. Ngươi thật sự rất thông minh. Phong Nhiêu Thần Lộc dùng nhìn hoàn mỹ người hộ đạo ánh mắt, mười phần thưởng thức nhìn xem Lý Tồn Tự. Lão hội trưởng thân ảnh tại Lý Tồn Tự ở sâu trong nội tâm, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Phong Nhiêu Thần Lộc. Xem như thế giới đệ nhất nhân, hắn vì cái gì vô cùng tuyệt vọng? Cũng bởi vì phát hiện bí mật này, dẫn đến nhân tộc nhân khẩu chợt giảm đến một đại thay biến, ngoài chân chính kẻ cầm đầu là ý chí thế giới. Hắn phí hết tâm huyết muốn bảo vệ nhân tộc, ở thế giới ý chí trước mặt, cũng chỉ bất quá là cái kia dẫn dụ tà thần cắn câu mồi câu. Tà thần cần trí tuệ sinh linh tinh khiết linh hồn, ý chí thế giới liền lấy cái này đi dẫn dụ tà thần. Tại long tộc thời đại, liền lấy long tộc tinh khiết linh hồn đi dẫn dụ. Tại cự nhân thời đại, liền lấy cự nhân tinh khiết linh hồn đi dẫn dụ. Tại nhân tộc thời đại, liền lấy nhân tộc tinh khiết linh hồn đi dẫn dụ. Trên thực tế, nhân tộc so với long tộc cùng cự nhân còn muốn xui xẻo một chút. Ý chí thế giới phát hiện bực ngoại tà thần nhóm vô cùng yêu quý nhân tộc linh hồn mặc dù không có long tộc cùng cự nhân linh hồn phẩm chất cao, nhưng nhân tộc linh hồn số lượng nhiều bao ăn no. Ngoài ra, thần ngự thế giới đại hưng ngự thú chi đạo cũng là ý chí thế giới một hồi âm mưu. Ngự thú sư chủ yếu tu luyện là tinh thần lực, tinh thần cùng linh hồn chặt chẽ không thể tách rời, tinh thần tăng lên đồng thời, linh hồn cũng biết đi theo hơi hơi để thăng. Mà linh hồn càng mạnh, tà thần càng thích. Bởi vì linh hồn cường, sinh linh có thể cung cấp càng nhiều phẩm chất cao hơn tín ngưỡng chi lực. Bởi vì linh hồn cường, sinh linh có thể chuyển hóa thành mạnh hơn tà thần quý tộc. Bởi vì linh hồn cường, tà thần ăn để thăng càng nhiều. Ngự thú chi đạo càng thêm ác độc là, ngự thú sư linh hồn là món chính, sủng thú linh hồn là bữa phụ. Phản hồi, sủng thú trở nên mạnh mẽ sẽ phản hồi một cho ngự thú sư tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, cũng biết phản hồi một cho sủng thú, đã như thế, sủng thú linh hồn cũng biến thành mười phần mỹ vị. Mặc dù không bằng ngự thú sư linh hồn, nhưng cũng có thể có ngự thú sư linh hồn một. Ngự thú chi đạo là ý chí thế giới vì tà thần chú tâm chuẩn bị đồ ăn. Giỏi nhất thể hiện ra ngự thú sư linh hồn đối với tà thần dụ hoặc chi lực biểu hiện, đó chính là tứ thần xâm lấn. Tại Di Vãng, ý chí thế giới một lần chỉ có thể dẫn tới một cái tà thần, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời dẫn tới hai cái tà thần, mà lần này một hơi dẫn tới bốn vị tà thần, đủ để thể hiện tà thần đối nhân tộc ngự thú sư linh hồn yêu thích. Lão hội trưởng không cần xuyên qua thời gian trường hà, cũng có thể nhìn thấy nhân tộc tương lai là loại nào cảnh tượng. Nhân tộc lần lượt hưng thịnh, tại trong từng cái dẫn dụ đến tà thần thu hoạch, lần lượt suy bại. Giống như cắt rau hẹ, cắt một lứa lại một lứa. Chú, rau hẹ, đem nó nửa bộ phận trên cắt đi, rau hẹ sẽ rất nhanh mọc ra lá mới, hơn nữa so trước đó dáng dấp càng thêm thịnh vượng. Nhân tộc tương lai là một mảnh tuyệt vọng hắc ám, cái này khiến xem nhân tộc như mạng lão hội trưởng tuyệt vọng đến ngạt thở. Nhân tộc trong tương lai có cơ hội thoát khỏi loại tình huống này sao? Lão hội trưởng không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Đúng vậy, một chút xíu, một lẻ tẻ hy vọng cũng không thấy đến. Ý chí thế giới sẽ che giấu chân tướng, biết được giả sẽ bị ý chí thế giới cảm giác được, tiếp đó căn nguyên tính chất xóa đi, biết được giả ở trong nhân thế hết thảy vết tích cho xóa đi. Ý chí thế giới vì che giấu chân tướng làm ra phương sách không chỉ như thế, còn có khác chu đáo phương sách. Tỷ như, bên trong dòng sông thời gian thủ hộ giả vô tận thời gian chi chủ ý nghĩa tồn tại của nó là ngăn cản có người từ quá khứ biết được chân tướng, ngăn cản từ tương lai biết được chân tướng. Không có người biết chân tướng, liền không có người phản kháng, hơn nữa, dù cho sinh ra nhân tộc thần vương, cũng biết bởi vì không biết chân tướng không phòng bị chút nào bị ý chí thế giới an toàn. Mạnh như có thể thay thế ý chí thế giới thanh đồng thần vương, không phải cũng là ở trong tôi tính toán bên trong bọn mình. Hơn nữa, càng làm cho người ta tuyệt vọng là, ý chí thế giới an thần càng nhiều, sẽ càng mạnh. Nhân tộc tương lai còn có thể hại nữa ám sao? Trên thực tế, còn có thể càng tối tăm. Tà thần là tà hóa điên mất thần mình, đối với thế giới mà nói là cực lớn nguồn ô nhiễm. Ý chí thế giới an tà thần, trên thực tế cũng không phải một chuyện tốt. Tà thần tương đương với có phóng xạ đồ ăn, người ăn có phóng xạ đồ ăn, người cũng biết trở nên có phóng xạ. Lão hội trưởng không cần nhìn thấu tương lai, cũng có thể biết tương lai ý chí thế giới sẽ thành cái dạng gì. Đang không ngừng ăn tà thần quá trình bên trong, ý chí thế giới sẽ từ từ điên mất tà hóa, ý chí thế giới tà hóa, cùng chặt chẽ tương liên thế giới nhất định chịu đến ảnh hưởng, từ đó làm cho toàn bộ thế giới tà hóa. Tà hóa thế giới là sinh sôi tuyệt vọng cùng đau đớn giường ấm, mà bị ý chí thế giới thiên định tà thần tốt nhất đồ ăn nhân tộc tại thế giới này nhất định là nhân gian bi kịch nhân vật chính. Tương lai thế giới tràn ngập đau đớn, tuyệt vọng, dãy rủa, mất cảm giác. Nghĩ đến đây, lão hội trưởng liền vì hậu thế đám người vô cùng lo lắng bình thường mà nói, thế giới bình thường ý chí sẽ không ăn tà thần, dù là vứt xuống hư không cũng sẽ không ăn. Nhưng ý chí thế giới không bình thường đâu. Lão hội trưởng, Thanh Đồng Thần Vương, Titan Thần Vương đô từng hoài nghi, tại tôn thứ nhất ngoại ý muốn đến thần ngự thế giới tà thần sau khi chết đi, ý chí thế giới liền xảy ra vấn đề. Nhưng không cách nào kiểm chứng, thời gian trường hạ bên trên vô tận thời gian chi chủ sẽ ngăn trở hết thể nghịch lưu trở lại quá khứ tra chân tướng người. Chương 515 mục đích, chương 515 mục đích. Phong Nhiêu thần lộc ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, cũng không có phóng thích khí thế, thế nhưng không tồn tại khí thế che đậy thiên địa, để cho thiên địa đều là chi thần phục. Bầu trời, đại địa, cỏ cây, không gian đều tại hướng Phong Nhiêu thần lộc thần phục. Lý Tồn tự có thể cảm nhận được, liền con mắt không cách nào quan sát được nhỏ bé bụi trần đều tại hướng Phong Nhiêu thần lộc truyền lại thần phục chi niệm. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, thân ảnh ở trong mắt Lý Tồn tự trở nên càng ngày càng vĩ ngạn, hắn phảng phất chính là cái kia sừng sững ở thương khung chi đỉnh, để cho chúng thần triều bái vô thượng thần vương. Cùng lúc đó, Lý Tồn tự ở sâu trong nội tâm sinh ra một tia khó mà phát giác cuồng nhiệt tín ngưỡng chi niệm, thật sâu cắm rễ ở này. Lão hội trưởng liếc mắt nhìn, đồng thời không gấp dập tắt nó. Trên thực tế, Phong Nhiêu thần lộc cũng không có làm cái gì, hắn chỉ là không còn thu liệm hắn cái kia thần vương khí phách. Cảm thụ được cái này làm thiên địa vạn vật sinh linh vì đó bái phục thần vương khí phách, Lý Tồn tự có loại cảm giác, dù cho Phong Nhiêu thần lộc không hề làm gì, để trần khí phách liền có thể áp đảo một đám thần linh. Phong Nhiêu thần lộc chậm rãi mở miệng, hắn lời nói phảng phất thiên địa lời lẽ chí lý, điếc tai phát hội, tại Lý Tồn tự ở sâu trong nội tâm lưu lại vĩnh hằng bất diệt là ấn. Ta đời sau nhất định sẽ vì thần vương, ta đời sau nhất định đem cứu vớt tà hóa thế giới, ngươi, ngươi chính là ta chi người hộ đạo, ta đem tứ nhự thần vương phía dưới đệ nhất thần linh vô thượng vinh quang. Lý Tồn tự nghe vậy, nhìn một chút hoang vu chứng, lại nhìn một chút Phong Nhiêu thần lộc bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ Phong Nhiêu thần lộc vì cái gì hướng hắn lộ ra thế giới bí mật. Phong Nhiêu thần lộc muốn chuyển thế đến cổ quái hoang vu chứng bên trong, hắn nói cho thế giới bí mật là muốn cho chính mình tận tâm phụ trợ hắn đời sau. Kỳ thực, trợ giúp Phong Nhiêu thần lộc cũng chưa chắc không thể. Chỉ có điều Phong Nhiêu thần lộc làm sai một sự kiện, để cho hắn lần này hành vi nhất định là phí lời. Hắn ngàn không nên, vạn không nên, ép buộc Lý Tồn tự ký nô lệ tính chất chủ phó khế ước. Loại khế ước này tại thổi ma uống máu, dã man viễn cổ thời đại rất phổ biến, nhưng đặt ở bây giờ thời đại, ở trong mắt bây giờ quan niệm nhân loại, có thể nói là tội ác tại trời. Dù cho nhân loại ngự thú sư cùng sủng thú ký kết khế ước, đều không ký kết không tốt như vậy sao, không bình đẳng khế ước. Vì cái gì ngự thú một đạo bên trong xem như cường thế phương nhân loại, không cùng sủng thú ký kết giống chủ phó khế ước không bình đẳng khế ước, ngược lại muốn chủ động cùng sủng thú khế ước bình đẳng công bình ngự thú khế ước. Bởi vì trong dòng sông lịch sử vô số lần chân thực giáo huấn, khiến mọi người biết rõ lấy bình đẳng cầu bình đẳng, mới có thể cầu được ngự thú sư cùng sủng thú ở giữa chân chính ràng buộc cùng cảm tình. Ngay từ đầu, liền dùng áp bách thức phương thức đi cùng sủng thú ở chung, là không chiếm được thật tình cảm. Sủng thú cũng không phải là vô trí giác thú, bọn chúng giống người, có trí tuệ của mình, có tư tưởng của mình. Chủ phó khế ước tương đương với khống chế sinh mệnh người khác bom hẹn giờ, Phong Nhiêu thần lộc hành vi liền giống với, hắn hướng về Lý Tồn tự trong bụng mạnh lấp một cái lấy không tới bom hẹn giờ, tiếp đó nói cho Lý Tồn tự thật tốt phụ trợ hắn đời sau, hắn đời sau muốn cứu vớt thế giới. Hơn nữa cái này bom hẹn giờ còn kèm theo năng lực tẩy não, đem Lý Tồn tự tẩy não thành trung thực nô lệ. Đến nỗi Phong Nhiêu thần lộc cam kết để cho Lý Tồn tự làm thần vương phía dưới đệ nhất thần linh đối với người khác tới nói, có lực hấp dẫn thật lớn, có thể đối Lý Tồn tự tới nói, một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Không có Phong Nhiêu thần lộc lấy Lý Tồn tự tiềm lực, có vẻ như thần vương đều có cơ hội, ai còn hiếm có thần vương phía dưới đệ nhất thần linh.
Lý Tồn tự nghi hoặc hỏi, có nhiều người như vậy, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển ta? Phong Nhiêu Thần Lục nói, ngươi vì thiên địa biến số một trong, cùng ngươi mệnh số tương liên, ý chí thế giới không thể nhận ra cảm giác. Thiên địa biến số là một loại rất kỳ lạ tồn tại, hắn ở trong thế giới lại không cách nào phát giác hắn tồn tại, mà những người khác lại có thể dễ dàng phát giác được, hắn giống như một loại nhằm vào thế giới đặc công vũ khí, giống như động vật giới hình thể cự vô phách cá voi lại không làm gì được tiểu tiểu dây leo ấm. Phong Nhiêu Thần Lộc nhìn về phía trong mắt Lý Tồn tự thần sắc khó hiểu, kỳ thực, thiên địa biến số hắn phát hiện không chỉ một. Thiên địa biến số thứ hai lão hội trưởng, hắn cũng chú mục đến, chỉ có điều, lão hội trưởng người này quá sâu không lường được, mỗi khi Phong Nhiêu Thần Lộc trông thấy hắn đều biết mang đến cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này lệnh Phong Nhiêu Thần Lộc cảm thấy quá bất khả tư nghị, cùng sâu đậm kiêng kỵ, phải biết hắn thế nhưng là tại Thanh Đồng Thần Vương cùng Titan Thần Vương dưới sự giúp đỡ, thu được tương lai đại lục thần vương vô thượng bị cách, lại thêm hắn còn nắm giữ hoang vu tà thần chi lực, tại cái này thần minh không ra thời đại, hắn hẳn là vô địch mới đúng. Nhưng hắn lại tại lão hội trưởng nơi đó cảm nhận được tim đập nhanh. Phong Nhiêu Thần Lộc thân ảnh dần dần trở nên nhạt, hắn không thể hiện thế quá lâu, nếu không sẽ bị ý chí thế giới tìm được, đồng thời, hắn có chút không kịp chờ đợi nghị chuyển thế. Lý Tồn tự thấy thế, nhớ tới lần này mục đích chủ yếu, liền vội vàng hỏi, như thế nào đem tiên phú Phong Nhiêu chi điệu tiến hóa thành Phong Nhiêu thần quốc? Phong Nhiêu Thần Lộc vốn là muốn trợ giúp Lý Tồn tự Phong Nhiêu chi điệu tiến hóa thành Phong Nhiêu thần quốc. Để cho Phong Nhiêu chi điệu tiến hóa thành Phong Nhiêu thần quốc, đối với Phong Nhiêu Thần Lộc tới nói, lại cực kỳ đơn giản, một ý niệm liền có thể. Chỉ cần Phong Nhiêu Thần Lộc một cái cho phép ý niệm, liền có thể Lý Tồn tự thiên phú tại chỗ tấn thăng. Nhưng Phong Nhiêu Thần Lộc nghĩ lại liền dập tắt ý nghĩ này, cũng thêm nhanh chuyển thế tốc độ, giả tạo đi ra không bằng cáo chi Lý Tồn tự giả tượng. Sở dĩ không nói cho Lý Tồn tự là nghĩ đối với Lý Tồn tự lưu lại thủ đoạn, tiến hành phong bị, phòng ngừa Lý Tồn tự nhúng chàm hắn phỉ nhiêu quyền hành. Tuy nói hắn cưỡng ép để cho Lý Tồn tự ký xuống chủ phó khế ước, nhưng hắn vẫn là đối với Lý Tồn tự vị này thiên điệu biến số có chút mơ hồ không yên lòng. Phong Nhiêu Thần Lộc tại trong 5 tháng vô tận, gặp qua rất nhiều ngày điệu biến số trong đó, có hai vị tối cường thiên điệu biến số để cho Phong Nhiêu Thần Lộc đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn hai chính là Thanh Đồng Thần Vương cùng Titan Thần Vương. Vì cái gì nói, không cho vào hóa thành Phong Nhiêu Thần Quốc, là đối với Lý Tồn tự phòng bị. Phong Nhiêu Thần Quốc, kim sát truyền thuyết, phía trên, kỳ thực còn có thượng vị thiên phú, cái này thiên phú cũng gọi Phong Nhiêu Thần Quốc bất quá, cấp bậc là không màu duy nhất gốc. Phong Nhiêu Thần Quốc, duy nhất, người sở hữu chính là Phong Nhiêu Thần Lộc. Phong Nhiêu Thần Quốc, duy nhất, có thể cắt chém tự thân thần quốc một bộ phận, khiến người khác Phong Nhiêu chi địa trực tiếp tấn thăng làm Phong Nhiêu Thần Quốc. Đương nhiên, Phong Nhiêu Thần Quốc, duy nhất, cũng không phải làm tiếp từ thiện, nó phân đi ra Phong Nhiêu Thần Quốc, nó nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, còn có thể thu hồi lại tới, mở rộng tự thân. Giống như phòng cho thuê, Phong Nhiêu Thần Lộc chính là cái kia bao tô công, chỉ có điều hắn cái này bao tô công bá đạo hơn một chút, thuê phòng ở hắn có thể cưỡng ép muốn trở về. Khi Phong Nhiêu Thần Lộc triệt để bỏ mình, chuyển thế đầu thai, Phong Nhiêu Thần Quốc duy nhất, nên tiên phú liền theo không còn, như vậy duy nhất cấp vị trí này liền trống đi ra, như vậy những thứ khác Phong Nhiêu Thần Quốc, kim, liền có hy vọng tấn thăng làm Phong Nhiêu Thần Quốc, duy nhất. Phong Nhiêu Thần Quốc, duy nhất, nên tiên phú bên trên, ký thác Phong Nhiêu Thần Lộc 7 phần 10 phì nhiêu quyền hành, hậu thế ai có nên tiên phú, ai liền có thể kế thừa cái này 7 phần 10 phì nhiêu quyền hành. Chương 516 kinh khủng tính toán, chương 516 kinh khủng tính toán, Phong Nhiêu Thần Lộc hóa thành một đạo kim sắc diệu quang, chui vào hoàng vũ trứng bên trong. Không có Phong Nhiêu Thần Lộc tôn này có thể so với thần vương tồn tại, thiên địa một chút yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại run run hoang vu trứng. Lý Tồn tự nhìn chằm chằm hoang vu trứng, nhìn xem hoang vu trứng khí tức càng cường đại, run run càng kịch liệt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá xác mà ra. Lý Tồn tự cau mày nói, vừa mới chuyển thế liền muốn phá xác sao? Có phần cũng quá nhanh. Cũng không phải muốn phá xác, hắn còn không có chuyển thế. Lão hội trưởng cao tuổi thân thể từ Lý Tồn tự trong nội tâm chậm rãi đi ra, thân ảnh hư ảo dần dần phong phú. Chuyển thế sau đó, hắn sẽ nên đón hắn từ trước tới nay suy yếu nhất thời kỳ. Hắn sợ ý chí thế giới vẫn luôn biết hắn mưu đồ, vào lúc này đối với hắn hạ thủ, cho nên hắn tại ngụy trang chuyển thế thành công, muốn đem ý chí thế giới lừa gạt đi ra. Phong Nhiêu Thần Lộc tôn hạ, ta nói có thể đối. Lão hội trưởng nhìn chăm chú lên hoang vu trứng, nói khẽ. Phong Nhiêu Thần Lộc huyễn ảnh theo trứng bên trong đi ra, sắc mặt rất là khó coi, hắn dĩ nhiên thẳng đến đều không phát giác được trên thân Lý Tồn tự ẩn giấu một người, nói, Lý Nguyên Đạo, ngươi một mực giấu ở trên người hắn nghe lén ta nói chuyện, có thể tính nói đi, ngươi muốn đối ta ra tay. Phong Nhiêu Thần Lộc cảm giác được lão hội trưởng cái kia không chút nào che giấu sát ý, kinh ngạc nói, người này là cái gì lòng can đảm? Tất nhiên nghe lén được ta nói lời, hẳn phải biết đời tiếp theo thần vương là ta. Một cái tương lai thần vương, hắn từ đâu tới lòng can đảm nghĩ thí thần? Người tất nhiên nghe lén, vì cái gì không đợi ta hoàn toàn chuyển thế lại ra tay? Phong Nhiêu Thần Lộc khó hiểu nói. Lý Tồn tự cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão hội trưởng, cũng kỳ quái lão hội trưởng vì sao không thừa dịp người bệnh lại muốn nhân mạng? Bởi vì thời gian đang gấp, không cần thiết. Cái gì? Không cần thiết. Lão hội trưởng ra tay rồi, chậm rãi nô ra tay hư không ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn chụp vào Phong Nhiêu Thần Lộc. Bàn tay tốc độ di chuyển rất chậm, Phong Nhiêu Thần Lộc nội tâm lại rời sông lấp biển. Đối mặt bàn tay này, hắn ngụy thần vương chi lực vậy mà không có hiệu quả, đáng sợ hơn là hắn muốn tránh, cơ thể lại không động được. Cái thanh kia hắn vị này ngụy thần vương định trụ, tình huống như vậy chỉ có hai loại, một loại là Lý Nguyên Đạo vận dụng thần vương còn để lại sức mạnh, trả một cái giá thật là lớn cưỡng ép đem hắn định trụ. Một loại khác là Lý Nguyên Đạo thực lực ở xa hắn phía trên, năm nhiệm sức mạnh của thần vương, hắn đều mắt thấy qua. cái này định trụ hắn sức mạnh không giống như là năm nhiệm thần vương, càng giống là Lý Nguyên Đạo sức mạnh, nhưng cái này sao có thể? Thần lộ đoạn tuyệt thời đại, Lý Nguyên Đạo chú định không thành được thần, tất nhiên ngay cả thần đô không thành được, lại như thế nào có thần vương phía trên sức mạnh? Phong Nhiêu thần lộc rất chắc chắn, lão hội trưởng Lý Nguyên Đạo không thành được thần, dù cho Lý Nguyên Đạo rời đi thần ngự thế giới, đi tới thế giới khác cũng thành không được thần. Titan thần vương đoạn tuyệt thần lộ, cắt rất triệt để, thần ngự thế giới toàn bộ sinh linh dù là chạy trốn tới thế giới khác cũng thành không được thần, cử động lần này là phòng ngừa ý chí thế giới chui thiếu sót chỗ trống. Nếu như không dạng này, ý chí thế giới rất có thể cưỡng ép quy thuộc một cái đại thế giới, để cho sinh linh tiến chi nhánh đại thế giới tấn thăng thần minh, từ đó lách qua thần lộ đoạn tuyệt, các sinh linh không thành được thần hạn chế. Chỉ là, Titan thần vương còn đánh giá thấp ý chí thế giới, thần lộ đoạn tuyệt hoàn toàn như thế, ý chí thế giới lại còn có thể chữa trị. Trong lòng Phong Nhiêu thần lộc nói không có khả năng, nhưng thực tế sẽ không bởi vì hắn nói không có khả năng liền ngừng. Cự thủ bắt được Phong Nhiêu thần lộc từng điểm dùng sức, đang từ từ bóp chết Phong Nhiêu thần lộc. Phong Nhiêu thần lộc hoảng sợ không thôi, Lý Nguyên Đạo thủ đoạn vậy mà dính đến căn nguyên cấp sức mạnh. Hắn thân thể này chỉ là hắn sức mạnh biến thành thân thể, theo lý thuyết, bị giết chết cũng không có gì ý nghĩa, hắn còn có thể lại huyễn hóa ra khác thân thể, nhưng Phong Nhiêu thần lộc thiết thực cảm nhận được, một khi cố này huyễn hóa thân thể bị Lý Nguyên Đạo bóp chết, hắn đem bị căn nguyên tính chất bị gạt bỏ, không cách nào lại sử dụng thủ đoạn phục sinh. Mau dừng tay, ngươi phải biết ý chí thế giới vị này đại ca. Có nó tại, lòng ngươi hệ nhân tộc chú định không có ngày tốt lành, ta như chuyển thế thành công, trở thành thần vương, cùng ngươi liên thủ, nhất định có thể diệt sát ý chí thế giới. Phong Nhiêu thần lộc dùng vô cùng tàn nhẫn ngữ khí, nói xong mềm nhất lời nói. Nhưng lão hội trưởng Lý Nguyên Đạo cũng không có vì vậy dừng tay. Lý Nguyên Đạo lắc đầu, ngươi đời sau không thể trở thành thần vương, ngươi trở thành thần vương chính là so tứ thần xâm lấn thai nạn lớn hơn, ngươi hoang vu quyền hành một khi tấn thăng làm thần vương cấp quyền hành, như vậy thế giới sẽ cùng theo thâm thụ ảnh hưởng, thế giới sẽ biến thành một mảnh hoang vu, thổ địa cằn cỗi hóa, cỏ cây khó gặp, khoáng thạch rút lại, sông mạch khô kiệt, nước biển hạ xuống. Tất cả tài nguyên đều biết rất có giảm bớt. Nhân tộc cùng sủng thú tại ngươi hoang vu quyền hành ảnh hưởng hoang vu thời đại bên trong, sẽ chết đói ngàn phần có 999. Phong Nhiêu thần lục nói, đây là đối phó ý chí thế giới, hy sinh cần thiết. Lý Nguyên Đạo bất vi sở động, ánh mắt giống như một vũng đầm nước bình tĩnh. Phong Nhiêu thần lộc tại bàn tay khổng lồ trong lòng bàn tay giấy rủa, cầu xin tha thứ, ta không thể chết, ta là đối phó ý chí thế giới hy vọng duy nhất. Lý Nguyên Đạo thờ ơ Phong Nhiêu thần lộc giật mình nói, ngươi chẳng lẽ là bị ý chí thế giới cho ảnh hưởng, lại hoặc là ngươi đã sớm trở thành ý chí thế giới khối lỗi? Đúng, như vậy thì giải thích thông, ngươi vì cái gì có giết chết ta vĩ lực? Lý Tồn Tử nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía lão hội trưởng. Lão hội trưởng có chút để ý xem như chính mình đợi tiếp theo người nối nghiệp Lý Tồn Tử cuối cùng không còn trầm mặc ít nói. Ngươi cái gọi là tất yếu hy sinh không hề có tác dụng, liền thiên điệu biến số thanh đồng thần vương cùng Titan thần vương đô tại đối phó ý chí thế giới quá trình bên trong thất bại, ngươi vị này liền thiên điệu biến số đều không phải là tương lai hoang vu thần vương lại có thể thế nào làm gì được ý chí thế giới. Phong Nhiêu thần lộc biểu tình nghiêm trọng, hắn nội tâm kỳ thực cũng có cái này lo nghĩ, kinh diễm chúng sinh, vạn thế yêu nghiệt thanh đồng thần vương cùng Titan thần vương đâu ngã xuống ý chí thế giới trong tay, chính mình dựa vào cái gì có thể chiến thắng ý chí thế giới. Càng làm hắn lo lắng là, hắn so thanh đồng thần vương cùng Titan thần vương lại càng không am hiểu chiến đấu. Lão hội trưởng tiếp tục nói, huống chi ngươi không có phát giác sao? Ngươi trở thành hoang vu thần vương, chính là ý chí thế giới mong muốn. Phong Nhiêu thần lộc phản bác, không có khả năng, thần vương cấp phì nhiêu quyền hành có thể để cho thế giới trở nên vô cùng phì nhiêu, thế giới càng phồn vinh, thế giới lại càng cường, mà thế giới càng mạnh, cùng thế giới là một thể ý chí thế giới sức mạnh lại càng mạnh. Cùng phì nhiêu quyền hành hoàn toàn tương phản hoang vu quyền hành, có thể để cho thế giới trở nên càng cỗi, có thể để cho thế giới biến yếu, thế giới một yếu, ý chí thế giới sức mạnh liền sẽ biến yếu, này làm sao lại là thế giới mong muốn? Lý Nguyên Đạo nói khẽ, vậy ngươi cân nhắc qua ý chí thế giới một khi ăn tứ thần, một cái lệnh bốn vị tà thần đồng loạt chết kích trầm xa thế giới, còn có vực ngoại tà thần dám đến sao? Nếu lúc này thần ngự thế giới nhân thần vương cấp hoang vu quyền hành biến yếu, trở nên suy yếu không chịu nổi, lại thêm phía trước thần ngự thế giới vì đối phó bốn vị tà thần tiêu hao số lớn bản nguyên, sẽ có hay không có vực ngoại tà thần muốn thừa cơ mà vào? Giống như cường đạo trông thấy cường tráng tráng hán tiêu diệt bốn vị cường đạo, nguyên bản bị chấn nhấp rồi không dám xâm phạm, kết quả trong nháy mắt tráng hán bị trong nhà tiểu nhi tử từ phía sau lưng đâm thương, cường đạo gặp tráng hán suy yếu lại manh động xâm lấn ý đồ. Trong mắt Lý Tồn Tự tràn đầy kinh hãi cùng dùng mình, cho nên Phong Nhiêu thần lộc chuyển thế trở thành hoang vu thần vương, chỉ là ý chí thế giới muốn dẫn dụ càng nhiều tà thần xâm lấn cố ý thiết kế. Thế giới này có phần cũng quá thông minh, quá kinh khủng, vì ăn tà thần, dưới tình huống cái này đống nhiên tà thần thịnh yến còn không có thưởng thức xong, liền bắt đầu mưu đồ bữa tiếp theo tà thần thịnh yến. Lệnh vô số thế giới ác đoạ tà hóa, trầm luân hủy diệt, lệnh vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, có tật giật mình tà thần, ở thế giới ý chí tính toán, thế mà giống như dê đợi làm thịt. Chương 517, giải pháp cho khế ước chủ tớ. Chương 517, giải pháp cho khế ước chủ tớ không thể nào. Đó chỉ là suy đoán một chiều của ngươi. Thần Lộc Phong Nhiêu phủ nhận suy đoán của lão hội trưởng, nhưng trong lòng đã tin rồi. Thần Lộc Phong Nhiêu một đường đi đến quá thuận lợi, cứ như thể được kịch bản sắp đặt sẵn, ngay cả trong hai sự kiện lớn là dưới sự giúp đỡ của Thần Vương Thanh Đồng và Thần Vương Titan, nắm giữ vị cách thần vương tương lai và có được sức mạnh hoàng vũ có triển vọng tiêu diệt ý chí thế giới, nàng cũng quá thuận lợi. Buông tay, ngươi thật sự nghĩ ta không làm gì được ngươi sao? Thần Lộc Phong Nhiêu giận dữ nói. Lý Nguyên Đạo không đáp lại, mà bình tĩnh nhìn Thần Lộc Phong Nhiêu. Chỉ cần Thần Lộc Phong Nhiêu hứa sẽ không chuyển thế thành thần vương hoang vu, hắn sẽ thả Thần Lộc Phong Nhiêu. Từ ánh mắt của Lý Nguyên Đạo, Thần Lộc Phong Nhiêu hiểu được điều kiện buông tay của Lý Nguyên Đạo.
nhưng thần Lộc Phong Nhiêu không từ bỏ việc chuyển thế thành thần vương hoang vu. Dù thần Lộc Phong Nhiêu biết sự thật, thần Lộc Phong Nhiêu vẫn sẽ theo kịch bản do ý chí thế giới biên soạn mà trở thành thần vương hoang vu, không vì điều gì khác, chỉ vì trở thành thần vương quá tuyệt vời, đứng trên đỉnh văn vật, kiểm soát toàn bộ thế giới, tất cả sinh linh đều phải tuân theo ý chí của nàng, dù là con rối bị ý chí thế giới kiểm soát, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, nàng vẫn còn chút tự tin. Thôi vậy, vậy thì để ngươi thấy sức mạnh mạnh nhất của ta. Màu sắc cơ thể của thần Lộc Phong Nhiêu thay đổi, từ màu vàng nóng của bông lúa Phong Nhiêu biến thành màu vàng cát hoang vu cằn cỗi, trong mắt trở nên tà ác vô cùng, giống như một tà thần dẫm đạp lên vô số thi thể thần linh, thờ ơ với tất cả. Lý Nguyên Đạo khẽ nói, đây là sự tự tin của ngươi để chống lại ý chí thế giới sao? Tự biến mình thành tà thần. Phong Nhiêu yêu tà không phải gọi là tà Lộc Hoang Vu mới đúng. Tà Lộc Hoang Vu bùng phát sức mạnh hoang vu cấp thần vương, từng chút một thoát khỏi bàn tay khổng lồ. Tà thần cấp thần vương, quả thật mạnh, nhưng ngươi dường như đã đánh giá thấp ý chí thế giới, sức mạnh như vậy để chống lại nó vẫn còn xa mới đủ. Lão hội trưởng luôn có vẻ mặt hiền lành, biểu cảm đã thay đổi mà không hề hay biết, trở nên thờ ơ, trở nên điên cuồng, trở nên tham lam, trở nên khát máu, trở nên tà ác. Người, 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 người. Vô số khái niệm về người tuôn vào trong đầu Tà Lộc Hoang Vu. Trong quá trình này, Tà Lộc Hoang Vu đột nhiên nhớ lại ký ức xa xưa. Khi đó, nhân tộc vẫn chưa trở thành nhân vật chính của thời đại như Long tộc và Cự nhân tộc. Khi thoát khỏi bản linh, khi đó nhân tộc không gọi là nhân tộc, mà gọi là nhân tộc khủng bố. Người khủng bố, đó là cách gọi của tất cả sinh linh trí tuệ đối với người vào thời điểm đó. Tại sao lại gọi là người khủng bố? Bởi vì người thật sự rất khủng bố. Họ đoàn kết như bầy sói, họ mạnh mẽ như bầy sư tử, họ xảo quyệt như cáo, họ nhanh nhẹn như thỏ. Biết tiến thoái, thích đi thủ, biết cầu tiến, thích phấn đấu. Điều đáng sợ hơn là người còn rất giỏi sử dụng công cụ, lợi dụng sự tiện lợi của công cụ để làm được một số điều không thể tin được. Ví dụ, dám trong thời đại độc quyền của Long tộc, cầm vũ khí diệt rồng, như một kẻ điên mà thực hiện hành vi nghịch thiên diệt rồng. Nhìn khí thế ngày càng đáng sợ của đối diện, cùng với sự tham lam háo ăn, lúc này Tà Lộc Hoang Vu dường như lại trở về thời xa xưa, nàng biến thành con mai nhỏ kinh hoàng sợ hãi, còn đối diện biến thành người khủng bố đói khát cầm giáo săn, tham lam nhìn chằm chằm con mồi. Ngươi đã xa ngã thành tà thần. Tà Lộc Hoang Vu kinh hãi nói. Cũng đúng, điều này mới giải thích được tại sao ngươi lại có sức mạnh địch lại ta. Thần Vương Titan đã cắt đứt con đường thần, nhưng không cắt đứt con đường thăng cấp tà thần, con đường tà thần phổ biến khắp chư thiên vạn giới, không phải một thần vương có thể cắt đứt. Ngay sau đó, Tà Lộc Hoang Vu lại nảy sinh một nghi ngờ. Lão hội trưởng đã xa ngã thành tà thần, tại sao lại không tiêu diệt nhân tộc? Thông thường khi tà thần ra đời, chủng tộc đầu tiên bị tiêu diệt chính là tộc quần của chính nàng, lý do là tộc quần có mối liên hệ chặt chẽ với tà thần, là chủng tộc phù hợp nhất để chuyển hóa thành quyến tộc tà thần. Tà Lộc Hoang Vu rất hiểu khát vọng tiêu diệt tộc quần của chính tà thần, bởi vì nàng đã làm như vậy. Thần Lộc Phong Nhiêu xuất thân từ Thiên Phong Lộc, tộc Thiên Phong Lộc đã bị nàng tàn sát sạch sẽ, chuyển hóa thành quyến tộc tà thần. Ngươi làm sao để kiềm chế khát vọng tiêu diệt nhân tộc? Hay nói cách khác, ngươi vẫn chưa kịp tiêu diệt nhân tộc. Đối diện không đáp lại, chỉ có sự tĩnh lặng như chết và tà ý khiến thần linh cũng phải sợ hãi. Bàn tay khổng lồ đã thoát ra lại một lần nữa tóm lấy nàng, lần này, Tà Lộc Hoang Vu không thể thoát ra, đối diện chậm rãi tiếp cận như tử thần. Trong một không gian tĩnh lặng, truyền đến tiếng ngai nuốt giận người. Đợi đến khi ánh mắt Lý Nguyên Đạo khôi phục sự trong sáng, ta thần Tà Lộc Hoang Vu đã biến mất. Tuy nhiên, thần Lộc Phong Nhiêu cũng không chết. Nàng hiện giờ khí tức vô cùng thuần khiết, không còn chút khí tức tà thần nào, lúc này nàng không còn sự yêu ngạo của vị thần vương thứ 6 tương lai, giống như một con mai nhỏ bị kinh hãi mà cuộn trở lại. Lý Nguyên Đạo nhẹ nhàng vuốt ve thần Lộc Phong Nhiêu, nàng run rẩy. Chỉ khi tận mắt thấy hắn ăn mất một nửa tà thần của mình, Thần Lộc Phong Nhiêu mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của lão hội trưởng. May mắn hay, sức kiềm chế của hắn mạnh, không ăn hết toàn bộ mình. Tuy nhiên, tại sao lại thích ăn tà thần? Ý chí thế giới là vậy, hắn cũng vậy. Đây đều là những thói quen xấu học được từ đâu? Rõ ràng chư thiên vạn giới, tà thần mới là tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn của vạn giới. Sau này ngươi sẽ làm tọa kỵ của ta. Thần Lộc Phong Nhiêu không còn sự kiêu ngạo ngày trước, rụt rè gật đầu. Thái độ của Thần Lộc Phong Nhiêu thay đổi rất nhanh, nguyên nhân là phần lớn sự dũng khí của nàng đều ở bên Tà Lộc Hoang Vu, sau khi bị ăn mất, đã bình viễn mất đi. Thêm vào đó, Thần Lộc Phong Nhiêu vốn dĩ không phải là một tồn tại yêu nghiệt gì, nàng là một thần minh hàng lậm bị ý chí thế giới cưỡng ép đưa lên, chỉ có cảnh giới mà không có ý chí và tâm trí tương xứng. Lão hội trưởng nhìn Lý Tồn Tự đang hôn mê vì nhìn thẳng vào bán tà thần Tà Lộc Hoang Vu, rồi lại nhìn quả trứng hoang vu. Giải trừ khế ước chủ tớ của Lý Tồn Tự đi. Lão hội trưởng nói với Thần Lộc Phong Nhiêu. Thần Lộc Phong Nhiêu rụt đầu lại, nói, không giải được, khế ước chủ tớ này do Thần Vương Titan phát minh, cách giải chỉ có Thần Vương Titan mới biết. Lão hội trưởng không hề tức giận, hắn còn có phương pháp dự phòng để tránh khế ước chủ tớ. Lão hội trưởng hư không một tay tóm lấy, kéo linh hồn của Lý Tồn Tự ra, sau đó dùng thủ đao xẻ linh hồn thành hai nửa. Từ rất lâu trước đây, lão hội trưởng đã nhận ra sự đặc biệt của linh hồn Lý Tồn Tự. Một thể hai hồn, trong đó một hồn lại là dị hồn ngoài giới, và điều kỳ lạ hơn là hai linh hồn đến từ hai thế giới khác nhau này lại vô cùng ăn khớp, như thể hai linh hồn này vốn dĩ nên hợp thành một thể. Lúc này, khi quan sát linh hồn Lý Tồn Tự ở cự ly gần, lão hội trưởng lại có phát hiện mới. Sâu trong linh hồn của dị hồn ngoài giới, lại có một phong ấn vô cùng tinh xảo, phong ấn này phong ấn cái ác trong linh hồn. Là loại ác nào? Lại dùng phong ấn mạnh mẽ như vậy để phong ấn. Hơn nữa phong ấn này ta sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Lão hội trưởng nhìn linh hồn lẩm bẩm nói. Thần Lộc Phong Nhiêu nghe vậy, nhìn qua, với vị cách thần vương của nàng, vậy mà lại không nhìn ra bất cứ điều gì trên linh hồn của Lý Tồn Tự.
thật sự có phong ấn sao? Sao ta không thấy gì cả? Tuy nhiên, hắn đã nói rồi, vậy thì nhất định là có. Thần Lộc Phong Nhiêu lại nhìn qua, vẫn không nhìn ra. Ta lại không nhìn ra, người này có bí mật lớn. Lão hội trưởng tóm lấy một linh hồn của Lý Tôn Tự, nhét vào trong quả trứng hoang vu không có linh hồn. Đây chính là cách của lão hội trưởng, vì quả trứng hoang vu nắm giữ khế ước chủ tớ sinh tử của Lý Tôn Tự và không thể giải trừ, vậy thì hãy để quả trứng hoang vu trở thành một phân thân thú cưng của Lý Tôn Tự. Như vậy, chủ cũng là Lý Tôn Tự, tớ cũng là Lý Tôn Tự. Nguy hại do khế ước chủ tớ mang lại sẽ bị tiêu trừ. Đồng thời, Lý Tôn Tự thu hoạch được một thú cưng có tiềm năng cấp thần vương. Chương 518, Phong Nhiêu chi địa thăng cấp. Chương 518, Phong Nhiêu chi địa thăng cấp. Chờ Lý Tôn Tự tỉnh lại, lão hội trưởng và Phong Nhiêu thần lộc đã biến mất, hơn nữa góc nhìn của ta trở nên hơi kỳ lạ. Ta đột nhiên có thêm một đôi mắt này nhìn thấy mọi thứ đều đen kịt. Không, ta không chỉ có thêm một đôi mắt, mà còn có thêm một cơ thể này dường như bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp nào đó. Bản thể của Lý Tồn Tự đột nhiên nhìn về phía trứng hoang vu trước đó còn rất nguy hiểm, bây giờ hoàn toàn không còn cảm giác đó nữa, ngược lại có cảm giác nó chính là một phần cơ thể của mình. Viên ngọc bảo mệnh cuối cùng còn sót lại trên người Lý Tồn Tự, do lão hội trưởng ban tặng, lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, lơ lửng trước mặt hắn. Trong ngọc truyền đến lời nhắn của lão hội trưởng, căn dặn phương pháp lão hội trưởng xử lý khế ước chủ tớ, cùng một số lời dặn dò. Sùng thú hoang vu lộc trong trứng có tiềm năng cấp tà thần vương, tuy nhiên, đừng để nó trưởng thành quá nhanh, nếu không ý chí tà thần trong cơ thể sẽ ảnh hưởng ngươi. Ngoài ra, hãy bỏ qua mọi lo lắng, gia tốc trưởng thành bằng mọi giá, thời gian dành cho ngươi không còn nhiều nữa. Lý Tồn Tự không nhìn thấy sự tà thần hóa của lão hội trưởng, không hiểu cụ thể ý của lão hội trưởng thời gian dành cho ngươi không còn nhiều nữa là gì, nhưng lão hội trưởng đã nói như vậy, nhất định có nguyên nhân gì đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cấp bách. Viên ngọc bảo mệnh lóe sáng, trong nháy mắt biến thành một khối lệnh bài. Nhận được lệnh bài, Lý Tồn Tự trong lòng rất vui mừng, bởi vì lệnh bài này có sự đảm bảo của lão hội trưởng, cho phép hắn bỏ qua mọi lo lắng, gia tốc trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, lệnh bài này chỉ có thể tự động kích hoạt, không thể để Lý Tồn Tự cố ý đi treo chọc đế vương. Lý Tồn Tự vui mừng nhưng lại càng thêm cấp bách, rốt cuộc là nguy hiểm gì khiến lão hội trưởng phải lấy ra lệnh bài này để hắn gia tốc trưởng thành? Cất lệnh bài đi, Lý Tồn Tự cẩn thận cảm nhận phân thân hoang vu động. Lý Tồn Tự phát hiện một chuyện khó xử, trứng hoang vu trong thời gian ngắn có lẽ không thể nở được. Nguyên nhân là không có hồn phách cấp thần minh làm trụ cột, không thể phá vỡ vỏ trứng đặc biệt của trứng hoang vu. May mắn thay, ngay cả khi ở trong trứng, hoang vu lộc cũng có thể trưởng thành, chỉ là không thể di chuyển. Lý Tồn Tự nhìn về phía một vật lơ lửng khác, một khối phong nhiêu thần tinh. Đây là do phong nhiêu thần lộc lấy lòng lão hội trưởng, để lại cho Lý Tồn Tự. Nó phát hiện lão hội trưởng cũng rất coi trọng thiếu niên này. Khối phong nhiêu thần tinh này ở chỗ người khác chỉ là vật trang trí vô dụng, nhưng ở chỗ Lý Tồn Tự, nó lại là bảo bối có thể giúp thiên phú phong nhiêu chi địa của hắn thăng cấp. Lý Tồn Tự bóp nát phong nhiêu thần tinh, một chút quyền năng phong nhiêu lẻ tẻ chui vào giữa trán Lý Tồn Tự. Lý Tồn Tự cảm nhận được chút quyền năng phong nhiêu đó, Lý Tồn Tự cảm thấy rất kinh ngạc. Đúng vậy, kinh ngạc. Lão hội trưởng đã cho phong nhiêu thần lộc uống thuốc mê gì mà không chỉ khiến phong nhiêu thần lộc từ bỏ việc chuyển thế, mà còn khiến phong nhiêu thần lộc chia sẻ một phần quyền năng phong nhiêu quý giá. Nếu một thần minh muốn trở thành thần vương, thì quyền năng chủ yếu của hắn phải hoàn chỉnh không tí vết, mà hành động chia sẻ một chút quyền năng phong nhiêu của phong nhiêu thần lộc, tương đương với việc tự mình cắt đứt con đường thần vương. Một chút quyền năng phong nhiêu lẻ tẻ đi vào sâu trong bản nguyên thiên phú của Lý Tồn Tự, đột nhiên tối sầm lại, sau đó, góc nhìn của Lý Tồn Tự thay đổi. Hắn từ trên cao nhìn thấy toàn cảnh phong nhiêu đảo. Trước đây, phong nhiêu đảo có cây xanh tốt, tràn đầy sức sống, nay đã bị ác huyết thần tử dùng thi thể của huyết thần quyến tộc làm ô nhiễm, trở thành một huyết đảo vô cùng đỏ tươi. Các sủng thú sống trên đó cũng đều bị ô nhiễm biến thành huyết thần quyến tộc kỳ lạ. Ví dụ như các sở lạnh trên đảo đều bị ô nhiễm đồng hóa thành tà huyết sở lạnh. Chỉ có mê vụ sở lạnh vì có thể giải phóng sương mù phong tỏa che giấu tình hình bên trong phong nhiêu huyết đảo, nên may mắn thoát khỏi ô nhiễm. Sự xuất hiện của ác huyết thần tử không chỉ mang lại điều xấu, mà còn có điều tốt. Phong nhiêu huyết đảo đã được ác huyết thần tử mở rộng gấp 500 lần, lớn hơn đồng đô, một đô thị lớn, mười mấy lần. Phong nhiêu huyết đảo được sương mù phong tỏa bao phủ lớn đến vậy, chiếm một vùng biển rộng lớn, liên minh lại không phát hiện ra, điều này cho thấy có nội gián đang che đậy trong liên minh, tình hình của liên minh cũng không tốt. Lý Tồn Tự lẩm bẩm. Phong nhiêu huyết đảo bắt đầu rung chuyển như động đất, cùng với sự rung chuyển ngày càng dữ dội, đã thu hút sự chú ý của ác huyết thần tử. Ác huyết thần tử phóng ra tinh thần lực bao trùm khắp nơi để tìm kiếm nguyên nhân rung chuyển bên trong đảo, phát hiện nguồn gốc của sự rung chuyển chính là phong nhiêu huyết đảo, nó dường như đã cộng hưởng với thứ gì đó. Băng dưới lòng đất truyền đến một tiếng động lớn, như sợi dây nối bị đứt lìa, phong nhiêu đảo, nơi gánh vác phong nhiêu chi địa, lại thăng thiên giữa ban ngày. Ác huyết thần tử dùng sức mạnh của mình trấn áp phong nhiêu huyết đảo, ngăn cản phong nhiêu huyết đảo thăng thiên, nhưng theo thời gian trôi qua, lực kéo từ trên trời dường như ngày càng mạnh, thực lực đế vương cấp 4 của ác huyết thần tử lại không thể chấn áp được nữa. Nếu thiên phú phong nhiêu chi địa của người khác thăng cấp phong nhiêu thần quốc, bay lên trời, bị ác huyết thần tử chấn áp, thì thật sự sẽ bị ác huyết thần tử chấn áp, nhưng Lý Tồn Tự thì khác. Lý Tồn Tự được ban cho một chút quyền năng phong nhiêu, dù rất ít, nhưng cũng là sức mạnh cấp thần minh, không phải ác huyết thần tử có thể chấn áp. Nếu khoảng cách giữa quân chủ và đế vương là một con sông Hoàng Hà, thì khoảng cách giữa đế vương và thần minh là một đại dương. Đối với thần minh mà nói, dưới thần minh đều là kiến. Ác huyết thần tử thấy không thể ngăn cản, ánh mắt lạnh đi, hắn tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết phong nhiêu huyết đạo thăng thiên, căn cứ trồng trọt của hắn sẽ biến mất. Với ý nghĩ rằng nếu ta không có được thứ này, thì người khác cũng đừng hòng có được.
Ác huyết thần tử bay lên không trung, một tay nâng lên quả cầu năng lượng huyết sắc khiến lòng người kinh hãi, uy thế khủng bố khiến các loài cá trong biển tập thể hôn mê, ngay cả cường giả ở bờ biển kia cũng có cảm ứng. Một cú đánh này xuống, phong nhiêu huyết đạo sẽ tan thành cho bụi trong chốc lát. Lý Tồn tự không hề lo lắng, khẽ lẩm bẩm, không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến lệnh bài rồi, nhưng phải để lệnh bài thu bất lực. Ác huyết thần tử là ma liên nôm mà ra muốn chuyển hóa, nếu hủy đi, công sức bao nhiêu năm sẽ uổng phí. Chỉ là điều Lý Tồn tự không ngờ là sự việc lại có một bước mới. Đôi huyết nhãn đỏ tươi của ác huyết thần tử biến thành một đóa ma liên đen yêu dị quỷ dị, đôi mắt lóe lên vài cái, rồi lại biến trở lại thành huyết nhãn, nhưng ngay lập tức lại lóe lên vài cái biến thành đôi ma liên nhãn giống hệt của Lý Thi Tế. Ác huyết thần tử dãy rủa, phát ra tiếng gầm gừ giận dữ như biển lửa. Con kiến đang chết, ngươi dám nô dịch bản thần tử, ngươi thật to gan. Trong cơ thể ác huyết thần tử truyền đến giọng nói có chút trêu tức của Lý Thi Tế. Ngươi rất tức giận, là vì ngươi phát hiện ngươi thật sự sắp bị nô dịch sao? Ác huyết thần tử ác độc nói, muốn nô dịch bản thần tử, ngươi nằm mơ. Giọng điệu rất hung ác, nhưng thực ra là giả vờ mạnh mẽ. Bởi vì ác huyết thần tử phát hiện hắn thực sự không có sức phản kháng. Tuy nhiên, hắn vẫn còn chiêu cuối cùng, gọi cha. Phụ thần cứu con. Ác huyết thần tử rất không tình nguyện triệu hồi ý chí của huyết thần đỏ. Không tình nguyện là vì hắn suýt chút nữa đã bị một ngự thú sư cấp tôn vương nô dịch, đây quả là một sự sỉ nhục lớn đối với một thần tử, nếu phụ thần biết được, sẽ thất vọng. Tuy nhiên, cũng không thể bận tâm nhiều như vậy, nếu không triệu hồi ý chí của phụ thần, hắn sẽ thật sự bị ngự thú sư cấp tôn vương nô dịch, nếu chuyện này xảy ra, đến lúc đó không phải là chuyện phụ thần thất vọng, mà là chuyện bị tước đoạt tư cách thần tử. Chương 519, Ma Liên Nhãn Đồng Thuật liên tiếp xuất hiện. Chương 519, Ma Liên Nhãn Đồng Thuật liên tiếp xuất hiện. Ngoài việc thân phận thần tử bị tước đoạt, còn sẽ trở thành trò cười. Khi ý chí của huyết thần đỏ thấm sắp giáng lâm, Lý Thị Tế nhẹ giọng nói, vạn hài ma liên giới. Cùng lúc đó, ma liên 12 cánh trong mắt Lý Thị Tế biến thành 24 cánh. Ma liên nhãn 12 phẩm biến thành ma liên nhãn 24 phẩm. Xung quanh ác huyết thần tử xuất hiện rất nhiều tử thi, những tử thi này đều sáng lên đôi mắt ma liên quỷ dị âm u, đều có một khuôn mặt giống nhau, đó chính là khuôn mặt của Lý Thị Tế. Mỗi tử thi chết theo một cách khác nhau, có kẻ bị chém chết, có kẻ bị chặt đầu, có kẻ bị thiêu chết, có kẻ bị chết đuối, có kẻ chết vì kiệt sức. Những tử thi này như quỷ dữ nhìn chằm chằm ác huyết thần tử, thân thể tỏa ra hoàn khí cực lớn, hoàn khí tạo thành một kết giới. Ý chí của huyết thần đỏ thấm bị vạn hài ma liên giới cách ly bên ngoài. Vạn hài ma liên giới, đồng thuật này triệu hồi thi thể Lý Thị Tế đã chết trong quá khứ, mượn oán khí và hận ý khi hắn bị giết để tạo thành một kết giới. Ở bên ngoài, vạn hài ma liên giới phong tỏa thiên địa bên ngoài, ngay cả khi thiên kiếp đến cũng không tìm thấy người ẩn náu trong giới này. Ở bên trong, Lý Thị Tế nhận được sự gia trì của oán khí từ toàn bộ tử thi, sức mạnh tăng vọt. Đồng thuật này còn có khả năng trưởng thành cực mạnh, Lý Thị Tế bị giết càng nhiều lần, thi thể càng nhiều và tử thi cung cấp oán khí càng nhiều, vạn hài ma liên giới càng mạnh. Sự gia trì dành cho Lý Thị Tế cũng càng mạnh. Cứ tưởng ý chí của huyết thần đỏ thấm không giáng lâm được thì mọi chuyện sẽ được định đoạt, ác huyết thần tử sẽ bị đồng thuật của Lý Thị Tế chuyển hóa thành ma liên nốt, nhưng không ngờ lại xảy ra bất ngờ. Một luồng ý chí tà thần khác đã giáng lâm. Ác huyết thần tử lại gọi được ý chí của vạn kiếp ác thần. Lý Tồn tự lẩm bẩm, xem ra lời đồn kiếp trước là thật, ác huyết thần tử là tạo vật chung của huyết thần đỏ thấm và vạn kiếp ác thần. Ý chí của huyết thần đỏ thấm vốn đã chuẩn bị rút lui, thấy vậy lại không rút nữa, bùng nổ dữ dội, khoét một lỗ nhỏ trên vạn hài ma liên giới, để ý chí của vạn kiếp ác thần có thể chui vào. Khoét thủng vạn hài ma liên giới, không có người nào phụ thân, ý chí của huyết thần đỏ thấm như nước không nguồn, cạn kiệt sức lực, rời khỏi thần ngự thế giới. Ý chí của vạn kiếp ác thần phụ thân vào ác huyết thần tử. Sự chuyển hóa của ma liên nô lập tức bị đình chỉ. Lúc này, không chỉ tình thế tốt đẹp đã mất, Lý Thị Tế còn phải đối mặt với nguy hiểm chết người khi trực diện vạn kiếp ác thần phụ thân vào thần tử. Lý Tồn tự cầm lệnh bài, đang chuẩn bị giúp Lý Thị Tế từ xa, tình hình lại có biến chuyển mới. Chỉ thấy một thi thể Lý Thị Tế trong vạn hài ma liên giới thở dài một tiếng. Người tính không bằng trời tính, không ngờ ác huyết thần tử lại có thể gọi đến ý chí của hai tà thần. Thật ra, ta sớm nên đoán được, dù sao tên ngươi đã đưa ra đáp án. Chữ ác trong ác huyết thần tử là ác của vạn kiếp ác thần, chữ huyết là huyết của huyết thần đỏ thấm. Lý Thị Tế nhìn thẳng vào vạn kiếp ác thần, nói, tuy nhiên, ngài có thể giải đáp cho ta một vấn đề không? Ngài và huyết thần đỏ thấm trong giáo điển của tà thần giáo đều xuất hiện với diện mạo nam thần, sao lại sinh ra ác huyết thần tử? Chẳng lẽ trong số các ngài có một vị là nữ thần? Vạn kiếp ác thần lạnh nhạt nói, loài kiến hôi luôn dùng ánh mắt hẹp hòi để định nghĩa giới tính của thần minh, còn luôn dùng quan niệm của bản thân để định nghĩa thần sinh con, không biết rằng thần tạo vạn vật, sức mạnh giao thoa cũng có thể sinh ra thần tử. Lý Thị Tế bừng tỉnh, xem ra ác huyết thần tử là sản phẩm được sinh ra từ hai luồng sức mạnh của vạn kiếp ác thần và huyết thần đỏ thấm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không phải gay. Trong đôi mắt lạnh lùng cao ngạo như thần minh của vạn kiếp ác thần, lóe lên một tia tán thưởng đối với Lý Thị Tế. Yếu ớt như vậy, lại có thể khống chế thần tử, còn suýt thành công, ngươi rất tốt, tín ngưỡng ta sẽ thu ngươi làm thần tử. Lý Thị Tế cười rạng rỡ, ngài thật sự rất coi trọng ta, lại hứa cho ta trở thành thần tử, chỉ là dạ tâm của ta lớn hơn một chút, thay vì trở thành tà thần thần tử, không bằng một bước lên trời trở thành tà thần. Khi nói ra những lời cuồng vọng như vậy, ma liên trong mắt Lý Thị Tế đã biến thành 36 cánh. Ma liên nhãn 36 phẩm, thiên phú vô sắc duy nhất, đại tự tại ma liên thiên. Lý Thị Tế gầm lên một tiếng, phát động đồng thuật mới sinh ra từ ma liên nhãn 36 phẩm. Hải đồng lực dự trữ trong hải đồng lực của Lý Thị Tế trong nháy mắt cháy rụi, đồng thời các tử thi trong vạn hải ma liên giới cũng trong nháy mắt cháy rụi, tất cả mọi thứ của Lý Thị Tế đều cháy rụi,
hóa thành nhiên liệu để phát động đồng thuật đại tự tại ma liên thiên. Vạn Kiếp Ác Thần ngạc nhiên không thôi, hắn ngạc nhiên không phải vì lời cuồng vọng của Lý Thi Tế, có cuồng vọng đến đâu thì sao, một con kiến hôi cấp tôn vương, tùy tiện là có thể bóc chết, hắn ngạc nhiên là vì hắn lại không thể hiểu được đồng thuật mà Lý Thi Tế đã phát động này. Lý Thi Tế hóa thành một đóa hắc liên yêu dị chui vào thân thể của Ác Huyết Thần tử, ý chí của Vạn Kiếp Ác Thần trong thân thể tùy tiện bóp nát hắc liên. Vạn Kiếp Ác Thần cảm thấy kỳ lạ, ma liên bị bóp nát quá dễ dàng. Đây là một đòn toàn lực mà Lý Thi Tế đã đốt cháy nhiều sức mạnh như vậy để tung ra sao? Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Vạn Kiếp Ác Thần mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lại không biết bất an ở đâu. Liên tưởng đến câu nói của Lý Thi Tế một bước lên trời, trở thành tà thần càng thêm bất an. Vạn Kiếp Ác Thần kiểm tra cơ thể, không có bất kỳ vấn đề gì. Thần sắc u ám một lúc lâu, cảm nhận được động tĩnh của cường giả liên minh sắp đến, ý chí của Vạn Kiếp Ác Thần chủ động rời khỏi thân thể của Ác Huyết Thần tử. Ở lại giới này quá lâu, sẽ dẫn đến lão hội trưởng, hắn không muốn vô duyên vô cớ tổn thất một đạo ý chí. Khi ý chí của Vạn Kiếp Ác Thần rời đi, hắn không nhận thấy, trong ý chí của hắn kẹp theo một mảnh lá ma liên đen không đáng chú ý. Sau khi ý chí trở về không lâu, trong thần quốc của Vạn Kiếp Ác Thần xảy ra một chuyện khiến Vạn Kiếp Ác Thần cũng phải hết sức coi trọng. Trong thần quốc, mắt của tín đồ biến thành một đông hoa ma liên, lan rộng như bệnh dịch, ngày càng nhiều tín đồ và quyến tộc mắt đều biến thành ma liên 36 cánh giống của Lý Thi Tế. Vạn Kiếp Ác Thần đã áp dụng một loạt biện pháp xử lý, nhưng hiệu quả đều không như mong muốn. Cứ như vừa tiêu diệt một nơi dịch bệnh, nơi khác lại bùng phát. Lý Thi Tế đột nhiên bùng nổ, đánh út Vạn Kiếp Ác Thần một trận bất ngờ, cũng đánh út Lý Tổn Tự một trận bất ngờ, khiến Lý Tổn Tự không thể chi viện kịp. Đồng thuật mới đại tự tại ma liên thiên của ma liên nhãn 36 phẩm của ông nội có năng lực gì? Không hiểu. Lý Tổn Tự lẩm bẩm. Lý Tổn Tự không biết rằng, hắn không hiểu, Vạn Kiếp Ác Thần cũng không hiểu. Sự ra tay của Lý Thi Tế đã khiến Phong Nhiêu Chi Địa của Lý Tổn Tự không bị Ác Huyết Thần tử cản trở, phi thăng thành công. Phong Nhiêu Chi Địa phi thăng lên giữa tinh không, để lại một tinh cầu chiếu ảnh, sau đó hóa thành thần quốc, đi theo Lý Tổn Tự. Lý Tổn Tự nhìn thoáng qua tình hình nội bộ Phong Nhiêu thần quốc, liền lập tức lui ra. Phong Nhiêu đảo bị ô nhiễm thành Phong Nhiêu huyết đảo, phi thăng thành thần quốc, mang theo cả ô nhiễm huyết thần, Phong Nhiêu thần quốc tạm thời không dùng được, nhưng may mắn thay, Phong Nhiêu thần quốc ở ngay bên cạnh mình, có thể dùng tinh thể thanh lọc để thanh lọc ô nhiễm bất cứ lúc nào. Lý Tổn Tự đột nhiên vỗ mạnh vào đầu, hắn phát hiện mình đã bị trì hoãn một việc rất quan trọng, đó là chưa kiểm kê những thay đổi của các sủng thú khi đột phá quân chủ, hiện tại chỉ biết tinh thể thanh lọc cấp quân chủ của thuần tinh long. Chương 520 thời gian phòng nhỏ, chương 520 thời gian phòng nhỏ hỏi thăm chúng sủng, biến hóa lớn nhất là Sở Quỷ Sĩ cùng chú Độ Nha. Sở Quỷ Sĩ tại trong Lý Tổn Tự ngự thú không gian bên trong hoàn thành một lần tiến hóa. Sở Quỷ Sĩ từ Thánh Thủy Sơ Lạnh tiến hóa thành Vạn Tượng Sơ Lạnh. Lý Tổn Tự ngờ tới là từ pháp tắc đưa tới tiến hóa. Vạn Tượng Sơ Lạnh thân thể 10 phần phù hợp Vạn Tượng pháp tắc, phù hợp đến đơn giản có thể nói là vì Vạn Tượng pháp tắc mà ra đời thân thể, nắm giữ cái này thân thể, Vạn Tượng pháp tắc tại trong tay Sở Quỷ Sĩ mạnh hơn mấy phần. Ngoài ra, Sở Quỷ Sĩ còn lĩnh ngộ luyện hóa pháp tắc. Lý Tổn Tự rất là mừng rỡ luyện hóa pháp tắc cũng có đem người khác pháp tắc luyện hóa hiệu quả. Vạn Tượng pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, luyện hóa pháp tắc, Sở Quỷ Sĩ lĩnh ngộ cái này ba cái pháp tắc đều có luyện hóa người khác pháp tắc hiệu quả. Cái này ba cái pháp tắc để cho Sở Quỷ Sĩ luyện hóa người khác pháp tắc tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Có thể tưởng tượng đến Sở Quỷ Sĩ sau này tốc độ phát triển chắc chắn nhanh ghê gớm. Hơn nữa, Sở Quỷ Sĩ trở nên mạnh mẽ, còn có thể lôi kéo các sủng thú nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lý Tổn Tự nghĩ đến đây, vui vẻ không ngậm miệng được. Hỏi thăm chú Độ Nha, Lý Tổn Tự lấy được một cái càng thêm ngạc nhiên tin tức. Chú Độ Nha lại lĩnh ngộ một cái thời gian pháp tắc chi nhánh pháp tắc, tương lai pháp tắc. Lĩnh ngộ tương lai pháp tắc không phải mấu chốt là đi qua pháp tắc, bây giờ pháp tắc cùng tương lai pháp tắc ba cái pháp tắc sinh ra của mình, thế mà để cho chú Độ Nha lĩnh ngộ một cái nghịch thiên thời gian hệ kỹ năng. Kỹ năng này tên là thời gian phòng nhỏ. Phát động kỹ năng này, có thể ở trong dòng sông thời gian chế tạo ra một cái vĩnh cửu phòng nhỏ, chú Độ Nha có thể tự do điều tiết khống chế bên trong nhà thời gian, nhưng nhanh có thể chậm. Bây giờ, chú Độ Nha đối với kỹ năng này nắm giữ còn chưa đủ thông thạo, chỉ có thể để cho trong phòng thời gian nhanh gấp 10 hoặc chậm gấp 10. Kỹ năng này phối hợp sở PC, thế đây cũng quá nghịch thiên. Đem thời gian phòng nhỏ thời gian điều chậm gấp 10, Sở Quỷ Sĩ ở bên trong chờ 10 ngày, thực tế mới trôi qua 1 ngày, ở bên trong chờ 10 năm, thực tế mới trôi qua 1 năm. Sở Quỷ Sĩ tam đại pháp tắc luyện hóa người khác pháp tắc 4 là rất nhanh, nếu là lại tăng thêm thời gian phòng nhỏ, có thể để cho tốc độ lại lật gấp 10. Chờ luyện hóa pháp tắc từ vương giả cấp tăng lên tới quân chủ cấp, chờ chú Độ Nha kỹ năng thời gian phòng nhỏ độ thuần thục đề cao, luyện hóa người khác pháp tắc tốc độ còn có thể lại nhanh. Cái này luyện hóa pháp tắc cùng thời gian phòng nhỏ tới quá thích hợp. Ân, thật thích hợp. Vui mừng Lý Tổn Tự bỗng nhiên lâm vào trong kinh nghi. Luyện hóa pháp tắc cùng thời gian phòng nhỏ tới thật trùng hợp, để cho cẩn thận Lý Tổn Tự sinh ra lo nghĩ. Nếu là lĩnh ngộ một cái luyện hóa pháp tắc, cũng sẽ không để Lý Tổn Tự sinh nghi, nhưng cùng lúc lĩnh ngộ luyện hóa pháp tắc cùng thời gian phòng nhỏ, cái này hai phối hợp lẫn nhau phía dưới, có thể để cho Sở Quỷ Sĩ tăng cao thực lực tốc độ nhanh đến cất cánh, cái này không khỏi không để cho Lý Tổn Tự nghi ngờ. Dù sao, một cái trùng hợp có thể lý giải là ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc gặp gỡ hai cái trùng hợp, này liền có khả năng không phải ngoài ý muốn, có thể là người khác cố ý an bài, liền cần phòng bị. Giống như cưỡi xe đạp xuất hành, cưỡi bánh trước đột nhiên nhục trí, bị vào một cái tiểu ốc vít, có thể là ngoài ý muốn, nhưng trước sau luận đồng thời nhục trí, đều đâm vào tiểu ốc vít, vậy hơn phân nửa lời thuyết minh trên đường có người cố ý vùng, nếu phụ cận không bao xa có cái sửa xe cửa hàng. Hắc hắc,
tuy nói lĩnh ngộ luyện hóa pháp tắc cùng thời gian phòng nhỏ ít hướng biến hóa, nhưng cẩn thận một chút, chuẩn không tệ, vạn nhất là ngọt ngào cảm bấy đâu, cái này nói không rõ. Tiểu Bạch Chu gặp Lý Tồn Tự cau mày, đội vàng hỏi thăm thế nào. Lý Tồn Tự đem trong lòng lo nghĩ nói cho Tiểu Bạch Chu. Tiểu Bạch Chu cũng rơi vào trầm tư. Lý Tồn Tự nghĩ tới hai loại khả năng, một là lão hội trưởng chê hắn trưởng thành quá chậm, đẩy hắn một cái. Rất nhanh, Lý Tồn Tự phủ định loại khả năng này, nếu là lão hội trưởng làm, hẳn là sẽ nói một tiếng, không cần thiết che giấu. Hai là tôn kia để mắt tới Sở Quỷ Sĩ vạn tượng pháp tắc thần bí vận mệnh đế vương làm, nó ngại Sở Quỷ Sĩ trưởng thành quá chậm, thiêu đốt khí vận, tại phía sau màn đẩy một cái. Lý Tồn Tự cảm thấy loại khả năng thứ hai tính chất rất lớn. Tiểu Bạch Chu lại nghĩ đến loại thứ ba khả năng. Tiểu Bạch Chu chỉ hoang vu chứng, Master Chan, nghe ngươi nói, cỗ này phân thân nắm giữ thần vương cấp tiềm lực đúng không? Đúng a. Vậy nó khí vận rất mạnh a. Cơ hồ là định mệnh thần vương, khí vận chắc chắn mạnh. Trên lý luận, hoang vu chứng khí vận có thể tính thượng thần vương cấp khí vận. Cái kia vấn đề nhận được đáp án, Sở Quỷ Sĩ tiến hóa vạn tượng sở lành cùng lĩnh ngộ luyện hóa pháp tắc, chú độ nha lĩnh ngộ tương lai pháp tắc cùng kỹ năng thời gian phong nhỏ, có cực lớn có thể là hoang vu chứng khí vận sinh ra chính diện ảnh hưởng. Sở Quỷ Sĩ cùng chú độ nha đột phá quân chủ cấp thời điểm, ta còn không có cùng hoang vu chứng khế ước. Tiểu Bạch Chu lắc đầu, Master Chan, Sở Quỷ Sĩ cùng chú độ nha cũng không phải đột phá quân chủ sau đó lập tức lĩnh ngộ, mà là qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ, tính toán thời gian, đúng lúc là Master Chan ngươi cùng hoang vu chứng khế ước sau đó 53 phút sau. Lý Tồn Tự tưởng tượng, thật là có cực lớn có thể là hoang vu chứng khí vận đưa đến. Xem ra đây là ta đang nghi. Bất quá, Lý Tồn Tự cũng không nghĩ lại, ở cái thế giới nguy hiểm này, đang nghi điểm hảo, đang nghi điểm sống sót sát suất cao. Giống như ý chí thế giới có vấn đề, trên cơ bản cũng là đang nghi cẩn thận giả phát hiện. Nay lội mục đích hoàn mỹ hoàn thành, là thời điểm rời đi. Lý Tồn Tự rời đi nơi đây, trước khi rời đi, Lý Tồn Tự cứu ra bị nhốt vì mồ cỏ xỉ rêu nấm mốc tình cơ thiên quét. Cơ thiên quét mê man mà tại trên cỏ xỉ rêu nằm sấp, xem ra hẳn là bị phong nhiêu thần lộc khí thế ngộ thương. Còn tốt, phong nhiêu thần lộc cái kia sánh vai thần vương khí thế không có toàn lực phong thích, bằng không không phải ngộ thương, mà là giết lầm. Lý Tồn Tự đem cơ thiên quét đánh tỉnh. Chút nửa ngày, mới đem hắn tỉnh lại. Cơ thiên quét chóng mặt nói, ngươi là? Ta là Long Tinh, bất quá, đó là ngụy trang của ta nguyên danh cứ gọi Lý Tồn Tự. Lý Tồn Tự lúc này đã lui lại ngàn người ngàn mặt ngụy trang, không có lại đóng vai làm Long Tinh. Không giả trang nguyên nhân cũng rất đơn giản, không cần thiết. Hắn là sợ tà thần giáo đế vương cường giả giết hắn, mới tiến hành ngụy trang. Bây giờ hắn có đế cụ hỗn độn hồ lô, có đế vương cấp nguyền rủa hoang vu nguyền rủa, đế vương cấp đều khó mà thế nhưng hắn, tự nhiên cũng không có ngụy trang tất yếu. Hơn nữa, ngụy trang cũng không trước đó ngụy trang giống như nguyền rủa thiên tâm điều khiển nguyền rủa đổi ác long nguyền rủa, bất diệt tinh long đổi thành hoang vu nguyền rủa, hắn không có cách nào lại biến bất diệt tinh long. Trên thân cái kia cấu ngàn người ngàn mặt đều mô phỏng không ra thuần khiết long vị cũng mất. Cơ Thiên Quét đột nhiên thanh tỉnh, trừng lớn hai mắt, trừng Lý Tồn Tự. Ngươi là Lý Tồn Tự? Cơ Thiên Quét là biết Lý Tồn Tự danh khí rất lớn, bồi dưỡng được tôn vương cấp sơ lạnh, còn cần thiên kiếp lừa giết rất nhiều ẩn thế gia tộc cứng giả, tận hồ diệt sạch mấy cái ẩn thế gia tộc một thế hệ. Tại ẩn thế trong gia tộc, có thể nói là cận đại đến nay tối như sấm bên tai nhân vật. Ân. Lý Tồn Tự nhẹ giọng đáp lại. Cơ Thiên Quét không tin. Long Tinh Minh, ngươi đừng đùa, ngươi tại sao có thể là Lý Tồn Tự đâu? Cái này buồn cười một mắt giả. Không tin lý do ngay tại trước mặt hắn, Lý Tồn Tự mới đột phá quân chủ không bao lâu, khí tức còn không có ổn định, để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra hư thực. Long Tinh huynh ngươi mới đột phá quân chủ cấp, mà Lý Tồn Tự mới đột phá tôn vương không mấy năm, ngươi tại sao có thể là Lý Tồn Tự? Cơ Thiên Quét cười nói. Lý Tồn Tự lười nhác giảng giải, muốn tin hay không? Nhân loại có điểm lạ, nếu ngươi liều mạng giảng giải, người khác không quá không tin, nếu biểu hiện không quan trọng lười nhác giảng giải, ngược lại sẽ để cho một số người tin tưởng. Lý Tồn Tự không giải thích dáng vẻ, ngược lại để cho Cơ Thiên Quét tin tưởng mấy phần. Chương 521 Hồ Lô lần đầu lộ mặt, chương 521, Hồ Lô lần đầu lộ mặt đi thôi. Rời khỏi nơi này, Lý Tồn Tự khẽ phất tay, sử dụng kỹ năng chia sẻ không gian kỳ vĩ. Trong hư không, một cái đuôi cá voi khổng lồ đưa hai người phóng thích lên mặt đất. Mẹ Cơ Thiên Tảo nôn rất dữ dội, giống như bị say xe. Lý Tồn Tự nghi ngờ nhìn Cơ Thiên Tảo đang nằm bẹp trên đất nôn mửa. Không gian kỳ vĩ là kỹ năng phóng thích không gian, dùng để đi đường quả thực không thích hợp. Trải nghiệm của con người khi bị phóng thích giống như quần áo bị cuộn trong máy giặt, nôn mửa là chuyện bình thường. Cơ Thiên Tảo là ngự thú sư cấp tôn vương, hắn nôn cũng bình thường, nhưng nôn đến mức sống dở chết dở như hắn thì lại không bình thường. Cảm giác Cơ Thiên Tảo sắp nôn chết rồi. Sao ngươi nôn dữ vậy? Vừa nãy có một luồng khí thế mạnh mẽ không rõ ràng, làm tổn thương linh hồn ta, nên có chút không chịu nổi cảm giác choáng váng khi chuyển tống không gian của ngươi. Cơ Thiên Tảo hồi phục một lúc, yếu ớt trả lời. Còn về việc Lý Tồn Tự không nôn ư? Đó là vì hắn đã thăng cấp quân chủ, thực lực mạnh hơn, khả năng chống lại cảm giác choáng váng không gian cũng mạnh hơn. Cảm giác choáng váng không gian đối với Lý Tồn Tự, giống như chỉ hơi rung lắc một chút. Bùm, một giọt nước khổng lồ rơi xuống cách lưng Lý Tồn Tự 5 mét, nước ăn mòn mặt đất. Lý Tồn Tự vừa định quay đầu, một luồng gió độc đã ập tới trước khi Lý Tồn Tự kịp quay đầu. Lý Tồn Tự vô cùng kinh ngạc, tinh thần lực của hắn không cảm nhận được gì phía sau. Móng vuốt vô hình bị hỗn độn cháo của hỗn độn hồ lô tự động kích hoạt trở lại. Lý Tồn Tự lúc này cũng đã quay đầu hoàn toàn và mở ma liên nhãn, nhưng không nhìn thấy gì. Chưa kịp đợi Lý Tồn Tự ép đối phương hiện hình, đối phương đã chủ động hiện nguyên hình, rút bỏ ẩn thân. Một con sói khổng lồ màu bạc cao 10 mét, ngoài phong lẫm liệt. Cơ Thiên Tảo nhìn thấy kẻ tấn công, đồng tử co rút. Long Tinh Minh, chúng ta mau chạy đi,
đây là tai họa cấp quân chủ nguy hiểm nhất trên đại lục này, ẩn thiên liệt kiếp lang nó có khả năng tàng hình tuyệt đối không thể quan sát được, và khả năng biến thái là mỗi khi bị đánh một lần, nó có thể phân liệt ra một phân thân. Giọng điệu của Cơ Thiên Tạo rất gấp gáp, nhưng đối với sự xuất hiện của ẩn thiên liệt kiếp lang thì không hề bất ngờ. Hắn đã tích lũy rất nhiều vận rủi trong Zeobimo, sau khi thoát ra, hắn đoán chắc chắn sẽ bùng nổ một đợt. Còn về việc tại sao không nói cho Lý Tồn Tự ư? Đó là vì sau khi hắn thoát khỏi hiểm cảnh, chưa kịp nói thì đã bị Lý Tồn Tự đưa ra ngoài rồi. Lý Tồn Tự nghe vậy, nhưng không đội chạy, ngược lại hắn còn rất khát khao. Không phải khát khao đối chiến các sủng thú đã đột phá cấp quân chủ, nhưng vẫn không phải là đối thủ biến thái như ẩn thiên liệt kiếp lang ở cấp quân chủ này. Sự khát khao của Lý Tồn Tự đến từ chứng hoang vu phân thân mà hắn đang ôm trong lòng, chứng hoang vu khát khao kiếp khí diệt thế trên người hài thú ẩn thiên liệt kiếp lang. Sự khát khao này vô cùng mãnh liệt, giống như người trong sa mạc khát nước vậy. Chứng hoang vu có khát khao này là vì nó cũng là thai thú. Cũng chính vì nó là thai thú, có đặc tính đặc biệt là không bị ý chí thế giới cảm nhận được suy nghĩ của thai thú, nên sau khi Lý Tồn Tự khế ước với chứng hoang vu, mới có thể biết được bí mật của ý chí thế giới, không bị ý chí thế giới cảm nhận được, bị diệt khẩu. Chứng hoang vu khao khát kiếp khí diệt thế của ẩn thiên liệt kiếp lang, đồng thời, ẩn thiên liệt kiếp lang cũng khao khát kiếp khí diệt thế của chứng hoang vu. Và thèm đến mức ẩn thiên liệt kiếp lang cứ chảy nước dãi. Dù sao, chứng hoang vu hiện tại đã dung nạp ba đạo kiếp khí diệt thế, hơn nữa nó còn chưa ra đời, trông có vẻ rất dễ đối phó. Thấy Lý Tồn Tự không có ý định chạy trốn chút nào, ngược lại còn đối đầu với ẩn thiên liệt kiếp lang. Cơ Thiên Tạo hoảng loạn tột độ, vội vàng nói, tin ta đi, ngươi thật sự không phải là đối thủ của nó đâu. Nói xong, chỉ thấy Lý Tồn Tự vỗ vỗ chiếc hồ lô bên hông, sau đó con ẩn thiên liệt kiếp lang to lớn đã bị thu vào trong hồ lô. Được rồi, giải quyết xong rồi, chúng ta đi thôi. Lý Tồn Tự quay đầu nói. Cơ Thiên Tạo ngây người đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, Cơ Thiên Tạo chớp chớp mắt, mới nói. Giải quyết rồi ư? Ừm, giải quyết rồi. Đó là ẩn thiên liệt kiếp lang đúng không? Đúng vậy. Nó là thai thú đúng không? Đúng vậy. Ngươi giải quyết bằng cách nào? Cụ thể chi tiết là bí mật, điều này không thể nói cho ngươi biết được. Lý Tồn Tự cười bí hiểm. Trước đây, khi bạn nha hồ chưa hỏng, Cơ Thiên Tạo đã không may gặp phải ẩn thiên liệt kiếp lang và đã giao chiến kịch liệt với nó bằng bạn nha hồ. Kết quả là, bạn nha hồ không chiếm được lợi thế, ẩn thiên liệt kiếp lang gặp hỏa nha liền lập tức phân ra phân thân của nó dường như vô cùng vô tận, bạn nha hồ đốt dòng 10 ngày 10 đêm cũng không đốt chết ẩn thiên liệt kiếp lang. Vì vậy, Cơ Thiên Tạo rất hiểu sự khó chịu của nó, đặc biệt hiểu giá trị của việc giải quyết nó. Chỉ là không ngờ Lý Tồn Tự lại giải quyết dễ dàng như vậy, rất nhẹ nhàng, dường như còn đơn giản hơn cả việc thu quần áo khi trời mưa. Cơ Thiên Tạo nhìn chiếc hồ lô bên hông Lý Tồn Tự, trong lòng gầm lên. Đế khí, tuyệt đối là đế khí, hơn nữa còn là đế khí có thể sánh ngang với vạn nha hồ, có lẽ còn lợi hại hơn cả vạn nha hồ. Thực ra, trong lòng Cơ Thiên Tạo thiên về việc nó là đế khí sánh ngang với vạn nha hồ hơn, vạn nha hồ có vị trí cực kỳ cao trong lòng hắn. Huống chi, vạn nha hồ quả thực có thứ hạng rất cao trong số các đế khí. Còn về việc hồ lô có thể giải quyết ẩn thiên liệt kiếp lang mà vạn nha hồ không giải quyết được, Cơ Thiên Tạo quy nó về chuyên môn. Hồ lô có thể là đế khí loại phong ấn, tương đối khắc chế ẩn thiên liệt kiếp lang có thể phân liệt. Thực tế, ẩn thiên liệt kiếp lang cũng không dễ giải quyết đến thế. Ẩn thiên liệt kiếp lang chỉ bị thu vào trong hỗn độn hồ lô, chứ chưa chết. Đương nhiên, hồ lô dị động một chút, Lý Tồn Tự lập tức nội thị bên trong hỗn độn hồ lô. Nhìn thấy bên trong có 35 con ẩn thiên liệt kiếp lang đang tấn công vách trong của hỗn độn hồ lô. Bầy sói há miệng, gầm lên sóng âm vô hình, sóng âm này có thể vô hình giết chết nhiều vị đế vương. Sóng âm mãnh liệt va chạm vào vách trong của hồ lô, sau đó không có gì xảy ra, giống như đá ném vào một hồ nước sâu không thấy đáy. Mọi đòn tấn công đều vô ích, vách trong của hỗn độn hồ lô có thể chứa đựng hỗn độn, mà hỗn độn có thể hòa tan cả thân thể đế vương và phòng cụ cấp đế vương, vách trong có phòng ngự mạnh như vậy, khiến các đòn tấn công của chúng không thể gây ra dù chỉ là một vết chảy xước. Ẩn thiên liệt kiếp lang tấn công rất gấp gáp, nguyên nhân là nó đang bị hỗn độn hồ lô luyện hóa. Cùng với việc bị luyện hóa, ẩn thiên liệt kiếp lang bị tổn thương, phân liệt ra từng phân thân ẩn thiên liệt kiếp lang có thực lực giống nhau. Lý Tồn Tự khống chế hỗn độn hồ lô tạm thời không luyện hóa bản thể của ẩn thiên liệt kiếp lang. Hắn lo lắng phân thân quá nhiều, nếu các phân thân hợp kích có thể gây ảnh hưởng đến hỗn độn hồ lô. Hàng chục con ẩn thiên liệt kiếp lang tấn công cấp quân chủ có thể không đáng kể, nhưng hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con thì sao? Trong chiến tích đáng tự hào của ẩn thiên liệt kiếp lang, nó từng phân liệt ra hơn một vạn phân thân ẩn thiên liệt kiếp lang, khiến nhiều cường giả cấp đế vương cũng phải bó tay chịu trói. Tuy nhiên, hỗn độn hồ lô có thể triệt để giết chết ẩn thiên liệt kiếp lang, nếu không, ẩn thiên liệt kiếp lang cũng sẽ không vội vàng như vậy. Lý Tồn Tự có thể cảm nhận được sự luyện hóa của hỗn độn hồ lô đối với ẩn thiên liệt kiếp lang là chí mạng. Mỗi khi hồ lô luyện hóa một chút, thực lực của ẩn thiên liệt kiếp lang sẽ vĩnh viễn giảm đi một chút. Mỗi ngày luyện hóa một chút, thực lực mỗi ngày vĩnh viễn giảm đi một chút, chỉ cần một thời gian dài, có thể mài chết ẩn thiên liệt kiếp lang mà ngay cả đế vương cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tuy nhiên, Lý Tồn Tự tạm thời không có ý định giết chết ẩn thiên liệt kiếp lang. Ẩn thiên liệt kiếp lang bị giết, kiếp khí diệt thế trong cơ thể nó là một thứ rất khó xử lý. Giao cho chứng hoang vu ư? Tốc độ trưởng thành của chứng hoang vu có 4 đạo kiếp khí diệt thế chẳng phải sẽ bay vút lên sao? Lão hội trưởng đã nói phải kiềm chế tốc độ của chứng hoang vu một chút. Vứt đi ư? Không cần nữa ư? Để mặc nó tìm chủ nhân tiếp theo ư? Lại cảm thấy đồ tốt như vậy mà không cần thì thật đáng tiếc. Chương 522, phương pháp sử dụng bạo lực của hồ lô. Chương 522, phương pháp sử dụng bạo lực của hồ lô. Không lâu sau, Lý Tồn Tự phát hiện việc thu nạp ẩn thiên liệt kiếp lang vào hồ lô là một điều tốt đẹp ngang tầm với việc phát hiện ra vĩnh cửu cơ.
Ẩn Thiên Liệt Kiếp Lang không ngừng phân tách phân thân, mà Hỗn Độn Hồ Lô có thể luyện hóa phân thân của nó thành hỗn độn dịch, đẩy nhanh đáng kể tốc độ luyện hóa hỗn độn dịch của Hỗn Độn Hồ Lô. Quan trọng hơn là phân thân của Ẩn Thiên Liệt Kiếp Lang giống như những quái vật nhỏ không ngừng xuất hiện trong trò chơi, luyện hóa hết con này đến con khác, như thể vĩnh viễn không thể luyện hóa hết. Điều này cũng khiến Lý Tồn Tự càng thêm tò mò, rốt cuộc nguyên lý của khả năng phân tách phân thân vô hạn của Ẩn Thiên Liệt Kiếp Lang là gì? Tuy nhiên, liệu phân thân có thể phân tách vô hạn như vậy mãi mãi không? Lý Tồn Tự tỏ ra nghi ngờ về khả năng này. Một con thai thú của diệt thế kiếp khí, nhất định phải có giới hạn của nó. Dầm một tia sét tím mang theo sức mạnh hủy diệt giáng xuống, vô tình đánh mạnh vào sát sinh kiếm. Đây là tốc độ đột phá của pháp tắc sát lục sao? Quả thực quá không thể tin nổi. Nhìn sát sinh kiếm đang độ kiếp, đột phá cấp quân chủ, Cơ Thiên Tạo nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Sau khi Lý Tồn Tự dẫn Cơ Thiên Tạo ra ngoài, không lập tức bay về mà tìm kiếm và tàn sát các tộc nhân tà thần. Tàn sát liên tục mười mấy ngày, nơi nào đi qua cũng không còn một mảng cỏ, hàng triệu tộc nhân tà thần bị sát sinh kiếm lần lượt giết chết, hơn 20 vị tộc nhân tà thần cấp quân chủ bị Lý Tồn Tự dùng lời nguyền hoang vu đánh tan phế, sau đó để sát sinh kiếm kết liễu. Cứ như vậy, sát sinh kiếm đã đột phá. Đồng thời, trong quá trình này, Lý Tồn Tự dung nạp rất nhiều tinh thần lực của các tộc nhân tà thần đã chết, tinh thần lực của Lý Tồn Tự đã tăng trưởng bùng nổ. Còn về ô nhiễm tà thần trong tinh thần lực của chúng, đều đã được tịnh hóa thủy tinh thanh tẩy. Không phải đang giao dịch tịnh hóa thủy tinh với liên minh sao? Lý Tồn Tự lấy đâu ra nhiều tịnh hóa thủy tinh như vậy để thanh tẩy ô nhiễm tà thần trong những tinh thần lực này? Ở đây, không thể không ca ngợi thời gian tiểu Úc. Trong thời gian tiểu Úc với tốc độ thời gian gấp 10 lần, tốc độ sản xuất thuần tinh long cũng tăng gấp 10 lần. Rầm 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 trên đám mây đen, vài con mãng xà điện tím khổng lồ giáng xuống, sát sinh kiếm bị đánh cho tạc ơi. Thấy vậy, Cơ Thiên Tạo thu lại một chút ngưỡng mộ. Pháp tắc sát lục cần phải tàn sát sinh linh quy mô lớn, rất tổn hại thiên hòa, thiên kiếp sẽ không để người tu luyện pháp tắc sát lục đột phá dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, sát sinh kiếm vẫn vượt qua một cách có kinh nhưng không hiểm, mà không cần Lý Tồn Tự can thiệp. Sát sinh kiếm giết rất nhiều sinh linh, nhưng đó về cơ bản đều là tộc nhân tà thần, không những không sai mà còn có công. Đột nhiên, toàn bộ bầu trời bị mực nhuộm đen, mây bị lực lượng vô hình vận thành những con mãng xà đen gớm viết quấn quanh, mặt đất dưới chân như bị nắm đấm khổng lồ vô hình đánh nứt nẻ. Kẻ chủ mưu gây ra tất cả những điều này là khí thế của một vị đế vương. Cơ Thiên Tạo hiểu rõ nguyên nhân vị đế vương này đến, càng không ngưỡng mộ sát sinh kiếm của pháp tắc sát lục nữa. Người tu luyện pháp tắc sát lục chỉ giết tộc nhân tà thần, quả thực có thể làm giảm uy lực của thiên kiếp, nhưng đồng thời cũng sẽ chiêu dụ sự truy sát của cường giả phe tà thần. Bởi vì phe tà thần không cho phép người tu luyện pháp tắc sát lục trưởng thành, một cỗ máy giết chóc như vậy một khi trưởng thành, sẽ gây ra tổn thất lớn cho phe tà thần. Cơ Thiên Tạo nghiêng đầu nhìn Lý Tồn Tự, trong lòng không khỏi gào thét, huynh đệ, cường giả đế vương đến rồi, sao ngươi không có động thái gì cả, quá bình tĩnh rồi đấy. Cường giả đế vương đến truy sát sát sinh kiếm đã giáng lâm. Nó thò đầu rồng khổng lồ ra khỏi đám mây đen dày đặc, để lộ một góc nhỏ trong hình dáng của nó. Cơ Thiên Tạo ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đầu rồng khắp nơi đều là những chiếc gai xương lộn xộn như rừng rậm, lẩm bẩm, là Hài Lâm Đế Long, chúng ta mau chạy đi, con rồng này từng giết chết một vị đế vương của liên minh, chiến lược phi phàm. Ác thú Hài Lâm Đế Long với đôi mắt rồng khổng lồ nhìn xuống mặt đất, nhanh chóng khóa chặt sát sinh kiếm, há to miệng rồng, phun ra một chiếc gai xương to như cổ trụ, rơi xuống như vũ khí thiên cơ. Sát sinh kiếm không thể tránh được, khí thế đã khóa chặt nó, khiến nó không thể né tránh. Đối mặt với đòn tấn công này, Lý Tồn Tự chỉ bình tĩnh mở miệng hỗn độn hồ lô. Một luồng lực hút khổng lồ hút về phía chiếc gai xương, hút chiếc gai xương vào trong hồ lô. Ngẩng đầu lên quá phiền phức, hay là làm phiền ngươi xuống đây một chút đi. Lý Tồn Tự khẽ nói. Lực hút kinh khủng của hỗn độn hồ lô nhắm vào Hài Lâm Đế Long, kéo nó từ trên trời xuống. Hài Lâm Đế Long cũng không phải dạng vừa, thấy không thể chống lại lực hút, chủ động vỗ cánh, tăng tốc bay xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Đôi cánh rồng của Hài Lâm Đế Long như đôi cánh che trời khổng lồ, chỉ một chiếc đã dài 500 mét, luồng khí do vỗ cánh tạo ra trực tiếp thổi tan đám mây cách đó hàng chục km. Rơi xuống đất, cú va chạm kinh hoàng trực tiếp tạo thành một hố sâu 5000 mét, trong hố, những chiếc gai xương khổng lồ mọc lên với tốc độ nhanh chóng, giống như một khu rừng xương. Hài Lâm Đế Long khẽ rung lên, đám bụi bay mù mịt do cú rơi bị luồng khí cuồng bạo thổi bay. Ở trung tâm khu rừng xương trong hố khổng lồ, dưới sự thúc đẩy của những chiếc gai xương sắc bén khắp nơi, đôi mắt rồng khổng lồ của Hài Lâm Đế Long hiện lên vẻ chế nhạo không chút che giấu. Như thể đang nói, ngươi tiếp tục hút đi. Lý Tồn Tự lúc này cũng phát hiện ra vấn đề, hỗn độn hồ lô dường như không hút nổi nó nữa. Cơ Thiên Tạo nghiêm nghị nói, đây là tuyệt kỹ nổi tiếng của Hài Lâm Đế Long, Vĩnh Hằng Cốt Hài Lâm có thể vĩnh viễn thay đổi môi trường địa lý, biến nó thành môi trường thích hợp cho Hài Lâm Đế Long. Trong Vĩnh Hằng Cốt Hài Lâm, linh năng của Hài Lâm Đế Long là vô hạn, tốc độ tự lành nhanh đến không thể tin nổi, có thể nói Hài Lâm Đế Long trong Vĩnh Hằng Cốt Hài Lâm là vô địch. Ngoài ra, Hài Lâm Đế Long chỉ cần muốn ở trong Vĩnh Hằng Cốt Hài Lâm, không ai có thể mang nó đi. Trước đây, có cường giả đế vương từng dùng kỹ năng dịch chuyển không gian đối với nó, cũng không thể đuổi nó ra khỏi Vĩnh Hằng Cốt Hài Lâm. Lý Tồn Tự hiểu ý ngoài lời của Cơ Thiên Tạo, ngay cả dịch chuyển không gian cấp đế vương cũng không có tác dụng với Hài Lâm Đế Long, lực hút của Hỗn Độn Hồ Lô càng không có tác dụng. Cơ Thiên Tạo không mấy lạc quan về việc Hỗn Độn Hồ Lô đối phó với Hài Lâm Đế Long. Vạn vật tương sinh tương khắc, Hài Lâm Đế Long có thể cố định tại đây, khiến Hỗn Độn Hồ Lô không thể hút được, không nghi ngờ gì nữa, nó chính là khắc chế Hỗn Độn Hồ Lô. Ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi sao? Nhìn hồ lô của ta đây. Lý Tồn Tự tháo Hỗn Độn Hồ Lô xuống, rồi ném xuống như ném đá. Hài Lâm Đế Long lập tức cảm thấy nguy hiểm, đội vàng phóng ra Hải Cốt Long tức biến mọi thứ thành xương, ý đồ phá hủy Hỗn Độn Hồ Lô. Trong Hải Cốt Long tức, Hỗn Độn Hồ Lô không hề hấn gì, như thể bị nước cấm rửa trôi. Đùng hỗn độn hồ lô rơi xuống, mặt đất rung chuyển, bụi bay lên như đám mây nấm. Trong vĩnh hằng hải cốt lâm, khu rừng xương mà một đòn tấn công toàn lực của quân chủ cũng không thể làm rung chuyển, dưới lực va chạm khổng lồ, vỡ nát như cột thủy tinh. Hố sâu lại lún xuống không ít, khiến đất sét cứng chắc hơn cả thép, xung quanh hố xuất hiện vô số vết nứt trên mặt đất, có vết nứt rộng hơn cả hẻm núi. Tại sao hỗn độn hồ lô lại có hiệu quả như vậy khi rơi xuống? Tất cả là do hỗn độn dịch. Hỗn độn dịch là một tồn tại cực kỳ nặng, một giọt hỗn độn dịch nặng bằng cả một ngọn núi, mà trong hỗn độn hồ lô đã tích lũy một lượng lớn hỗn độn dịch do phân thân của Ẩn Thiên Liệt Kiếp Lang cống hiến. Cụ thể có bao nhiêu giọt hỗn độn dịch? Lý Tồn tự lừa đếm, tuy nhiên, nhìn bộ dạng tả tơi của Hải Lâm Đế Long khi bị đập, hỗn độn dịch chắc chắn là khá nhiều. Lý Tồn tự đưa tay ra, hỗn độn hồ lô lập tức bay về trong tay hắn. Ồ, có cảm giác như sổ gọi mượn như vậy. Lý Tồn tự lại một lần nữa ném hỗn độn hồ lô xuống, lại thu về, lại ném xuống, lại thu về, lại ném xuống. Một đại lao cấp đế vương cấp 2 đường đường chính chính, lại bị Lý Tồn tự đập chơi, Cơ Thiên Tảo không khỏi rụt đầu lại. Chương 523, sự kiện đột biến ở Đồng Đô. Chương 523, sự kiện đột biến ở Đồng Đô. Hải Lâm Đế Long cũng không phải không phản kháng, nhưng những đòn tấn công của nó không thể làm Lý Tồn tự phía sau hỗn độn cháo lay chuyển chút nào, cán cân chiến đấu luôn nghiêng về phía Lý Tồn tự, chưa từng nghiêng về phía Hải Lâm Đế Long một ly. Động tĩnh khổng lồ của trận chiến đã làm kinh động sự chú ý của các đế vương khác. Bọn họ không chút khách khí phóng thích khí thế, cảnh cáo Lý Tồn tự và Hải Lâm Đế Long, muốn đánh thì ra biển hoặc vào hư không mà đánh. Sức phá hoại cấp đế vương quá mạnh, nếu Lý Tồn tự ném ra một quả hồ lô hỗn độn trong một giờ, có thể đánh chìm cả một mảng lục địa này. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đó, Lý Tồn tự đã tạo ra một cái chậu siêu lớn. Trong vòng vây khí thế đáng sợ, Cơ Thiên Tảo run rẩy nói, "Long Tinh huynh, hay là chúng ta đừng đánh nữa, chạy thôi." "Được." Lý Tồn tự không ném hồ lô nữa, mà mở miệng bình hồ lô ra. Hỗn độn hồ lô đột nhiên hút mạnh, hút Hải Lâm Đế Long đang bị đánh gần chết vào trong hồ lô. Ban đầu Hải Lâm Đế Long bị Vĩnh Hằng Cốt Hải Lâm khóa chặt thân thể, hỗn độn hồ lô không hút được, nhưng Vĩnh Hằng Cốt Hải Lâm đã bị đánh nát, không thể khóa chặt thân thể Hải Lâm Đế Long nữa. Thu Hải Lâm Đế Long xong, đang chuẩn bị đi, hai luồng khí thế đế vương bùng nổ ập đến hai người. Khi Lý Tồn tự hút Hải Lâm Đế Long vào hồ lô, Hải Lâm Đế Long đã ngầm truyền tin, gọi đến hai cường giả cấp đế vương của Ác Thần Giáo. Không gian kinh vĩ, Lý Tồn tự vung tay, hai người bị đẩy vào hư không, trôi về phía Thần Ngự Đại Lục. Việc Lý Tồn tự bỏ chạy không làm hai đế vương bỏ qua, dù sao Lý Tồn tự còn bắt đi Hải Lâm Đế Long, tin tức một đế vương bị một quân chủ bắt đi mà truyền ra ngoài thì thật là một trò cười lớn. Hai vị đế vương dựa vào thể phách và thực lực cường đại của bản thân, trực tiếp phá vỡ hư không đuổi theo. Trong vô tận hư không, Cơ Thiên Tảo như quả bóng lăn về phía trước, Lý Tồn tự do có thực lực cấp quân chủ và sự thân thiện không gian mà tiểu ma kình phản hồi, không như Cơ Thiên Tảo không thể giữ vững thân hình mà đứng thẳng tắp. Kéo Cơ Thiên Tảo một cái, giúp hắn đứng thẳng, Lý Tồn tự quay đầu nhìn hai vị đế vương đang đuổi theo. Có chút phiền phức rồi, hỗn độn hồ lô e rằng không thể cùng lúc giam giữ ba vị đế vương, thôi, không đánh nữa. Lý Tồn tự quay người, điểm nhẹ hai cái về phía sau, lời nguyền hoang vu màu vàng lan tràn trong hư không, thẳng tiến đến hai vị đế vương đang truy đuổi. Hai vị đế vương hừ lạnh một tiếng, khinh thường lời nguyền đang đến, thậm chí không có động tác né tránh. Tà thần quyến tộc do linh hồn bị tà thần ô nhiễm, nên khả năng kháng lời nguyền của chúng rất mạnh, dù sao, tà thần ô nhiễm là thứ còn đáng sợ hơn lời nguyền. Nhưng một lúc sau, hai vị đế vương lại dừng bước, bởi vì chúng phát hiện lời nguyền này có chút bất thường, phất lờ tà thần ô nhiễm, cưỡng chế cướp đoạt sinh mệnh lực của chúng, hơn nữa, theo sự hấp thụ sinh mệnh lực, lời nguyền dường như trở nên mạnh hơn. Chết rồi, chết rồi. Khoan đã, không đuổi nữa. Cơ Thiên Tảo quay đầu nhìn lại, phát hiện ra chuyện này, mắt hắn trợn tròn. Nhớ lại Lý Tồn tự vừa rồi quay người điểm hai cái, lẽ nào là hai cái đó? Chắc chắn là hai cái đó. Một vị đế vương bị bắt, Ác Thần Giáo chắc chắn sẽ rất coi trọng, đặc biệt là còn bị một ngự thú sư cấp quân chủ của loài người bắt đi, đây là chuyện cực kỳ mất mặt, Ác Thần Giáo tuy là tà thần giáo, nhưng cũng cần thể diện. Vì vậy, hai vị đế vương không có lý do bất đắc gì thì không thể từ bỏ việc truy sát. Trước đây, Lý Tồn tự giải quyết Hải Lâm Đế Long, Cơ Thiên Tảo còn có thể hiểu được, dựa vào đế khí độn hồ lô, hắn từng là người sở hữu đế khí, biết sự đáng sợ của đế khí. Bây giờ, Cơ Thiên Tảo không thể hiểu nổi nữa, một quân chủ mới đột phá, lại dựa vào sức mạnh của bản thân, buộc hai vị đế vương phải dừng lại. Ngay cả thập quân mạnh nhất của liên minh, khi còn là quân chủ cấp 1 cũng không có chiến tích đáng sợ như vậy. Cái này quá quái thai rồi. Xuất thân từ một trong những thế gia cổ xưa nhất, đế hoàng đế Cơ gia, Cơ Thiên Tảo cũng lần đầu tiên nhìn thấy một quái thai như vậy. Thần Ngự Đại Lục. Đồng Đô gần đây đã xảy ra một sự kiện lớn, các cường giả quân chủ của 10 gia tộc lớn ở Đồng Đô đã bị một kẻ bí ẩn săn lùng, mỗi cường giả bị giết đều có một đặc điểm chung, mắt bị quét. Liên minh Đồng Đô hết sức coi trọng, huy động phần lớn các cường giả quân chủ, nhưng không ngờ mức độ coi trọng vẫn chưa đủ, trong quá trình truy bắt hung thủ bí ẩn, tổ tiên của Trọng Đồng Hằng gia, Hạng Thiên Bá đã bị giết. Phải biết rằng Hạng Thiên Bá là một cường giả quân chủ cấp 9 lâu năm, từng giao chiến ngắn ngủi với cường giả đế vương, dựa vào sức mạnh gia tăng từ cặp Trọng Đồng vô song đó, đã đạt được thế hỏa. Một cường giả như vậy bị giết, còn bị quét mất mắt, đã gây ra sự hoảng loạn và phẫn nộ ở Đồng Đô. Đồng Đô dốc toàn lực ra tay, cuối cùng đã thiết kế bắt được hung thủ bí ẩn. Nhưng mức độ hung hãn của hung thủ bí ẩn đã vượt quá dự đoán của tất cả mọi người, nó đã phản sát một cường giả đế vương và nhiều cường giả quân chủ, khiến các cường giả Đồng Đô, bao gồm cả cường giả đế vương, bó tay. Điều khiến người dân Đồng Đô phẫn nộ hơn là nó đứng sừng sững trên không Đồng Đô, trước mặt tất cả mọi người, ngang nhiên quét mắt những cường giả vừa bị nó phản sát. Đương Kim Thánh Liên Đế của Thánh Liên Lý gia nhìn kết giới bán trong suốt pha lẫn hai màu đen nhạt và tím nhạt trên bầu trời, ngưng trọng nói: Hình thái màu sắc của kết giới này cũng như đặc tính chỉ cho phép người cùng cấp bậc mới có thể tiến vào, nó chắc chắn là thiên hư kết giới. Hung thủ bí ẩn khiến các cường giả đồng đô bỏ tay, chính là dựa vào thiên hư kết giới chỉ cho phép người cùng cấp bậc hoặc yếu hơn tiến vào, cường giả đế vương mạnh hơn hung thủ bí ẩn không thể tiến vào. Đương kim trọng đồng đế của trọng đồng hạng gia nói, thiên hư kết giới là đồng thuật của thập đế chi nhất đồng đế, người này lẽ nào là hậu nhân của đồng đế? Đương kim âm dương đế của âm dương trương gia nói, không thể là hậu nhân của hắn, đồng đế xây dựng đồng đô, che chở một phương, có ơn lớn với chúng ta, đồng đế đột nhiên bạo tễ, để báo đáp đồng đế, 10 gia tộc đồng đô chúng ta từng liên thủ xuất tiền, khởi động đế khí huyết mạch tố nguyên nghi tìm kiếm hậu nhân của đồng đế, muốn là tài trợ hậu nhân của đồng đế, để báo đáp ơn đồng đế, kết quả tìm kiếm của huyết mạch tố nguyên nghi là đồng đế vô hậu. Trọng đồng đế hồi tưởng lại, quả thật có chuyện đó. Tuy nhiên, hắn do kháng cự tà thần ô nhiễm, trí nhớ đã kém đi nhiều. Vậy đồng thật tiền hư kết giới của nó giải thích thế nào? Chẳng lẽ huyết mạch tố nguyên nghi đã sai sót? Thánh Liên Đế nói, huyết mạch tố nguyên nghi hẳn là không sai sót, dù sao đế khí này có chức năng rất mạnh mẽ, đã được Thái Thản Thần Vương khen ngợi. Trong số các đế vương, Hắc Mâu Đế sát ý ngập trời, đột nhiên hỏi: "Chúng ta hợp lực, liệu có thể phá vỡ thiên hư kết giới này không?" Hắc Mâu Đế, không phải đế vương của 10 thế gia lớn ở Đồng Đô, cấp bậc đế vương cấp 2, hắn do ngủ say, không kịp tỉnh lại trong đại thai biến trăm năm trước, gia tộc của hắn bị hủy diệt trong đại thai biến, sau đó, khi tỉnh lại, đã gia nhập liên minh Đồng Đô, do gia nhập mượn, chưa từng gặp mặt Đồng Đế, không hiểu rõ năng lực của Đồng Đế. Sở dĩ sát ý của hắn đối với hung thủ bí ẩn rất mạnh, là vì đệ đệ của hắn, Bạch Mâu Đế, chính là đế vương bị hung thủ bí ẩn phản sát. Thánh Liên Đế nói, không thể, đồng thật tiền hư kết giới đổi lấy việc tiêu hao lượng lớn tuổi thọ, có đặc tính tuyệt đối không thể bị phá hủy, dù chúng ta hợp lực đánh thiên hư kết giới một năm, cũng không thể phá vỡ nó. Chương 524 đồng tử. Chương 524 đồng tử. Đồng đô thành phố dân ngẩng lên đầu, nhìn xem trên bầu trời người thần bí tùy ý móc mắt cử động, vừa sợ vừa giận, cùng xúc động phẫn nộ, tính khí nóng nảy trực tiếp chửi ầm lên. Đồng đô thành phố dân phần lớn có đồng thuật mắt thiên phú huyết mạch, dù cho chính mình không có ở vạ kèn mài ịn đồng thuật mắt, chính mình hậu nhân cũng có khả năng ở vạ kèn mài ịn đồng thuật mắt, bởi vậy đồng đô người đối với móc mắt cử chỉ căm thù đến tận xương thủy, mà thần minh người ngay trước mặt mọi người móc mắt hành vi, không thể nghi ngờ là khiêu khích bên trong khiêu khích. Huyết thần giáo cũng đi theo quấy rối, một vị không gian hệ đế vương vậy mà giấu ở trong hư không đi, quay chụp trực tiếp, tiếp đó thả vào trên mạng, gây nên mọi người phủ lên sóng lớn. Liên minh lập tức ý thức được chuyện này nếu không giải quyết thích đáng, chỉ sợ liên minh danh vọng muốn giảm lớn. Dù sao liên minh một đám đế vương đều không làm gì được một cái quân chủ, có phải hay không thuyết liên minh không bằng tà thần, hơn xa. Trên internet có thể cắt đứt cái này trực tiếp sao? Không được, đối diện mạng lưới loại hình bị ác, nó mạng lưới xâm lấn năng lực quá mạnh, chúng ta lấy nó không có cách nào. Cái kia, phiền phức một chút đế vương nhóm, để cho bọn hắn đem trực tiếp nhân vật lý tiêu trừ. Âm Dương Đế truyền đến tin tức, quay chụp trực tiếp người chỉ sợ là một vị đế vương, hơn nữa còn tinh thông hư không tàng thân, dù cho biết hắn ở hư không phương hướng nào, cũng không cách nào đánh trúng hắn. Để cho một tôn đế vương tới quay phim trực tiếp, xem ra tà thần giáo có đại động tác ca. Khi Hắc Mâu Đế trông thấy người thần bí đào đi đệ đệ mình Bạch Mâu Đế ánh mắt, cảm xúc cũng lại không khống chế nổi, ngang tàng ra tay. Hắc Mâu Đế hai mắt trở nên toàn bộ màu đen, giống như siêu nhân bắn ra laser, chỉ bất quá hắn laser hơi có khác biệt, là màu đen, đồng thời mang theo mãnh liệt khí tức tử vong. Mắt đen chết hết, đây là Hắc Mâu Đế mắt đen mắt đồng thuận, phàm là bị cái này chiếu sáng sinh linh hoặc sự vật cũng khó khăn trốn tử vong kết cục. Gặp mắt đen chết hết xuất hiện, đồng đô chư vị đế vương đều hướng bên cạnh tối lui, sợ bị ngộ thương. Mà dạng này một cái bị chúng đế kiêng kỵ mắt đen chết hết, chiếu vào trên thiên hư kết giới, vậy mà không có hù dọa một điểm gợn sóng, phản phất một quả tiểu trứng gà đụ ở. Trên địa cầu, không có nhắc lên một điểm gợn sóng. Thánh Liên Đế đối với cái này tình huống, không có cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Trước kia, đại thai biến, đồng đế công nhiên phân ra đồng đô vùng này địa khu vì bảo vệ khu, gây nên tứ thần chú mục, tứ thần phân thân đích thần tới, cũng không đánh phá thiên hư kết giới bảo hộ. Thiên hư kết giới cường hãn là cường hãn, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Thánh Liên Đế hoài nghi trước đây cũng là bởi vì đồng đế tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, mới rơi xuống. Đột nhiên, một cái không gian ba động đưa tới chúng đế chú mục. Không gian ba động động tĩnh quá lớn, ở trong mắt chúng đế giống như ban đêm đèn đuốc giống như nổi bật. Một đầu không gian khe hở trống rông xuất hiện, Lý Tồn Tự cùng Cơ Thiên Quét từ trong hư không trở lại thực tế. Vừa ra tới, Cơ Thiên Quét lông tơ dựng ngược, phản phất mười mấy đầu chọc trời hung thú theo dõi hắn. Hắn theo bản năng theo ánh mắt nhìn đi qua, là hơn 10 vị đế vương tại nhìn hắn. Cái này, là cái tình huống gì? Lý Tồn Tự ngược lại là không có quá để ý đế vương nhóm ánh mắt, mà là nhìn về phía bầu trời người thần bí. Người này, cảm giác thật quen thuộc. Thần bí nhân kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Tồn Tự, đột nhiên cử động đưa tới chúng đế chú ý, hơn nữa chúng đế đâu có thể cảm giác được, người này ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tồn Tự. Nó cùng Lý Tồn Tự nhận biết. Chúng đế nghi hoặc Lý Tồn Tự là ai thời điểm, Thánh Liên Đế khiếp sợ không thôi. Hắn nhận ra Lý Tồn Tự đồng thời thấy được hắn quân chủ cấp cảnh giới. Quân chủ cấp, hắn là, em gái hắn cũng là, hai huynh muội này cỡ nào quái thai. Trước đây không lâu, Lý Tồn Tự muội muội Lý An Nhạc lấy võ đạo chi tư đột phá quân chủ cấp. Không đợi chúng đế Lý Tồn Tự cùng người thần bí ở giữa có liên hệ gì, run rẩy thân thể người thần bí không thể kìm được nội tâm mình khát vọng cùng sát ý, động thủ. Mạnh nhiếp ánh mắt, người thần bí một khóa mắt sáng rực lên, lập tức toàn thân lập lòe ra tử sắc tia sáng chiếu rọi đến Lý Tồn Tự trong nháy mắt đem Lý Tồn Tự kéo vào thiên hư kết giới. Vừa đến thiên hư kết giới, người thần bí triển lộ ra trọng đồng nhãn đồng thuật trọng lực, muốn đem Lý Tồn Tự đè sấp phía dưới. Kinh khủng trọng lực buông xuống thiên hư kết giới, kết giới trên mặt đất quân chủ thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm thịt, quân chủ cấp trở xuống thi thể trực tiếp ép thành bánh bánh. Lý Tồn tự trên mặt không có biến hóa. Hỗn độn cháo vừa mở, trọng lực hoàn toàn triệt tiêu. Trọng đồng đế trong mắt trọng đồng đột nhiên phóng đại, đối với trọng đồng nhãn vô cùng quen thuộc hắn trong nháy mắt nhận ra đó là đồng thuật trọng lực. Nhà ta trọng lực, nó làm sao lại? Trọng đồng đế kinh ngạc nói. Trọng lực vô hiệu, người thần bí lại triển lộ mở đờ xạ chi nhãn đồng thuật hóa đá. Ánh mắt chiếu tới hết thảy, toàn bộ đều hoàn toàn hóa đá. Cái này lại đưa tới mở đờ xạ đế kinh hô. Nhà ta đồng thuật, nó cũng biết. Người thần bí liên tục dùng ra trọng đồng nhãn cùng mở đờ xạ chi nhãn đồng thuật, gây nên chú ý của mọi người cùng nghi hoặc. Người này làm sao lại hai cái gia tộc đồng thuật? Chẳng lẽ là hai tộc hậu nhân? Đại đa số người đều đang chăm chú người thần bí, cũng không ít người chú ý Lý Tồn Tự. Người thần bí liên tục gửi ra hai đại đồng thuật, đều đối Lý Tồn Tự vô hiệu. Đúng vậy, mở đờ xạ chi nhãn hóa đá ánh mắt cũng bị hỗn độn cháo vạn năng phòng ngự đỡ được. Mưa đạn, cùng móc mắt người thần bí đối chiến người, ta cảm giác thật quen mắt ta. Chính xác, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Vũ Thảo, đây không phải kế thừa Thương Vương danh hiệu Lý Tồn Tự sao? Đúng, chính là hắn, hắn đã nhiều năm như vậy, bề ngoài một chút cũng không thay đổi, vẫn là bộ kia 18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Người này hẳn không phải là Lý Tồn Tự thần bí nhân kia mới giết một tôn đế vương, Lý Tồn Tự mới đột phá tôn vương không mấy năm, làm sao có thể cùng hung ác như vậy người so tay. Nói cũng đúng. Thiên hư kết giới, người thần bí lại dùng ra mấy cái đồng thuật, nhưng ở hỗn độn cái lồng mặt phòng ngự phía trước, lộ ra 10 phần tái nhợt vô lực. Lý Tồn Tự đối với người thần bí thân phận có ngờ tới. Sẽ nhiều như thế người đồng thuật, thần ngự thế giới chỉ có một cái, vậy thì di thực rất nhiều đồng thuật mắt đồng ma. Người là đồng ma. Gặp Lý Tồn Tự nhận ra nó, đồng ma cũng sẽ không che giấu, xốc lên mũ, lộ ra chân dung của nó. Một tấm 10 phần gương mặt tuyệt mỹ, đương nhiên nếu như không xem nhẹ trên mặt lít nha lít nhít, nhiều loại con mắt, mặt mũi này đủ xếp vào đương thời 5 vị trí đầu. Chúng đế nhìn thấy đồng ma hình dạng, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Có đế vương tưởng rằng mắt mình hoa, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía đồng đô trung tâm thành phố dựng nên lấy đồng đế pho tượng. Xem nhẹ con mắt, tướng mạo người này cùng đồng đế pho tượng giống nhau như lúc. Người này như thế nào cùng đồng đế giống nhau, hắn là đồng đế. Đột nhiên, âm thầm trực tiếp tôn kia đế vương từ trong hư không hiện ra, nhếch miệng lên, lộ ra miệng đầy đỏ tươi răng cùng yêu tàn nụ cười. Đúng vậy, hắn chính là kiến tạo đồng đô đồng đế cảm thấy liên minh không phải nhân loại tương lai, huyết thần giáo mới là, âm thầm đầu phục ta thần, bây giờ đã trở thành ta thần thần tử. Ngu mọi người rốt nát nhưng mà, ngay cả đồng đế hắn đều tín ngưỡng ta thần chẳng lẽ còn không đáng tín ngưỡng sao? Hắn nói lời này đồng bộ đến trên internet đang phát sóng trực tiếp, để cho ngàn bạn quan sát trực tiếp người xem nghe thấy. Chúng đế giận dữ, đồng đế là liên minh thập đế một trong, đối với nhân loại có cống hiến to lớn, tại trong đại hai biên cứu được rất nhiều người, bây giờ dù chết, nhưng đã thành tinh thần đồ đẳng, há có thể bị nói xấu như vậy? Nói hiệu nói vượng. Chúng đế không hẹn mà cùng ra tay, kinh khủng công kích ở trong hư không phóng thích, công kích dư ba nhấc lên kéo dài mấy vạn dặm hư không phong bạo.